Bọn họ những ngày này một mực đang nghĩ a mớn, rốt cuộc minh bạch tới, nhưng cùng nữ nhi ở giữa lấy xuống hồng câu lại đền bù không được. Tô Mẫu nhìn xem lão công mình còn xuống bóng lưng, xót xa trong lòng cực kỳ, dùng sức kéo cái nụ cười, nhỏ giọng đối Đậu Đậu nói với Nha Nha, có rảnh rỗi, để các ngươi mụ mụ cũng tới xem một chút ngoại công ngoại bà, chúng ta nhưng muốn nàng. Tô Mẫu quay đầu, lại đối Tịch Mộ Khiêm nói, ngươi là tốt, về sau cùng Tiểu Ly thật tốt. Có Tịch Mộ Khiêm những ngày này ân cần đối đầu so, Tô Mẫu mới hiểu được tới, đã từng trần cẩn với tư cách nữ tế, phụ thân, trượng phu có cỡ nào không hợp cách. Tịch Mộ Khiêm đành phải liên tục cười khổ, ta cùng Tô Ly bất quá là đặc biệt tốt bằng hữu quan hệ. Tô Mẫu cười cười, cũng không lên tiếng. 21. Tô Ly chỉ cảm thấy cuộc sống như vậy một mảnh yên tĩnh tốt, có nhi có nữ có bằng hữu, là mình thích làm sự tình. Cho đến sinh mệnh kết thúc, Tô Ly cùng Tịch Mộ Khiêm đều không có ở chung một chỗ qua. Mặc dù bọn họ không có ở chung một chỗ, nhưng trong mắt người xung quanh, bọn họ nghiễm nhiên chính là một đôi. Đậu Đậu cùng Nha Nha thậm chí lưng con Tô Ly ngầm, trực tiếp kêu lên Tịch Mộ Khiêm vì ba ba. Có đôi khi bọn họ cũng sẽ hỏi mẫu thân mình, Mộ Khiêm ba ba một mực bồi tại tả hữu, lấy thân phận địa vị của hắn, không có một chút chuyện xấu, toàn tâm đều tại bảo vệ nàng vì cái gì vẫn luôn không chấp nhận đối phương đâu. Khi đó Tô Ly chỉ là nhàn nhạt cười nói, ta không thích Tịch Mộ Khiêm, hắn cũng không thích ta. Giữa chúng ta cũng không có tình yêu. Đậu Đậu cùng Nha Nha đều nghe được đầu óc mơ hồ, hai người bọn họ tình hình một mực bị đám người trô khen ngợi. Mọi người đều nói, bởi vì Tô Ly cùng Tịch Mộ Khiêm, bọn họ lại tin tưởng tình yêu. Cái kia mụ mụ như thế nào lại cho rằng như vậy đâu, thậm chí Mộ Khiêm thúc thúc nghe được lần này ngôn luận, cũng là cười cười. Nhưng nụ cười kia bên trong, tựa hồ lại dẫn chút những vật khác. Chương 25, nghèo hèn chi thê, 25. Trần Cẩn phiên ngoại. Trần Cẩn cảm thấy cả đời mình liền cùng trò cười giống như, nửa đời trước xuân phong đắc ý, tuổi già thất vọng khốn khổ. Hắn nhân sinh không thuận là từ lúc nào bắt đầu đây này. Tựa hồ là cùng hắn vợ trước Tô Ly Ly kết hôn về sau, có lẽ Tô Ly thật là chính mình quý nhân đi, nghe nói có ít người trời sinh là vợ phu. Bây giờ đối phương thành nổi danh tác gia, càng là cùng Tịch Mộ Khiêm tức hút nhau, mọi người đều nói bọn họ là một đôi trời sinh, ai còn nhớ kỹ chính mình cái này chồng trước tồn tại nha. Trước kia hắn cùng Tô Ly cũng có người nói là kim đồng ngọc nữ đâu. Nếu là hắn không có phạm sai lầm, có phải là hiện tại đứng tại đỉnh tiếp nhận đám người chúc phúc chính là chính mình đây? Nhanh, ăn cơm, phát cái gì ngốc đâu? Thật sự là không may, ta làm sao gả ngươi như thế cái ổ túi phi à, làm sự tình mỗi lần đều muốn người chống đỡ một hồi, mới năng động một cái, ngay cả ăn cơm đều phải để người tê ở. Phòng bếp bên trong truyền tới một thô lỗ lại cạo nóng nảy giọng nữ, miệng theo vừa mới bắt đầu một mực liền líu lo không ngừng. Không ngừng qua. Trần Cẩn chán ghét nhíu mày, nhưng cũng theo trong hồi ức tỉnh lại, chậm rãi bước chân đi thong thả, hướng phòng khách đi đến. Hiện tại bọn hắn ở phòng ở, là loại kia ẩm ướt âm u nhà ngang, tia sáng thật không tốt, giữa trưa đều phải bật đèn. Ở chỗ này ở rất lâu, Trần Cẩn vẫn là không có quen thuộc hoàn cảnh nơi này, trong ánh mắt tràn đầy đối diện trước hết thảy tất cả ghét bỏ. Phòng bếp bên trong nữ nhân bưng đồ ăn đi ra, vừa vặn liền thấy được Trần Cẩn lần này làm dáng, lập tức đem trên người tạp dề một ném. Cắm tay nhắm ngay Trần Cẩn liền mắng lên. Làm gì, bày ra này tấm mặt chết cho ai nhìn đâu. Nếu không phải ngươi, ta sẽ rơi xuống này tấm hoàn cảnh. Vị này chống nạnh mắng chửi người chợ bữa phụ nhân, chính là lúc trước liều ấm, nhưng lúc này trên người nàng một chút lúc trước xinh xắn ôn nhu bộ dáng cũng không. Trần Cẩn nghe xong, cũng hỏa, rêu cẩn nói, ngươi tại sao không nói là ngươi tự làm tự chịu. Ta tự làm tự chịu. Loại là không phải ngươi truyền bá. Nếu không phải ngươi đem ta làm mang thai. Còn không nguyện ý phụ trách, ta dùng đến đi nạo thai, không đi nạo thai liền sẽ không xuất huyết nhiều, ngay cả tử cung liền cho hái được. Trần Cẩn không phải nhận thức loại này chỉ trích, ngươi tại sao không nói tất cả những thứ này đều là ngươi tỉ mỉ tính toán, ta lúc đầu thật tốt gia đình sự nghiệp đều bị ngươi làm tán, ngươi hại vợ ta ải ẩn tán, còn dám lấy người bị hại tư thái đến chỉ trích ta, Liêu Ấm, ngươi đến cùng là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Liêu Ấm cùng Trần Cẩn liền cùng trong phố xá bát phụ chửi đồng giống như, đủ loại thô tục há mồm liền ra. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi về sau có thể cùng mấy cái nam nhân, bị người ta lão bà đánh chịu không được, cái này mới đến tìm ta tiếp bản. Ngươi biết. Liêu Ấm âm thanh nháy mắt nhỏ xuống dưới, có chút chột dạ. Chỉ là sau đó lại lẽ thẳng khí hùng, ngươi còn không phải đang lợi dụng ta, tìm hầu hạ hai cái lao bất tử người hầu. Ta thật sự là hối hận, lúc trước làm sao bị ma quỷ ám ảnh cùng ngươi quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Chân cần lòng tràn đầy đều là ảo não. Tô Ly cùng bọn nhỏ bóng dáng tại hắn trong đầu vung đi không được. Liêu Ấm cũng không cam chịu yếu thế, ngươi cho rằng ta không hối hận sao. Hai cây lẫn nhau vạch khuyết điểm, sau đó chậm rãi từ miệng góc trên lên tới tay chân, sau đó đánh lẫn nhau thành một đoàn. Tình hình như vậy tại nhà này căn phòng bên trong mỗi ngày đều tại phát sinh. Phía trước Trần Cẩn còn có một cỗ chí khí, suy nghĩ sở trường bên trong tiền tích góp đi lập nghiệp, liều một phen. Kết quả giai đoạn trước còn không có bao lớn khởi sắc thời điểm, liều ấm lại tìm tới. Một phen dây dưa cùng đối với mình phụ mẫu nịnh bợ lấy lòng, trong lúc bất chi bất giác, lại làm cho nàng xâm nhập cái nhà này. Nguyên bản Trần Cẩn suy nghĩ, nữ nhân này bản sự khác không có, nhưng có thể đệ thấp tư thái cùng ra mặt, cực điểm khả năng lấy lòng phụ mẫu của mình, cũng coi là có chút dùng, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Người nào nghĩ đến đến, hắn lần thứ hai thất bại cũng là hủy ở Liều Ấm trên thân. Ẩn nhận thật lâu Liều Ấm, thừa cơ đem Trần Cẩn công ty mới tiền hàng cho cuốn đi, thuận đường còn đem công ty tư mật tư liệu cho bán. Lần này Trần gia thật sự là đến cùng đồ mạt lộ trình độ, bán phòng, cho mượn khoản, cái này mới miễn cưỡng đem lỗ thủng cho lấp bên trên. Trần Phụ cùng Trần Mẫu hai người đều bị tức giận đến vào bệnh viện, ra viện về sau, hai người thân thể liền triền miên tại giường bên cạnh, không có gắng bao lâu liền đi. Mà Liêu Ấm tại đem chiếm được tiền tiêu xài không còn về sau, vậy mà còn có mặt thảm hề hề trở về hướng Trần Cẩn bán thảm. Trần Cẩn quả thực hận độc đối phương, kém chút liền đem người cho bóp chết. Nhưng là bây giờ, hắn đã cái gì cũng không có, còn không bằng đem người cho khóa đến bên người, tra tấn cả một đời mới tốt đây. Hiện tại Trần Cẩn cùng Liêu Ấm là 10 phần oán lữ, hai người hành hạ lẫn nhau, lại ai cũng không còn nâng tách ra sự tình. Chứ danh tác gia Tô Ly nữ sĩ mang theo con cái làm khách tinh không nhà. Trên TV đột nhiên thông báo tin tức, để còn tại cùng Liêu Ấm run rẩy Trần Cẩn nhất thời ngây người, không cẩn thận trên mặt liền gặp mấy đạo vết máu. Trần Cẩn tùy ý Liêu Ấm hướng trên người mình chào hỏi, sững sờ chuyên chú nhìn xem TV. Thời gian qua đi rất nhiều năm, hắn giáo giá bọn họ đều lớn lên. Tô Ly đem bọn hắn giáo dục rất khá. Thời gian cũng phá lệ tử tế Tô Ly, tuế nguyệt cơ hồ chưa bao giờ ở trên người nàng lưu lại vết tích, so với lúc tuổi còn trẻ, Tô Ly trên thân tăng thêm một cỗ thời gian đắp lên ưu nhã tài trí vận vị. Liêu Ấm cũng chú ý tới đối phương dị dạng, tùy theo cũng đem ánh mắt chuyển rời đến trên TV. Trên TV nữ nhân, là đã từng chính mình xem thường qua, nhưng là bây giờ, nhưng là trên TV hình ảnh, liền để nàng có loại tự ti mặc cảm xấu hổ chi ý. Thế nào, còn tại nhớ kỹ ngươi vợ trước đâu? Thế nhưng là nhân gia hiện tại đoán chừng nhìn đều không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Mọi người đều nói, Tô Ly cùng ke tổng giám đốc Tịch Mộ Khiêm là chân ái, mặc dù không có danh phận tại. Nhưng vị này tổng giám đốc Tịch vì Tô Ly thế nhưng là cự tuyệt rất nhiều dụ hoặc. Tô Ly thật đúng là may mắn, cách một cái thất bại người, lại lấy được một cái thế giới bên trên tuyệt thiếu si tình nam nhân. Liêu Ấm vừa nói, trong mắt ghen ghét đều muốn cụ hiện hóa. Vì cái gì may mắn nữ nhân kia không phải mình đâu. Cùng Trần Cẩn lẫn nhau tra tấn nhiều năm, Liêu Ấm thực sự là hiểu được như thế nào mới có thể nhanh chính xác hung ác đâm trúng đối phương trái tim. Trần Cẩn nguyên bản còn thất thần nghèo túng ngơ ngác, thật sâu nhìn trên TV người. Từng chút một ở trong lòng miêu tả bộ dáng của đối phương, lại bị Liêu Ấm, đem tim phổi đều đâm cái mặc. Ngậm miệng hắn như một đầu điên cuồng hùng sư, đỏ lên mắt gầm thét lên tiếng. Trần Cẩn bộ dáng này, xem ở Liêu Ấm trong mắt, vẫn còn có chút sợ hãi. Nhưng đả kích đối phương cảm giác thỏa mãn, để nàng còn là miệng không tha người. Vốn chính là dạng này, còn không cho người nói nha. Nhìn một cái bộ dáng bây giờ của ngươi, cùng trốn ở trong đường cống ngầm chuột cũng không khác biệt. Sợ là suất liên tục hiện tại Tô Ly cùng người hai đứa bé trước mặt dũng khí cũng không có đi. Chớ nói chi là cùng tổng giám đốc Tịch loại nhân vật này đánh đồng. Ta gọi ngươi đừng nói Trần Cẩn điên cuồng muốn ngăn cản Liêu Ấm nói tiếp, cuối cùng trong cả căn phòng, Liêu Ấm âm thanh đúng là toại nguyện biến mất. Chỉ là làm Trần Cẩn thở hổn hển lấy lại tinh thần thời điểm, bên cạnh ngã xuống là Liêu Ấm sớm đã không có khí tức thân thể. Trên cổ của nàng một đạo rõ ràng tím xanh vết tích, nhìn thấy mà giật mình lưu lại tại trên da. Chương 26 Nghèo hèn chi thê, 26. Tịch Mộ Khiêm phiên ngoại. Tại trên giường bệnh mang theo hô hấp máy móc, đã ở vào thời khắc hấp hối Tịch Mộ Khiêm, dùng hết khí lực của toàn thân, chậm rãi lấy xuống chính mình dụng cụ, bờ môi đóng mở nhiều lần, ánh mắt vẫn luôn chuyên chú nhìn chằm chằm, nắm tay của hắn ngồi tại giường bệnh bên cạnh Tô Ly. Mộ Khiêm ba ba, ngươi có phải hay không có chuyện muốn đối mụ mụ nói? Tịch Mộ Khiêm dùng sức gật đầu, là. Vậy chúng ta đều đi ra ngoài trước đi. Rất nhanh. Trong phòng bệnh liền chỉ còn lại Tô Ly cùng Tịch Mộ Khiêm hai cái. Hai người lúc này niên kỷ đều đã đến dần dần già đi trình độ. Tịch Mộ Khiêm dùng sức nhéo nhéo Tô Ly tay, mang theo 10 phần cảm kích, đứt quãng nói ra, cảm ơn ngươi. Toàn bộ ta một giấc mộng. Ta biết ngươi cũng không phải là nàng. Tô Ly, ta biết ngươi đã sớm phát hiện ta không phải nàng. Đúng vậy a, ta. Ta làm sao lại phát hiện không được, nhưng là ta vẫn luôn không dám cùng ngươi xác định, ta sợ hãi. Cho tới bây giờ. Ta một mực tại lừa mình dối người, cứ như vậy nhìn xem đi, nhìn xem ngươi hoạt bát sống tại trước mắt ta, tối thiểu còn có thể thuyết phục chính mình, ngươi vẫn còn có thể cùng ta cùng hưởng một khoảng trời, hô hấp cùng một loại không khí. Ta có phải hay không rất nhu nhược?
Tô Ly, không, ngươi cũng không nhu nhược.
Tịch Mộ Khiêm, ngươi đừng an ủi ta, ta biết ta một mực là nhu nhược, lúc trước nếu như có thể dũng cảm theo đuổi nàng, có lẽ kết cục liền sẽ không giống.
Tịch Mộ Khiêm trong mắt tất cả đều là hối hận, tối nghĩa trong mắt chậm rãi chảy ra nước mắt.
Nàng được không?
Tô Ly, nàng sẽ rất tốt.
Ngươi biết không, Trần Cẩn sự tình, ta có nhúng tay.
Nàng có thể hay không hận ta đâu.
Dù sao kia là nàng dụng tâm yêu người, còn là đậu đậu cùng nha nha phụ thân.
Tịch Mộ Khiêm nâng lên khuôn mặt đầy nếp nhăn, có chút đáng tiếc lại có chút ảo não nói ra, bất quá coi như nàng bởi vậy chán ghét ta, ta vẫn là sẽ làm như vậy.
Để nàng thương tâm khổ sở người, ta sao có thể bỏ qua, chỉ hận chính mình làm còn chưa đủ.
Còn là sợ nàng tức giận nha.
Đột nhiên Tịch Mộ Khiêm giống như là hồi quang phản chiếu, tinh thần đột nhiên khá hơn, lên tiếng rắc đối với Tô Ly nở nụ cười, kiếp sau, ta nhất định sẽ không lại đem nàng tặng cho người khác.
Theo câu nói này rơi xuống, Tịch Mộ Khiêm con mắt cũng chầm chậm mất đi hào quang.
Tô Ly yên tĩnh xem hắn nửa ngày, sau đó đứng lên, kéo ra cửa phòng bệnh, để một hệ liệt bác sĩ cùng y tá vào cửa.
Đậu đậu cùng Nha Nha đều canh giữ ở bên ngoài, thấy thế, Nha Nha nước mắt xoát một cái, liền rơi xuống.
Nhưng bọn họ lúc này lo lắng hơn chính là Tô Ly thân thể cùng tinh thần.
Giờ phút này, Tô Ly biểu lộ thực sự là quá bình tĩnh, nhàn nhạt thương cảm đều khó mà để người nhìn ra.
Tô Ly trấn an hướng hai đứa bé cười cười, đừng lo lắng, ta không sao.
Ta đi về nghỉ trước một cái, hắn tang lễ, giao cho các ngươi.
Cả đời này, Tịch Mộ Khiêm đều trông coi Tô Ly, không có kết hôn, cũng không có con cái.
Bất quá tại Tô Ly hai đứa bé trong lòng, Tịch Mộ Khiêm cũng sớm đã trở thành bọn họ phụ thân đồng dạng tồn tại.
Chỉ là Tô Ly trở về như thế một năm, liền không còn có tỉnh lại.
Cách Tịch Mộ Khiêm rời đi bất quá một giờ, Tô Ly cũng theo sát rời đi, vô bệnh vô thai.
21.
Lúc này Tô Ly ý thức ở vào một mảnh màu đen trong hỗn độn, nơi này nàng làm lại đều chưa có tới.
Đang lúc nàng nghi hoặc thời điểm, một đạo quang ảnh chậm rãi ở trước mặt nàng hội tụ thành một bóng người.
Đây chính là Tô Ly nguyên thân.
Không nghĩ tới, còn có cơ hội gặp lại.
Phía trước mấy lần, qua hết một đời về sau, nàng là trực tiếp mất đi ý thức tiến về thế giới mới.
Cảm ơn ngươi, ta rất hài lòng.
Nguyên bản Tô Ly ôn nhu mà cười cười, sau đó liền tán loạn thành giống như cắt sỏi đồng dạng ngàn vạn hạt điểm sáng màu vàng óng, toàn bộ hướng Tô Ly tuân đi qua, triệt để dung nhập vào nàng trong ý thức.
Tại những điểm sáng này đụng chạm lấy chính mình thời điểm, nàng cảm thấy một trận từ bên trong ra ngoài thoải mái, tinh thần của nàng tựa hồ lại tăng trưởng một chút.
Tô Ly không biết những vật này là cái gì, nhưng cũng minh bạch, tuyệt đối là đồ tốt.
Trực giác nói cho nàng, nếu như lại nhiều một chút, nàng có thể làm sự tình liền sẽ càng nhiều.
Không khó biết rõ, những này hẳn là nguyên thân dành cho thù lao của mình, rất chân quý.
Tại nguyên thân tiêu tán về sau, Tô Ly một mực ở chỗ này mảnh hỗn độn bên trong, không có thời gian, không ánh sáng âm, tất cả đều là yên tĩnh im ắng.
Không biết qua bao lâu, ý thức của nàng chậm rãi có chút mơ hồ, buồn ngủ.
Tại nàng triệt để mất đi cảm giác thời điểm, ai cũng không biết, mảnh hỗn độn này bên trong từng chút một huỳnh huỳnh điểm sáng, chậm rãi lớn mạnh từng chút một.
Tô Ly mở mắt lần nữa thời điểm, trong đầu đủ loại ký ức mãnh liệt hướng nàng vào tới.
Bất quá lần này, nàng rất là bình thản không có gì lạ tiếp nhận, một chút dị dạng đều không có.
Tô Ly suy nghĩ, đây cũng là chính mình tinh thần bên trong mạnh lên biểu hiện đi.
19.
Lần này nàng túi người chính là một cái đôi tám thiếu nữ, lên tiếng bần hàn có thiên tài danh xưng cô nương.
Tô Ly vận mệnh coi là bất hạnh.
Vừa mới xuất sinh liền bị người nhà vứt bỏ, cũng may bị người thu dưỡng.
Thân thế long đong, gia đình nghèo khó đều không có đánh bại nàng, nàng chỉ muốn cố gắng học tập, tương lai học thành trở về, cũng có thể thật tốt báo đáp chính mình phụ mẫu nuôi.
Nếu như không có những cái này đùa ác, những người giàu trêu đùa cùng người hữu tâm dụ dỗ, bất quá 16 tuổi đã thi lên đại học Tô Ly, tương lai thành tựu tuyệt đối là một mảnh ánh sáng.
Thế nhưng là không có nếu như.
Giống nàng loại này tướng mạo mỹ lệ, lại một lòng đắm chìm tại học tập bên trong con mọt sách, thành những cái này người tốt nhất đồ chơi.
Tô Ly không có chút nào hận, tất cả những thứ này cũng trách chính mình tâm trí không kiên định, thế nhưng là bọn họ tại sao phải thương tới chính mình phụ mẫu nuôi đâu.
Bọn họ bất quá muốn cho chính mình đòi cái công đạo, lại bị bọn họ giống đùa chuột giống như đùa bỡn đến chết, một cái bị đụng bỏ mình, một cái trực tiếp mang đến bệnh viện tâm thần, ở bên trong tự sát thân vong.
Chính là bọn họ sau khi chết đều không yên ổn. Dư luận để bọn hắn một nhà đều thành tuyệt hảo mặt trái tài liệu giảng dạy.
Nàng hận A.
Người cặn bã như vậy, hãm hại bọn hắn một nhà người, ba đầu nhân mạng nha, bất quá là bị trong nhà không nhẹ không nặng mắng hơn mấy âm thanh.
Danh tiếng sau đó, còn là trải qua giàu có thoải mái sinh hoạt. Cũng bởi vì bọn họ xuất sinh cao quý, cho nên có thể tùy ý trà đạp nhân cách của người khác cùng sinh mệnh. Tô Ly chậm rãi nhìn xem chói mắt cùng máu đồng dạng hồng ảnh ở trước mặt mình ngưng tụ. Kia là một cái ghim hai cái bím tóc, quần áo tắm đến mất màu lại sạch sẽ gọn gàng cô nương. Đáng sợ chính là, hốc mắt của nàng hai đạo huyết lệ chậm rãi chảy ra, nếu như quyền lợi có thể giao phó người tất cả, ta cũng muốn đứng tại đỉnh, sau đó đem bọn hắn toàn bộ đều phá hủy. Loại kia tuyệt vọng tư vị, bọn họ đều hẳn là nhấm nháp một lần. Nếu như đây chính là ngươi mong muốn, ta sắp hết toàn lực chúc ngươi hoàn thành. Đạt được Tô Ly trả lời, hồng sắc thân ảnh cái này mới chậm rãi tiêu tán. Loại kia chịu nặng, chật trội lại cảm giác không thoải mái để Tô Ly rất không thích ứng. Tiểu cô nương oán khí quá lớn, chính là nàng hiện tại tinh thần lực gia tăng, còn là miễn không được bị nàng mang theo động một chút cảm xúc. Chương 27, bị dụ dỗ học bá, 1. Tô Ly lần nữa mở mắt, nàng liền thành vừa rồi tại trong ý thức thấy qua tiểu cô nương. Nàng mặc một bộ áo sơ mi trắng cùng màu đen váy xếp nếp, đây là Thánh Hoa Đại học thống nhất phát ra đồng phục. Ở trước mặt nàng trên mặt bàn, mở ra chính là cao số sách giáo khoa. Trên bục giảng một người mặc đường trang lão giả ngay tại ra sức tại trên bảng đen giảng giải, chỉ là dưới giảng đài mặt học sinh, lại là buồn bực ngán ngẩm làm lấy chính mình sự tình. Nữ đồng học không phải xì xào bàn tán thảo luận gần nhất đồ trang điểm cùng trào lưu thị trường, chính là cầm điện thoại đang loay hoay. Nam đồng học thì là một mặt hèn mọn thảo luận gần đây pha được bạn gái, hoặc là đang lúc đỏ nữ minh tinh. Trừ Tô Ly, nghiêm túc nghe giảng bài không có mấy cái. Trên bục giảng lão giả tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ lo chính mình tiến độ giảng giải chương trình học, đối với tình hình phía dưới, cũng chỉ là làm như không nhìn thấy. Trung tan học vang lên, lão giả một giây đồng hồ cũng không nguyện ý dừng lại thêm, kẹp lên sách giáo khoa, trực tiếp đi ra ngoài. Phòng học bên trong, thưa thất vang lên kéo ghế, bàn học âm thanh. Tô Ly bên cạnh cũng vang lên cái ghế kéo dài âm thanh, theo một đạo bóng mở gắn vào trên đỉnh đầu chính mình. Một cái vẽ lấy tinh xảo trang dung, ăn mặc thời thượng nữ hài lôi kéo cái ghế, ngồi tại chính mình bên cạnh. Đối phương thái độ rất là thân mật, một tấm trắng non đáng yêu khuôn mặt bu lại, nháy mắt, mười phân bắt quái, hướng Tô Ly hỏi, nghe nói hôm qua An Cửu ca hướng ngươi thổ lộ. Hiện tại trong trường học đều truyền khắp, An Cửu ca thế nhưng là buông xuống lời nói, không quản là dùng biện pháp gì, nhất định muốn đả động trái tim của ngươi. Hạ Chỉ Lan bưng lấy tay, hiện ra ngôi sao mắt, giọng mang ghen tị, ngươi là không biết, hiện tại trong trường học có bao nhiêu người ghen ghét trên ngươi. Tô Ly đờ đẫn nhìn xem Hạ Chỉ Lan một bức thiếu nữ tâm bộ dáng, thản nhiên nói, ta hiện tại sẽ không cân nhắc những này, ta còn nhỏ. Hạ Chỉ Lan im lặng quay đầu nhìn Tô Ly một cái, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia không thích, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng dùng khoa trương âm thanh lớn tiếng nói, ngươi đều 16, có vài quốc gia đều đến pháp định kết hôn niên kỷ, nếu là cổ đại, ngươi khả năng còn là mấy đứa bé mụ đâu. Hơn nữa hiện tại chúng ta đều lên đại học, đừng mỗi ngày cùng con một sách. Ngươi cũng phải học được thật tốt hưởng thụ sinh hoạt nha. Bất quá là đàm luận cái yêu đương, cũng không phải nói chuyện cưới gả. Tô Ly tùy ý đối phương nói không ngừng, trên tay lật lên sách vở động tác không ngừng, rất nhanh liền đưa trong tay cao số từ đầu tới đuôi lật toàn bộ. Ấy, Tô Ly, ngươi đến cùng có nghe hay không ta đang nói nha? Hạ Chỉ Lan kéo lấy âm thanh, bĩu môi bất mãn giật giật Tô Ly cánh tay. Tô Ly mắt đều không ngẩng, nhàn nhạt về âm thanh, không có nghe. Ngươi mới vừa nói cái gì kia mà? Thanh này Hạ Chỉ Lan tức giận đến quá sức, là mấy lần tâm lý kiến thiết, mới đem trái tim bên trong bước lên lửa giận ép xuống. Đợi nàng một lần nữa kéo ra khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị lại nói với Tô Ly hội thoại thời điểm, người trước mặt sớm thu thập xong đồ vật, đi ra ngoài. Tô Ly không phải kiên nhẫn cùng Hạ Chỉ Lan dây dưa, người này cho là mình ngụy trang rất khá, chỉ là trong mắt của nàng tất cả đều là đối Tô Ly ác ý. Chỉ có trước kia một lòng hướng học Tô Ly nhìn không ra, còn tưởng rằng đối phương cùng chính mình thật cực kỳ tốt đâu. Muốn nói nguyên thân sở dĩ sẽ đi đến một bước kia, vị này Hạ Chỉ Lan đồng học thế nhưng là không thể bỏ qua công lao nha. Tô Ly trở lại đơn nhân túc xá, đóng cửa phòng, cái này mới tốt tốt suy nghĩ từ bản thân bước kế tiếp làm như thế nào đi. Hiện tại nàng đã tiến vào Thánh Hoa Đại học, thậm chí đã khiến cho Thánh Hoa bốn cự đầu một trong An Cửu ca hứng thú. Nguyên bản lấy nàng thành tích, có thể lựa chọn một cái tốt hơn đại học, chỉ là Thánh Hoa mở ra điều kiện thực sự quá tốt, không những học phí tiền sinh hoạt toàn bộ miễn. Mỗi cái học kỳ còn có kết xu học đồng tốt cầm, dạng này Tô Ly học đại học không những không cần bỏ ra tiền, hơn nữa còn có đến kiếm, có thể lấy về phụ cấp gia dụng, phụ mẫu nuôi cũng không đến mức như vậy gian khổ. Chỉ là lúc đầu Tô Ly cũng không có cân nhắc đến nàng vị trí hoàn cảnh, cái này chỗ tư nhân cao cấp đại học, căn bản chính là quyền nhà giàu có tiểu hài hậu hoa viên, chỉ coi là đem hài tử câu ở chỗ này, chưa từng cân nhắc bọn họ muốn hay không học. Lúc đầu Tô Ly tiến vào nơi này, tựa như là một cái con cừu nhỏ vào một đám lao sói xám ở giữa. Thậm chí bị bọn họ xem như ngột ngạt gò bó trong sinh hoạt việc vui. Tô Ly cùng bọn hắn không hợp nhau khí chất, hoàn toàn không giống thân phận, đều thành giải trí chơi vui cố. Dùng cái này thời gian Tô Ly tình trạng, nàng một chút cũng không cho chuẩn bị ở chỗ này cùng đám người này cùng chết. Thân phận quyền lợi mang tới chỗ tốt, không phải nàng hiện tại có khả năng chống lại. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang. Hạ Chỉ Lan thở hồng hộc âm thanh tại ngoài cửa phòng vang lên. Tô Ly, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra à, trở về ký túc xá cũng không đợi ta. Thánh Hoa ký túc xá đều là phòng một người, nhưng thật là hai người phòng xếp, Hạ Chỉ Lan vừa vặn ở tại bên cạnh nàng. Đông đông đông. Cửa con bị Hạ Chỉ Lan tiếp tục không ngừng gõ. Tô Ly đột nhiên kéo cửa ra, mặt không hề cảm xúc hỏi ngược lại, có chuyện gì sao? Hạ Chỉ Lan thở một hơi thật dài, cứng ngắt mặt, kỳ quái hỏi, Tô Ly ngươi hôm nay có phải là không thoải mái hay không nha, làm sao khác thường như vậy nha? Cũng không phải khác thường nha, dĩ vãng, Tô Ly mặc dù cũng không thích nói chuyện, nhưng là mình nói chuyện với nàng thời điểm, nàng đều sẽ nghiêm túc nghe lấy. Hơn nữa trên mặt mặc dù mộc nạp, để nàng cảm giác sâu sắc không thú vị, nhưng cùng nàng đáp lời ở giữa, cũng rất là ôn hòa, nào giống hiện tại như vậy. Toàn thân cùng mọc gai, đâm vào người khác khó chịu vô cùng. Nếu không phải An Thiếu lên tiếng, ngươi cho rằng liền nàng vui lòng cùng dân nghèo quấy nhiều đến cùng một chỗ nha. Đừng nói nàng hôm nay đều nghẹn chính mình nhiều lần. Tô Ly lần nữa hỏi ngược một câu, ngươi có chuyện gì tìm ta? Thấy Hạ Chỉ Lan vặn vẹo lên mặt, lại chậm chạp không ra tiếng, chỉ coi nàng không có việc gì, ba một cái liền đem cửa cho đóng. Khung cửa kém chút đụng vào Hạ Chỉ Lan trên chóp mũi, để Hạ Chỉ Lan nguyên bản vặn vẹo khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Nàng cẩn thận che lấy cái mũi của mình, một trận tức giận. Nàng vừa làm tốt lỗ mũi nhà, trà trứng bị đụng lệch ra, quá làm người tức giận. Nếu là trước kia, đối với Tô Ly loại này đê tiện người, đã sớm chỉnh lý nàng. Nhưng là bây giờ nàng chỉ có thể khuyên chính mình nhịn xuống, mấy người kia đối Tô Ly còn chính là hứng thú nồng hậu dày đặc thời điểm đâu. Đóng cửa phòng về sau, Tô Ly cũng mặc kệ phía ngoài Hạ Chỉ Lan có ý nghĩ gì đâu, nàng lấy ra laptop, suy nghĩ một chút, biên tập một phong tin nhắn cho kinh đại sinh vật học chuyên nghiệp bác đạo diễn Trịnh giáo sư phát tới. Bên trong là nàng nhằm vào Trịnh giáo sư hiện nay chỗ nghiên cứu đầu đề, chỗ đưa ra từng chút một mình ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ, cũng phụ lên một cái hoàn chỉnh sinh vật kết cấu mô hình. Tất cả những thứ này đối Tô Ly đến nói, đều không phí sức. Đời trước, mặc dù nàng vẫn luôn tại văn học trong vòng đảo quanh, nhưng bởi vì Tịch Mộ Khiêm quan hệ, đối với sinh vật y dược chuyên nghiệp cũng đồng dạng có xâm nhập nghiên cứu hiểu rõ. Nàng muốn, nếu như vị giáo sư này có thể nhìn thấy phong bưu kiện này, nhất định sẽ cùng chính mình bắt được liên lạc. Chương 28, bị dụ dỗ học bá, 2. Cửu ca, ngươi là thật đối tiểu cô nương kia có hứng thú. Ngươi muốn biết giống chúng ta thân phận như vậy, trong nhà cũng sẽ không cho phép ngươi hồ nháo như vậy. Ngang tàng trang nhã trong phòng, một vị y phục sần sám tuổi trẻ thiếu nữ, không đồng ý nhìn về phía bày tại ghế sofa lên, cà lơ phất phơ, chính phẩm rượu ngon ăn, cửu ca nói. An cửu ca hẹp dài con mắt nhìn chằm chằm trong tay chén rượu bên trong bị lay động rượu, giống như cười mà không phải cười. Lập thể ngũ quan giống như mạn gạ bên trong đi ra mỹ thiếu niên, tuấn mỹ như ạ bồ lộ, rất có xâm lược tính. Lúc này hắn còn chưa lên tiếng đâu, liền bị trong phòng một cái khác đồng dạng tuấn tú nam sinh cho tiếp lời đầu. Vạn Hà tỷ, ngươi còn không biết, cựu ca tâm tư toàn bộ ở trên thân thể ngươi. Đến mức cái kia gọi Tô Ly nữ sinh, bất quá là chúng ta mấy người đang đánh cược, nhìn nàng một cái đối mặt chúng ta viên đạn bọc đường có thể kiên trì bao lâu. Nhược thâm, ngươi chớ nói lung tung. Cửu ca liền cùng ta đệ đệ đồng dạng Diệp Vạn Hà lúng túng tranh thủ thời gian giải thích nói, loại lời này, các ngươi không cần nói, để tránh người khác hiểu lầm. Diệp Vạn Hà trên gương mặt thanh tú tràn đầy tức giận, liên đối đối cứng mới nói Đỗ Nhược Thâm cũng không có sắc mặt tốt, ta lập tức liền muốn gả vào Hứa gia, loại này vui đùa lời nói. Đỗ Nhược Thâm thấy đối phương là thật muốn tức giận, tranh thủ thời gian khoát khoát tay, nói, là ta nói lung tung, Vạn Hà tỷ ngươi đừng nóng giận. Đỗ Nhược Thâm, bất quá, tỷ, ngươi thật không muốn lo lắng. Chúng ta bất quá là thấy cô nương kia chơi vui, một bức con mọt sách bộ dáng, cùng chúng ta đều không giống, vì lẽ đó muốn cùng nàng chỉ đùa một chút. Diệp Vạn Hà lấp lóe ánh mắt đảo qua An Cửu ca, gặp hắn cũng không có một chút nói chuyện ý nguyện, ánh mắt bên trong nhanh chóng hiện lên thất vọng, ủy khuất cảm xúc tràn ngập trong tim. Vậy các ngươi đừng làm được quá mức lửa, người ta cô nương cũng không dễ dàng. Diệp Vạn Hà hờn dỗi nhìn chằm chằm An Cửu ca, cuối cùng thở dài một tiếng, nhắm lại bả vai, nhấc lên chính mình bọc nhỏ, cùng trốn giống như đi ra phòng cửa. Các ngươi chơi, ta về trước đi. Chờ Diệp Vạn Hà thân ảnh biến mất ở sau cửa, An Cửu ca cái này mới quay đầu, thật lâu nhìn chằm chằm cái kia đạo đóng chặt khung cửa, một hơi đem rượu trong ly uống sạch sành sanh. Đỗ Nhược Thâm nhìn xem hảo hữu của mình, cười nói, cửu ca, ngươi nói ngươi cái này tính tình. Làm gì cùng Vạn Hà tỷ chất lượng tức giận đâu, cuối cùng đau lòng còn là chính ngươi. An cửu ca hừ lạnh một tiếng, nàng dù sao muốn cùng Hứa ra lão đại người tàn phế kia đính hôn, làm gì còn tới quản ta a. Ngồi ở trong góc vẫn luôn không có lên tiếng, tồn tại cảm cực thấp Giang Bạch Sa, đưa trong tay thư tịch khép lại, nhàn nhạt nói ra, cửu ca, ngươi đừng nói như vậy Hứa ra lão đại, thua thiệt chi hàng không tại, bằng không thì cẩn thận hắn cùng ngươi đánh nhau. Giang Bạch Sa, Hứa ra lão đại tại chi hàng tâm lý thế nhưng là có không giống địa vị. An cửu ca, bất quá là cái đường ca, chẳng lẽ còn so ra mà vượt chúng ta nhiều năm như vậy tình huynh đệ. Càng có thể huống, Hứa ra nội đấu thế nhưng là một chút cũng không có che lấp hơn người, chi hằng nếu là thần cận vị đại ca này, chỉ sợ hắn cha mẹ là cái thứ nhất không đáp ứng. An cửu ca là một chút cũng không có đem các hảo hữu để ở trong lòng, nhưng vẫn là vô ý thức rời đi chủ đề. Đúng, ngày mai ta chuẩn bị cho Tô Ly đưa lên một kinh hỉ, các ngươi có tốt đề nghị sao? Đỗ Nhược Thâm câu môi cười một tiếng, nói, ngươi thật đúng là chuẩn bị chơi lớn nha, không sợ Vạn Hà tỷ tức giận. Giang Bạch Sa ma sa một cái chính mình ngón tay thon dài, không thèm để ý nói ra, giống Tô Ly loại này bình dân xuất thân nữ nhân, cho nàng kiến tạo cái phồn hoa như gấm phú quý thế giới, rất nhanh liền có thể làm cho nàng ngoan đến cùng bé thỏ trắng giống như, dạng này nữ nhân ngươi thấy còn thiếu sao. An cửu ca, thấy không ít, nhưng chưa thấy qua như loại này học bá loại hình. Các ngươi liền không muốn gặp biết một cái, chăm chỉ cố gắng học bá là như thế nào xa đoạ sao. Cảm giác chơi rất vui đâu. Đỗ Nhược Thâm hướng Giang Bạch Sa khoát khoát tay, cửu ca muốn chơi, ngươi liền để hắn chơi đi. Hiện tại người nào đó bởi vì Vạn Hà tỷ sự tình chính tâm bên trong nổi nóng lắm đây. Ta tới làm trang, chúng ta đánh cược thế nào? Giang Bạch Sa, đánh cược gì? Đỗ Nhược Thâm cười hắc hắc, nói, liền cược cửu ca bao lâu có thể đem chúng ta một lòng hướng học Tô Ly đồng học kéo xuống học bá thần đàn. Ta cược 10 ngày, nếu là trong 10 ngày, cửu ca có thể để cho chúng ta tiểu học bá đáp ứng làm bạn gái của hắn. Ta chiếc kia kiểu mới nhất xe thể thao liền đưa ngươi. Đỗ Nhược Thâm trong nhà theo thương, chính là không bao giờ thiếu tiền, miệng há ra, một cô giá trị mấy ngàn vạn xe thể thao thành tiền đặt cược. An cửu ca nghe, cũng tới hứng thú, nghiêng đầu hướng Giang Bạch Sa hỏi, cắt trắng, ngươi tham dự sao? Giang Bạch Sa không hứng thú lắm, bất quá cũng không nguyện ý mất hứng, vậy ta cầm bộ kia chân tảng thanh hoa sứ trắng bình hoa áp lên đi. Giang Bạch Sa trong nhà mặc dù không có Đỗ Nhược Thâm trong nhà có tiền, nhưng nhà hắn mấy đời văn nghệ thế gia. Chính là không bao giờ thiếu đủ loại chân quý đồ sứ thư họa. An cửu ca cười đến tà khí, giơ cao chén rượu, thành giao, vậy các ngươi trở lấy xem trọng. 17. Tô Ly chờ mấy ngày, trong dự liệu, nàng tin nhắn tại 3 ngày sau đạt được Trịnh giáo sư hồi phục. Trịnh giáo sư hồi phục chữ giữa các hàng, lộ ra hiếu kỳ. Trực tiếp tại trong biểu kiện, liền rất nhiều hạng mục hoạch tâm đưa ra rất nhiều kiểu mới vấn đề. Tô Ly toàn bộ rất cẩn thận, tận lực càng toàn diện giải đáp hoàn thành. Đây là nàng một cơ hội. Tô Ly minh bạch, những vấn đề này, kỳ thật ngay cả khảo hạch cũng không tính được, có thể là Trịnh giáo sư nóng lòng không đợi được phía dưới tùy ý bày ra. Chỉ là đây là mới bắt đầu, Tô Ly có lòng tin có thể dẫn tới đối phương, một mực đối với mình cảm thấy hứng thú. Tại cùng đối phương tin nhắn giao lưu, một hỏi một đáp ở giữa, Trịnh giáo sư nói ra vấn đề càng ngày càng xảo trá thai quái, độ khó cũng dần dần lên cao thời điểm, Tô Ly liền biết mình thành công. Mãi đến lại một lần nữa tiếp vào vị này kinh đại nổi danh bác đạo diễn giáo sư tin nhắn lúc, bên trong chỉ có đơn giản một nhóm thư mời hơi thở. Hắn hẹn Tô Ly gặp mặt một lần. 15. Giờ khắc này ở trong nhà chờ đợi lo lắng tin nhắn hồi phục Trịnh giáo sư đứng ngồi không yên qua lại trong phòng ở giữa đi tới đi lui. Lão bà của hắn đều không vừa mắt, đến cùng là chuyện gì, có thể để cho ngươi như vậy thất thố. Tình trạng của ngươi bây giờ, ta thế nhưng là rất lâu đều chưa thấy qua đâu. Trịnh giáo sư hưng phấn đến đỏ mặt. Không ngừng xoa tay, ngươi là không biết, ta phát hiện một cái tuyệt hảo hạt giống tốt. Đối ta hiện tại đang tiến hành sinh vật hạng mục có khắc sâu kiến giải, có nhiều châu ngay cả ta đều rất có không kịp. Ta đang nghĩ, hắn là sinh vật chuyên nghiệp cái nào học sinh đâu, xuất sắc như vậy học sinh, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có chứ. Tô Ly cùng đối phương ước định cẩn thận tại kinh đại phụ cận quán cà phê gặp mặt về sau, liền đóng lại máy tính. Gặp mặt phía trước, nàng còn cần chuẩn bị kỹ càng một chút tư liệu cùng nhau mang đến mới được. Cái này mới có thể bảo đảm kế hoạch của mình có thể thuận lợi có thể thực hiện. Trịnh giáo sư đạt được Tô Ly hồi phục về sau, lập tức liền ngồi không yên, lập tức thay quần áo khác, vui vẻ ra cửa. Đi vào ước định địa chỉ, Trịnh giáo sư nhìn xung quanh một vòng, đều không tìm được phù hợp điều kiện người. Chương 29, bị dụ dỗ học bá, 3. Chẳng lẽ là ta đến sớm? Trịnh giáo sư tự lẩm bẩm. Tô Ly sớm tại vị giáo sư này vào cửa nháy mắt, liền thấy được đối phương. dù sao đối phương hình tượng tại đủ loại học san trên tạp chí khắp nơi có thể thấy được. Trịnh giáo sư bên này nhìn đối phương nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua chính mình ngồi địa phương mấy mắt, cũng không có trực tiếp tới. Tô Ly mới phản ứng được, nàng không có cùng đối phương tiết lộ qua một chút mình tin tức, hiển nhiên đối phương là không biết mình dáng dấp ra sao. Trịnh giáo sư nhìn quanh một hồi lâu, đột nhiên nghe được một cái mềm nhu âm thanh hướng chính mình kêu. Dương mắt nhìn lên, kia là một cái niên kỷ không lớn, tướng mạo tú khí tiểu cô nương. Nàng y phục mộc mạc, một đôi tròng mắt màu đen trong trẻo sáng long lanh, toàn thân trên dưới đều lộ ra cô linh khí. Lần đầu tiên, Trịnh giáo sư đối tiểu cô nương này liền có mấy phần hảo cảm. Lại quét mắt quán cà phê, lại nhìn một chút ngoài cửa, mục tiêu của hắn đối tượng vẫn luôn không có xuất hiện. Vì lẽ đó gặp mặt trước có người gọi mình, Trịnh giáo sư còn là chắp tay sau lưng đi tới. Ngươi gọi ta có chuyện gì không? Tô Ly tôn kính đứng lên, đưa tay hướng chính mình vị trí đối diện làm cái mời động tác. Giáo sư ngài tốt, ta là hôm nay cùng ngài ước định cẩn thận học sinh. Trịnh giáo sư cười ha hả, cười đến một mặt hiền lành, ha ha, ngươi nói ngươi là cùng ta ước định vị học sinh kia. Tiểu cô nương, ngươi tốt nghiệp trung học sao? Hiển nhiên Tô Ly diện mạo đối với Trịnh giáo sư mà nói, một chút sức thuyết phục đều không có. Có thể đuổi theo suy nghĩ của hắn, cũng cùng hắn tiến hành sinh vật hạng mục chiều sâu thảo luận người, chính là kinh đại toàn bộ sở nghiên cứu bên trong nghiên cứu sinh cũng không thấy có mấy cái có thể đạt thành. Vì lẽ đó hắn mới một mực không thể xác định, như thế học sinh ưu tú là cái gì thân phận. Trước mặt tiểu cô nương, đừng đùa. Tô Ly cũng không giận, cười hai tay đem trước thời hạn mặt khác chỉnh lý tốt luận văn tư liệu cho đưa tới trước mặt đối phương. Giáo sư, đây là ta gần nhất một chút mới ý nghĩ, ngài giúp ta xem một chút. Trịnh giáo sư mặc dù vẫn là chưa tin, nhưng xuất phát từ tự thân giáo dưỡng còn là tiếp tới. Hắn thậm chí hoài nghi, đây có phải hay không là nhắm vào mình cùng một chỗ đùa ác. Chỉ là tại hắn con mắt đảo qua Tô Ly đưa tới tư liệu về sau, càng xem, con mắt chừng đến càng ngày. Sau đó trực tiếp tại ghế dài ngồi xuống dưới, móc ra tùy thân mang theo bút, mang lên kính mắt, từng chữ suy nghĩ. Phần tài liệu này so với phía trước bọn họ chỗ thảo luận càng thêm xâm nhập, thậm chí dự đoán về sau sẽ xuất hiện một chút chỗ khó, cũng cho ra rất kỹ càng phương án giải quyết. Tô Ly yên tĩnh bưng trong tay nước sôi, chậm rãi trở lấy đối phương đọc qua. Trịnh giáo sư vừa nhìn, về sau dứt khoát trực tiếp ở trên bàn tiến hành diễn toán. Một giờ, hai giờ đi qua. Rốt cục, Trịnh giáo sư thở sâu một hơi, mang theo ánh mắt phức tạp, đem ánh mắt chuyển hướng chính mình đối diện nữ sinh. Đây thật là ngươi làm ra. Trịnh giáo sư vẫn có nghi hoặc, thực sự là Tô Ly tuổi như vậy, quá có lừa gạt tính. Tô Ly nhàn nhạt cười xuống, phía trước chúng ta thảo luận sinh vật mô hình, ta vừa rồi lại suy tư một chút, cảm thấy còn có mấy loại càng thỏa đáng phương pháp có thể tiến hành cải tiến. Tô Ly cũng không có trực tiếp trả lời Trịnh giáo sư nghi vấn, ngược lại đem chính mình vừa rồi tại chờ đợi thời gian bên trong làm suy nghĩ, lấy ra cùng đối phương tiến hành thảo luận. Lần này, Trịnh giáo sư không tin nữa cũng không được. Trịnh giáo sư mục mang phức tạp, trên mặt biểu lộ là một lời khó nói hết. Thật sự là không được, như thế một cái tiểu cô nương liền đem kinh đại toàn bộ sinh vật học viện thiên tử kiêu tử bọn họ toàn bộ đều hạ thấp xuống. Cho đến giờ phút này, Trịnh giáo sư cũng coi như thăm dò đối phương không phải mình trường học. Ngược lại là trong kinh đô cái kia chỗ chứ danh mạ vàng sinh viên đại học. Cái kia nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, sáng loang tựa hồ viết, ngươi là có cỡ nào nghĩ của nhà. Ta rất thiếu tiền. Thánh Hoa vừa vặn có thể thỏa mãn nhu cầu của ta. Trịnh giáo sư, kinh đại nghiên cứu kinh phí đặc biệt sung túc, tiền phương diện chuyện nhỏ. Tốt như vậy người kế tục tại trước mắt mình, Trịnh giáo sư thực sự là thuyết phục không được chính mình từ bỏ. Mặc dù hắn trầm mê ở học thuật nghiên cứu, nhưng cũng không phải triệt để ngốc tử. Thậm chí còn xưng bên trên làm người khôn khéo. Trước mặt tiểu cô nương tìm tới chính mình, tuyệt đối không phải là đơn giản cùng mình tiến hành học thuật thảo luận sự tình. Uống một hớp, chậm đợi đối phương đoạn dưới. Ở đây hai cái đều là người thông minh, huống hồ Tô Ly chưa hề che giấu qua mục đích của mình. Tô Ly, giáo sư, ta nghĩ chuyển tới ngài chuyên nghiệp, ngươi nhìn thành sao? Bất quá bây giờ ta mới đại nhất, hơn nữa chuyên nghiệp là tài chính và kinh tế loại, khả năng thao tác có chút khó khăn. Trịnh giáo sư kèm chút một ngụm nước cho phun tới, bi phân vạn phần. Một cái mới đại nhất tài chính và kinh tế loại chuyên nghiệp học sinh, liền đem dưới tay mình học sinh toàn bộ hạ thấp xuống. Quả thực quá làm cho người tức giận. Đương nhiên những này nộ khí nhằm vào cũng không phải là Tô Ly, mà là đám kia còn vô tri vô giác, sắp trở thành Tô Ly sư ca sư tỷ các bạn học. Vậy ngươi gần nhất chuẩn bị một chút, vừa vặn ta hạng mục tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất, ngươi có thể đi vào phòng thí nghiệm coi ta trợ thủ. Trịnh giáo sư hời hợt nói quyết định của mình, tựa hồ cũng không cảm thấy cho Tô Ly chuyển trường học chuyển chuyên nghiệp là tốn nhiều sự tình. Tô Ly cũng không kinh ngạc, theo nàng hiểu rõ, đối phương trừ là kinh đại bác đạo diễn bên ngoài, tựa hồ thế lực phía sau cũng không nhỏ. Đây mới là nàng trực tiếp lựa chọn đối phương nguyên nhân chủ yếu nhất. Đơn thuần học giả, căn bản không có cách nào tại Thánh Hoa Đại học mấy vị kia áp lực dưới, đem chính mình bảo hộ chi vũ cánh phía dưới. Tô Ly thấy rất rõ ràng, coi như mình sẽ không giống nguyên thân như vậy tùy tiện mê thất chính mình, nhưng đám này phú quý tử đệ còn là sẽ không dễ dàng buông tha mình. Bọn họ sẽ chỉ càng thêm oán hận, sau đó làm tầm trọng thêm. Trịnh giáo sư lúc này đối với Tô Ly cười đến có cỡ nào ôn hòa hiền lành, quay người về học viện, đối mặt đám kia học sinh, chính là có cỡ nào tàn khốc vô tình. Cảm thấy giáo sư nghiêm khắc như sắt thủ đoạn, chính run lẩy bẩy các bạn học, làm sao cũng không tìm tới để bọn hắn chịu đựng tất cả những thứ này nguyên do, chỉ đem tất cả những thứ này đều thuộc về vì Trịnh giáo sư mỗi tháng một lần nội tiết mất cân đối. Liên cung phụ nữ mỗi tháng một lần đồng dạng. Nhưng để bọn hắn nghĩ không ra chính là, loại này càng ngày càng nghiêm khắc thái độ, theo một cái nữ sinh nhập học, càng ngày càng làm tầm trọng thêm, thậm chí thành bọn họ toàn bộ học thuật cuộc đời bên trong một cái ác ngộng. 17. Tô Ly cùng Trịnh giáo sư phân biệt về sau, vừa trở lại Thánh Hoa Đại học ký túc xá, liền bị Hạ Chỉ Lan ngăn ở túc xá công cộng phòng nghỉ. Tô Ly, ngươi gần nhất đều đang làm gì nha? Làm sao chỉnh trong ngày xuất quỷ nhập thần, cũng không cùng ta cùng nhau đùa giỡn? Hạ Lan chỉ một mặt ủy khuất. Nàng nháy mắt, chờ lấy Tô Ly xin lỗi. Mặc dù nàng cũng không cần, nhưng trước kia chỉ cần nàng ra vẻ ủy khuất, Tô Ly cuối cùng sẽ khó chịu lại ngơ ngác cho mình xin lỗi, cũng an ủi mình. Chỉ làm cho Hạ Chỉ Lan có một loại nắm giữ người khác khoái cảm. Kẻ ngu này thật tốt lừa gạt. Tô Ly dương mắt nghiêng mắt nhìn đối phương một cái, nghiêng người theo Hạ Chỉ Lan bên người đi qua, lãnh đạm hỏi một câu, ta bể bộn nhiều việc, ngươi đừng quấy rầy ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, bị dụ dỗ học bá, 4. Cho tới bây giờ cảm thấy đã bị giữ tại trong lòng bàn tay mình sự vật, lại đột nhiên thoát khỏi khống chế, loại cảm giác này đặc biệt không tốt. Hạ Chỉ Lan bị Tô Ly thái độ tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng nhớ tới An thiếu cho mình nhiệm vụ, đành phải đem cái này cỗ tà hỏa tạm thời ép xuống. Tiếp tục gõ bị Tô Ly đóng lại cửa túc xá. Tô Ly, ngươi kéo cửa xuống, ta có chuyện nói với ngươi. Hạ Chỉ Lan khế mà không thôi tại ngoài cửa phòng gọi. Tô Ly bị làm cho thực sự chịu không được, ngươi đến cùng có chuyện gì? Hạ Chỉ Lan lôi kéo khỏe miệng, cười đến ôn nhu, Tô Ly, chờ chút ngươi đi với ta một chỗ. Đúng, đừng mặc trên người ngươi bộ quần áo này. Ta vừa mua mấy thân quần áo đẹp đẽ đâu, đặc biệt thích hợp ngươi, vừa vặn có thể làm chúng ta tỉ muội trang. Hạ Chỉ Lan nói đến hăng say, vừa nói, bên cạnh tay tới kéo Tô Ly cánh tay. Nếu là lấy nguyên thân tính tình, chính là tâm lý có chút không muốn, cự tuyệt cũng nói không nên lời, huống chi là trong lòng mình nhận định bằng hữu. Chỉ là Tô Ly chưa từng có loại này lo lắng. Nàng hất ra Hạ Chỉ Lan nghiêm hồ tay, dùng tay chống đỡ cửa phòng, trong mắt lộ ra chút không thích, cố ý để Hạ Chỉ Lan nhìn cái rõ ràng. Ta vừa rồi đều nói với ngươi, ta bể bộn nhiều việc. Cũng không có thời gian đi theo ngươi địa phương nào. Ta cần rất nhiều, đặc biệt nhiều thời gian đến học tập, vì lẽ đó đừng quấy rầy ta, có thể chứ. Loại lời này, ta lặp lại lần nữa, nhưng nếu như ngươi nghe không hiểu, ta cũng sẽ không lại nói lần thứ ba. Nói xong, Tô Ly lần nữa phanh một cái, cân nhắc cho quan trọng. Hạ Chỉ Lan dậm chân, ánh mắt oán độc tựa hồ muốn xuyên thấu qua cửa phòng bắn tới Tô Ly trên thân. 16. Người không mang tới. Biết rõ. Đỗ Nhược Thâm, chúng ta tiểu học bá thật đúng là si mê với học tập nha. An Cửu ca nghiêng chân, đầu ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá, khiếp mắt nói ra, như thế thích học tập nha. Nhược Thâm, ngươi cho hiệu trưởng gọi điện thoại, Tô Ly đồng học học nghiệp quá nặng nề, muốn thích hợp giảm phụ nha, để nàng tạm thời nghỉ học đi. Ê ôi, cựu ca chơi như thế lớn nha. Đỗ Nhược Thâm chỉ sợ bất loạn, nhướng mày cố ý hỏi, không phải là Vạn Hà tỷ, lại cho ngươi thương thế tổn thương phổi đi. Một lần nữa trở về tiểu đoàn thể, vừa biết rõ chuyện gì xảy ra Hứa Chi Hằng, nhíu lại lông mày, nghiêm túc quét mắt hắn ba cái huynh đệ. Các ngươi có phải hay không làm được quá mức? Vị tiểu cô nương này không có đắc tội các ngươi đi. Đỗ Nhược Thâm cười đùa tí từng nói tiếp, không nói nàng đắc tội chúng ta nha, chúng ta đây là cho nàng lắt thành một đầu mây xanh con đường đâu. Nhiều như vậy nữ sinh chờ lấy chúng ta An thiếu lọt mắt xanh, nàng có cái này phúc khí còn không chân quý nha, huống hồ sau đó chúng ta cũng sẽ không bạc đãi nàng. An Cửu ca nghiêng mắt, trên mặt là kiệt ngạo không bị trói buộc, bất quá là cái trò chơi, có thể đem tiểu cô nương thế nào. Nói không chừng nàng còn cảm kích ta mang nàng kiến thức, nàng khả năng cả một đời đều hưởng thụ không được sinh hoạt đâu. Hứa Chi Hằng, nàng không phải chúng ta vòng tròn bên trong có thể có khả năng cô nương, nếu là đem trò chơi của ngươi coi là thật. Hứa Chi Hằng như cũ cảm thấy huynh đệ mình bọn họ hành vi không thỏa đáng. Ngươi không thể đem trên người Diệp Vạn Hà chịu ngăn trở phát tiết tại một cái người vô tội trên thân. Theo Hứa Chi Hằng nói về Diệp Vạn Hà, An Cửu ca trên mặt lệ khí nhấp ngang. Thấy giữa huynh đệ lửa giận dần dần lên, Giang Bạch Sa thanh lành âm thanh cắm vào trong đó. Chi Hằng, ngươi đừng làm cái dâu dịa nữ nhân tổn thương tình huynh đệ của chúng ta, nếu là không quan nhìn, ngươi coi như không biết được liền tốt. Cũng may, cái trò chơi này cũng tiếp tục không được bao lâu. Chờ Vạn Hà tỷ định ra đến, Cửu ca dẹp ý niệm này, hắn liền an thản. Hứa Chi Hằng cũng biết An Cửu ca khúc mắc chỗ, đối với sắp cùng đại ca của mình đính hôn Diệp Vạn Hà, cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng lấy hắn hiện tại lúng túng lập trường, đối với Cửu ca sự tình cũng không tốt làm nhiều nhúng tay, để tránh thực sự tổn thương bọn họ nhiều năm tình huynh đệ. 15. Tô Ly ôm sách vợ theo phòng hiệu trưởng đi ra, trên mặt là trời u ám. Nếu như là nguyên thân, chỉ sợ hiện tại kinh hoàng hơn đến rơi nước mắt. Nàng coi trọng nhất học nghiệp bị tạm dừng, chỉ sợ đối phương đề cập điều kiện gì đều cái kia đáp ứng đi. Những công tử ca này thật đúng là hiểu được sao không có nắm người khác bảy tấc chỗ. Phanh phanh phanh. Tô Ly túi đầu suy nghĩ sự tình, đột nhiên liên tiếp dây lụa phun ra tại trên đầu mình. Tùy theo đủ loại địa phương chạy đến học sinh hoan hô, đem Tô Ly làm thành một vòng tròn. Tô Ly mặt không hề cảm xúc nhìn xem, vừa định quay người rời đi, nhưng nàng cánh tay bị không biết từ chỗ nào chui ra ngoài Hạ Chỉ Lan thật chặt bóp chặt. Hạ Chỉ Lan trên tay dùng sức, trên mặt lại dơ lên nụ cười sán lạ, cao hứng bừng bừng đau Tô Ly nói, sập nhà xệ. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Một trận ưu nhã đàn vi ô lông tiếng vang lên, vòng vây đám người tách ra một con đường. Đập vào mi mắt chính là, một đội y phục áo đuôi tôm, ngay tại diễn tấu tiểu nhạc đội. Theo âm nhạc tiến vào giai đoạn cao chiều, một cỗ màu đỏ xe thể thao cấp tốc chạy ngừng, xe hở mũi chỗ ngồi phía sau là tràn đầy một xe Bulgari Amman thôi. Ở xung quanh nữ sinh liên tiếp trong tiếng thét chói tai, An Cửu ca tay nâng một chùm, mang trên mặt nụ cười đi từ từ gần Tô Ly. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Ly hôm nay sợ rằng muốn bị xung quanh ghen ghét nữ sinh ánh mắt đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Hạ Chỉ Lan biết rõ đây chỉ là phú quý tử đệ ở giữa trò chơi, nhưng giờ phút này nàng còn là ghen ghét đến con mắt đều muốn phiếm hồng. Siết chặt Tô Ly tay không tự chủ được dùng sức, bén nhọn móng tay bóp vào Tô Ly trên cánh tay thịt mềm. Tê Tô Ly thầm hô một tiếng, trực tiếp dùng sức đem Hạ Chỉ Lan tay hất ra. Chỉ thấy cánh tay của nàng hơn mấy cái dễ thấy trăng non hình vết méo, nhìn thấy mà giật mình. Hạ Chỉ Lan lúng túng lôi kéo ra mặt, nói, xin lỗi á Tô Ly, ta thực sự là quá hưng phấn. An thiếu đây là muốn cùng ngươi thổ lộ sao? Lúc này An Cửu ca đã đang cầm hoa đi đến Tô Ly trước mặt. Hắn giơ lên mị hoặc nụ cười, dùng nhẹ nhàng chậm chạp mê người thanh tuyến hỏi, Tô Ly, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, ngươi có thể làm ta bạn gái sao? Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Xung quanh tất cả đều là ồn ào âm thanh. Hạ Chỉ Lan tại An Cửu ca ánh mắt xuống, cũng hăng say ồn ào, Tô Ly tranh thủ thời gian đáp ứng nha. Tô Ly nghiêng đầu nhìn xem đỏ mặt, thỉnh thoảng liếc trộm một cái đối diện nam nhân Hạ Chỉ Lan, rất chân thành chỉ vào nàng xuân tình tràn lan sắc mặt, lại chỉ xuống An Cửu ca, rất khẳng định nói ra, ngươi ưa thích hắn. Mặc dù bây giờ cơ hồ tất cả nữ sinh đều ước gì chính mình trở thành Tô Ly, đối với nhân viên ba đời An Cửu ca có 10 phần lòng mơ ước, nhưng như vậy ngay trước mặt rất nhiều người, đâm thủng tâm tư, cũng rất khó chịu. Đã ngươi ưa thích, nhường cho ngươi tốt. Ngươi đáp ứng đi. Tô Ly lơ đến thái độ, cùng đối đãi hàng hóa đồng dạng khiêm nhượng nói, không những để Hạ Chỉ Lan sắc mặt đen nặng, cũng thành công để An Cửu ca thay đổi mặt. Nàng làm sao dám? Làm sao dám làm như vậy? Xung quanh ồn ào âm thanh dần dần dập tắt, biến lặng yên im ắng, tựa hồ một cái châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Mỗi người đều hai mặt nhìn nhau, nữ nhân này là điên rồi đi, can đảm lắm. Nàng sợ là vẫn không rõ An cái họ này đại biểu ý nghĩa đi, dám dạng này hạ mặt của đối phương mặt. Chương 31, bị dụ dỗ học bá, Nam. Rất nhiều người đều vì Tô Ly nhéo một cái mồ hôi lạnh, mà Hạ Chỉ Lan hiện tại ngược lại là chạy cách Tô Ly xa xa, ôm lấy ngực, trên mặt là 10 phần cười trên nỗi đau của người khác. Tô Ly toàn bộ làm như xem không hiểu sắc mặt của đối phương, ngay thẳng nhìn thẳng An Cửu ca con mắt, nói, không có ý tứ, ta không thích ngươi. Ở đây có rất nhiều nữ sinh rất thích ngươi, ngươi đổi một cái thổ lộ đối tượng đi. An Cửu ca khó thở ngược lại cười, a a a a nắm hoa tươi tay dần dần nắm chặt. Từng mảnh tiểu nộn cánh hoa bị hắn ép rơi, đỏ tươi nước dính trong lòng bàn tay. Chúng ta muốn đi lên lớp. Đúng, đối. Ta bọn họ nên đi lên lớp. Mới vừa rồi còn làm thành một đoàn các học sinh giải tán lập tức, An thiếu thai nạn xấu hổ là đẹp mắt như vậy. Tô Ly thấy đối phương cười đến nguy hiểm, thẳng tắp ngăn tại trước mặt mình, nửa điểm đi ra ý tứ đều không có. Căm ghét từ túi áo rút tay ra lụa, đem trên cánh tay bị Hạ Chỉ Lan bóp đi ra nhạt meo tơ máu cho lau sạch sẽ. Sau đó trực tiếp một tay lấy người cho kéo đến trước người mình. Hạ Chỉ Lan còn đắm chìm tại Tô Ly lớn mật làm bậy hành vi bên trong, không có lấy lại tinh thần ở giữa liền bị Tô Ly mang theo đi lên phía trước mấy bước. Hai cái một xinh xắn đáng yêu, một tú mỹ lạnh lùng nữ hải cùng một thời gian đứng cách An Cửu Ca xa mấy bước khoảng cách chỗ. Tô Ly, vừa vặn nàng thích ngươi, ngươi nếu không cùng với nàng thổ lộ đi, Hạ Chỉ Lan đồng học khẳng định sẽ rất tình nguyện tiếp nhận. Hạ Chỉ Lan đầu tiên là mừng như điên, nhưng đợi nàng chạm tới đối diện tà đẹp nam sinh cặp kia hung ác nham hiểm con mắt lúc, xôi trào cảm xúc nháy mắt lạnh xuống đến không giờ. Nàng hoảng sợ trừng mắt mắt to, liên tục khoát tay, lắp bắp lo lắng giải thích nói, không, không cần. Tô Ly cau mày, trên mặt không hiểu hỏi, ngươi là nói, ngươi cũng không thích án. Tất nhiên dạng này, cái kia cũng không tốt miễn cưỡng ngươi. Hạ Chỉ Lan hốc mắt nháy mắt mở càng lớn, gấp đến độ nước mắt đều muốn đi ra. Không, không phải. Ta không phải ý tứ này. An thiếu, ta không có không thích ngươi. Tô Ly nghiêng đầu, nói, ưa thích chẳng phải xong rồi. An Cửu Ca quát lạnh một tiếng, đủ, ngươi đang đùa xiếc khỉ đâu. Hắn là thấy rõ ràng, mọi người đều coi là dễ khi dễ ngu ngơ tiểu học phách tài là thâm tàng bất lộ đâu, hiện tại nàng chính là cố ý. An Cửu Ca cũng đem một thân ngụy trang cho lột trừ, trong tay hoa tươi bị hắn chán ghét đến ném đi, hai tay hướng trong túi cắm xuống, khôi phục ngày bình thường không bị trói buộc bộ dáng. Hiện tại ta nhìn chúng ngươi, liền muốn xin ngươi cho ta làm một đoạn thời gian bạn gái, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Đây là dự định ép mua ép bán. Tô Ly hừ một tiếng, ngay cả lời đều không muốn nhiều lời. Đám này công tử ca, luôn cảm thấy thế giới là vây quanh bọn họ tại chuyện. Ngày mai có cái yến hội, ta sẽ phái người đem lễ phục đưa tới, ngươi chuẩn bị kỹ càng, bồi ta cùng nhau đi tham gia. An Cửu Ca bản tính cũng không phải là người có kiên nhẫn, gặp người mềm không ăn, trực tiếp lấy tư thái ương ngạnh làm quyết định. Hắn căn bản liền không thèm để ý Tô Ly sẽ là thái độ gì. Chính là nhân loại sẽ không đi cân nhắc trước mặt mình con kiến là thế nào nghĩ đồng dạng. Chờ An Cửu Ca sau khi đi, Hạ Chỉ Lan ghen ghét đến đều muốn phát cuồng, loại kia đốt tâm đốt phổi cảm giác, để nàng rất muốn đem Tô Ly mặt mũi bình tĩnh xé rách xuống. An gia nhỏ nhất công tử nha, chính là có thể cùng hắn đứng đến một khối, đều thành thiên đại vinh quang, đừng nói hiện tại Tô Ly còn có thể nhất phi trùng thiên, thành An thiếu bạn gái. Mặc dù đây là ngắn ngủi, nhưng liền Tô Ly bực này bình dân lại có tài đức gì có thể đạt được dạng này thanh híp mắt đâu. Hạ Chỉ Lan khuấy động ngón tay. Quả thực là theo hung ác vẻ mặt gạt ra vẻ mỉm cười, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, chúc mừng ngươi. Tô Ly cũng không cảm thấy vinh hạnh, chỉ cảm thấy phiền phức. An gia tiểu công tử ca nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Đến trạng vạng tối, tinh xảo lễ phục liền từ người chuyên trách đưa đến Tô Ly trước mặt. Tô Ly nhìn đều không có nhìn chúng một cái, động tác trên tay lại không ngừng. Nàng thân vô trường vật, trừ mấy chiếc đơn giản quần áo và đồ dùng hàng ngày, một tấm tiếp nhận học đồng thẻ ngân hàng, liền không có. Buổi tối. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Tô Ly đeo một cái túi nhỏ, rời đi Thánh Hoa Đại học. 15. Thánh Hoa Đại học chuyên thuộc về An, Hứa, Sung, Đô bốn nhà phòng nghỉ bên trong, An Cửu Ca ngay tại thử đủ loại lễ phục. Hôm nay là Hứa gia đại thiếu lễ đính hôn, Hứa Chi Hằng cũng không có cùng huynh đệ của mình tại một khối, hắn trực tiếp về nhà cũ hỗ trợ đi. Trừ An Cửu Ca, còn lại Đỗ Nhược Thâm cùng Giang Bạch Sa là thật sớm thay xong quần áo, tản mạn một bên phòng cửu, vừa chờ An Cửu Ca bận rộn. Hứa gia đại thiếu lễ đính hôn, nhân vật chính một trong còn có Diệp Vạn Hà. An Cửu Ca tự nhiên nghĩ lấy tốt nhất diện mạo xuất hiện tại của kiến hội. Đỗ Nhược Thâm, Cửu Ca, ngươi yên tĩnh yên tĩnh. Trận này lễ đính hôn nhân vật chính cũng không phải ngươi, ngươi chẳng lẽ còn suy nghĩ giọng khách át giọng chủ nhà. Giang Bạch Sa ngón tay tại một bản cổ tịch bên trên vuốt ve, mắt cũng không nhấc, nói, Nhược Thâm, ngươi đừng để ý tới hắn. Hắn hiện tại là tâm lý có tức giận. Chính là hắn giọng khách át giọng chủ. Hứa ra chẳng lẽ còn sẽ vì một cái tàn tật đại thiếu gia cùng An gia đến mua tức giận. Nhiều lắm là treo lên thật cao, nhẹ nhàng buông xuống rồi. Ồn ào không ra nhiễu loạn lớn. Đỗ Nhược Thâm suy nghĩ một chút cũng là, Hứa ra mặc dù đi đều là quân đội con đường, cùng chính trị thế gia An gia địa vị ngang nhau, nhưng một cái là chú định bị bỏ qua quân cờ, một cái thật là bị cả nhà sủng ái tiểu nhi tử, giữa hai bên phân lượng căn bản không tại cùng một cấp độ bên trên. Nếu không phải An gia đè ép, Hứa ra lão gia tử cũng lên tiếng. Đoán chừng An Cửu Ca sẽ trực tiếp đem trận này lễ đính hôn cho quay nhiêu xong. Bất quá Đỗ Nhược Thâm vẫn còn có chút lo lắng, nhưng là Chi Hằng chỉ sợ là sẽ không cao hứng. Bốn người bọn họ tình như huynh đệ là không sai, nhưng y theo gia thế, Hứa gia cùng An gia mới là cấp cao nhất tầng kia. Mà Đỗ gia có tiền, Giang gia thanh quý, nhưng vẫn là sai người một chút, là lấy Đỗ Nhược Thâm mới không giống An Cửu Ca như vậy không cố kỵ gì. Cũng nên khuyên một chút. Nghe vậy, Giang Bạch Sa có chút dừng lại, cũng có chút do dự. Ta không phải đi gây chuyện, Vạn Hà tỷ tất cả quyết định, ta đều là ủng hộ. Nàng phía trước còn nói hy vọng nhìn thấy ta tìm một cái bạn gái xinh đẹp đâu, hôm nay thuận tiện mang cho nàng nhìn xem. An Cửu Ca thời khắc này cảm xúc rất không ổn định, rất táo bạo, đang lúc nói chuyện, lại đem vừa lên người một bộ màu xám bạc câu phục lột xuống, không hài lòng ném xuống đất. Đỗ Nhược Thâm cùng Giang Bạch Sa hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vị này An thiếu, ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng có mắt người đều có thể nhìn ra, hắn bây giờ tại ý cực kỳ. Bạn gái. Đỗ Nhược Thâm cười ha ha, ngươi sẽ không chỉ là vị kia tiểu học bá đi. Ta có thể nghe nói, ngày hôm qua vị tiểu học bá để ngươi mất hết mặt mũi. Ngươi vậy mà còn giữ lại nàng, không có trả thù trở về. Hóa ra là vì hôm nay làm chuẩn bị a. An Cửu Ca bị đối phương móc ra hôm qua gặp sỉ nhục, câu môi cười lạnh, nói, nàng còn có dùng. Đỗ Nhược Thâm, thú vị, quá thú vị. An thiếu, nàng. Nàng không gặp. Luôn luôn cấm chỉ người tiến vào phòng nghỉ, bị Hạ Chỉ Lan vội vàng hấp tấp xâm nhập. An Cửu Ca mấy người đang lúc nói chuyện bị người xáo trộn, tính tình tốt nhất Giang Bạch Sa cũng một mặt không vui nhìn về phía người tới. An Cửu Ca trực tiếp đưa trong tay đồ vật văng ra ngoài, trọng lượng không nhẹ cái bật lửa, nện vào Hạ Chỉ Lan thái dương bên trên. Chương 32, bị dụ dỗ học bá, 6. Hạ Chỉ Lan là biết rõ quy củ, cũng không dám trốn, tùy ý lao vùn vụt tới cái bật lửa đem chính mình nện đến đầu rơi máu chảy, còn không dám dùng tay đi lau. Cái gì gọi là người không gặp? Hạ Chỉ Lan túi đầu, hơi co lại bả vai, nhỏ giọng nói, là tô ly không gặp. Nàng cửa là mở ra. Bên trong An Thiếu đưa tới lễ phục thật tốt bày ở trên bàn sách, nhưng ta phát hiện, nàng tư nhân vật dụng cũng không thấy. Điện thoại di động của nàng cũng tắt máy. Ta cũng chờ nàng một ngày, cũng không thấy nàng trở về. Hạ Chỉ Lan nói xong, liền đem chính mình tận lực hướng chỗ bóng tối trốn. Đỗ Nhược Thâm lập tức vui không thể chít chít, Cửu Ca, đều nói đối phó loại này tiểu cô nương, nhất định muốn ôn nhu, ngươi nhìn. Đều đem người dọa đến trốn đi. An Cửu Ca sắc mặt không tốt, các ngươi đều nhìn lầm. Cái này tiểu học bá còn là cái có phản cốt bé thỏ trắng đâu. Cũng tốt, dạng này thuần phục, mới càng có tính khiêu chiến. Tại toàn trường phát thanh, để các bạn học đều giúp đỡ tìm xem, ta cũng không tin nàng còn có thể trốn đến nơi đó đi. An Cửu Ca không đổi quay đầu đối co lại thành một đoàn Hạ Chỉ Lan nói, ngươi cũng mau chóng giúp đỡ đi tìm, tại xế chiều trước 7 giờ, ta muốn trông thấy Tô Ly mặc xong lễ vật, hóa trang xong, xuất hiện ở trước mặt ta. 14. Thừa dịp bóng đêm rời đi Tô Ly. Địa phương nào đều không có đi, nàng lưng cong bọc nhỏ tại kinh đại phụ cận tìm cái không cần đăng ký thẻ căn cước quán trọ nhỏ. Những này quán trọ nhỏ tất cả đều là từ xung quanh nhà dân cải tạo, không có kinh doanh cho phép, vừa vặn phương diện trong trường học nhỏ đúng đúng tiểu tình lữ tới hẹn họ. Tô Ly trực tiếp giao 3 ngày tiền, và ở đi về sau, trừ ăn cơm ra, đi ngủ, tắm rửa, những lúc khác tất cả đều tốn tại máy tính trước mặt. Trong tay nàng còn có mấy hạng ở nghiên cứu sinh vật kỹ thuật, tất cả đều là ở kiếp trước di trạch. Những này nàng đều chuẩn bị hiện tại đem lấy ra, chứng không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, đánh nát, vậy thì cái gì đều không có. Trịnh giáo sư làm việc tốc độ rất nhanh, tại Tô Ly ở tại quán trọ ngày thứ hai, nàng liền nhận đến đối phương cho mình gọi điện thoại tới. Tô Ly học tịch trực tiếp bị chuyển tới kinh đại sinh vật tính, thậm chí trực tiếp nhảy qua đại nhất đến đại học năm 4, trở thành trực thuộc ở trịnh giáo sư danh hạ nghiên cứu sinh. Cái này một loạt biến cố, cũng không có kinh động những người khác. Vì lẽ đó Thánh Hoa Đại học rất nhiều người còn tại tìm kiếm Tô Ly vết tích thời điểm, nàng sớm đã không cùng bọn hắn là đồng học. Thật lâu cũng không tìm tới Tô Ly, An Cửu Ca đành phải tạm thời coi như thôi. Hắn An gia tiểu bá vương mặt mũi không phải tốt như vậy trà đạp. Làm một màn như thế đến, chỉ sợ là Thánh Hoa Đại học tất cả mọi người đang nhìn hắn náo nhiệt. Nguyên bản An Cửu Ca còn muốn trêu đùa hạ vị này tiểu học bá liền đủ, nhưng bây giờ không biết tốt xấu như vậy người thật sự là đem cơn giận của hắn cho nâng lên. An Cửu Ca lánh khóc suy nghĩ, tất nhiên người này cho thể diện mà không cần, vậy liền để nàng triệt để không mặt mũi tốt. Tham gia xong Diệp Vạn Hà lễ đính hôn, An Cửu Ca uống đến say mềm. Ngày thứ hai say rượu tỉnh lại, đầu đau muốn nức. Tâm lý một cố lệ khí phát tiết không đi ra, chơi đùa hắn phá lệ khó chịu cùng táo bạo. Đối với từ nhỏ bồi tiếp chính mình lớn lên Diệp Vạn Hà, An Cửu Ca không nỡ giận chó đánh mèo, nhưng đối với Phật chính mình ý tứ Tô Ly thì là triệt để ghét hận đến cực hạn. An Cửu Ca xoa huyệt thái dương. Trước mặt hắn đứng đấy chính là Thánh Hoa Đại học hiệu trưởng. Cái này tiểu học bá thật đúng là sẽ trốn. Nhiều người như vậy tìm nàng, đều không tìm được. Hơi khom lưng hiệu trưởng, túi đầu trầm mặc không nói. Kỳ thật lần trước, đối với đối phương đưa ra đem Tô Ly chương trình học dừng hết, hắn cũng không đồng ý. Đối phương thật sự là một cái học tập hạt giống tốt, làm như vậy. Không phải tương đương với đem người hủy đi nha. Bất quá những công tử ca này căn bản liền không thèm để ý vấn đề này, mà hắn mặc dù tên là hiệu trưởng, kỳ thật cũng không có bao nhiêu quyền lợi. Đành phải có lỗi với đứa bé kia, nhưng là bây giờ, tựa hồ An Thiếu còn chuẩn bị làm tầm trọng thêm. Vị này lương tâm vẫn còn tồn tại hiệu trưởng tâm lý rất là không dễ chịu, vì lẽ đó tại An Cửu ca hỏi thăm hắn thời điểm, chỉ khẽ gật đầu. Do dự một hồi lâu, hắn mới thử hỏi, An Thiếu, đứa bé kia làm sao đắc tội ngươi? Nàng niên kỷ còn nhỏ, ngươi chớ cùng nàng tính toán. An Cửu ca ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm hiệu trưởng nhìn một hồi lâu, nhìn đến hiệu trưởng đầu càng ngày càng thấp, nàng đắc tội ta đại phát. Hiệu trưởng ngươi ngược lại là rất quý tài nha, bất quá chúng ta Hoa Quốc chính là không bao giờ thiếu nhân tài, nhiều nàng tô ly một cái không nhiều, thiếu nàng tô ly một cái cũng không ít. Hiệu trưởng sắc mặt càng ngày càng u ám, cuối cùng vẫn cúi đầu, nhỏ giọng phù hợp nói, ngài nói chính là. An Cửu ca nghiêng chân, đem trước mặt bàn trà đá văng mấy mét, lạnh lùng nói ra, tất nhiên con chuột nhỏ như thế sẽ trốn, vậy liền đem nàng bắt tới. Lưng nàng nuôi tháng trợ cấp kim, còn có học đồng cũng hủy bỏ. Ta nghe nói phụ mẫu của nàng thân thể không tốt lắm, toàn bộ nhờ trường học chúng ta phát điểm này tiền đến khám bệnh. Hiệu trưởng không đành lòng gật đầu, đúng vậy, mỗi tháng trợ cấp kim đều là đánh vào nàng phụ mẫu nuôi thẻ bên trên. Được, vậy thì làm như vậy đi. 12. Ali, trong trường học có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không nha? Ngươi cho chúng ta tấm thẻ kia không thể dùng. Không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng, tiền ta đã mặt khác đánh 33 trong thẻ, về sau tấm kia trường học phát thẻ cũng không cần dùng. Thật không cho Dịch An phủ ở lo lắng dưỡng mẫu, Tô Ly quyết định tăng thêm tốc độ hoàn thành kế hoạch của mình. Bây giờ đối phương là còn không có kịp phản ứng, cho là mình vẫn là bị bọn họ giữ tại trong lòng bàn tay chim nhỏ. Nếu như chờ bọn họ kịp phản ứng, loại người này mãnh liệt lòng tự trọng sẽ chỉ làm bọn họ nổi trận lôi đình, thậm chí đem bàn tay đến phụ mẫu mình trên thân. Lương tri thiện lương cùng tôn trọng chỉ tồn tại ở bình đẳng thân phận. Trước kia Tô Ly tất cả tiền bạc cộng lại đều không có nhiều, không có Thánh Hoa Đại học mỗi tháng trợ cấp cùng học đồng, quả thật có thể làm cho nàng cùng đường mặt lộ. Bất quá, hôm nay Trịnh giáo sư trước thời hạn đem hạng mục giai đoạn tính tiền thưởng cho Tô Ly trước thời hạn quay lại. Đây là một bút không ít kim ngạch, có khả năng chống đỡ Tô Ly làm càng nhiều chuyện hơn, cũng tạm thời giải quyết phụ mẫu nuôi mỗi tháng nhu cầu. Chờ gian phòng đến kỳ, Tô Ly cũng vào ở Trịnh giáo sư vì nàng xin nghiên cứu sinh ký túc xá. Kinh ngại nhỏ tuổi nhất nghiên cứu sinh mới vừa ra lò, tại toàn bộ sân trường đều khiến cho chấn động. Hơn nữa vị này còn là thuộc về kinh đại nghiêm khắc nhất, học thuật nghiêm cẩn nhất, khó khăn nhất thi Trịnh giáo sư nghiên cứu sinh. Muốn biết Trịnh giáo sư thế nhưng là bác đạo diễn, rất nhiều năm hắn đều không có mang qua nghiên cứu sinh, có thể để cho hắn để ý như vậy học sinh, cũng không biết thiên phú cao tới trình độ nào. Tô Ly tại kinh đại còn chưa lộ diện, liền đã thành công hấp dẫn bốn phương tám hướng chú ý, cùng nhiệt liệt thảo luận. Mọi người đều suy nghĩ muốn thấy Phương Dung. Bất quá để bọn hắn thất vọng là, Tô Ly lên thẳng nghiên cứu sinh, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện ở trường học trên lớp học. Mọi người chính kỳ quái đâu, kết quả một cái càng thêm rung động tin tức đánh tới trên thân mọi người. Vị này Trịnh giáo sư đặc biệt thu lấy học sinh, trực tiếp tiến vào Trịnh giáo sư mới nhất xây dựng sinh vật phòng thí nghiệm. Chương 33, bị dụ dỗ học bá, 7. Thánh Hoa Đại học gian kia chuyên môn phòng nghỉ bên trong, chính nổi lên mưa to gió lớn. Trường học ủy hội một đám nhân viên quản lý, xếp thành một loạt, toàn bộ túi đầu thừa nhận An gia tiểu bá vương lửa giận, một lời cũng không dám phát. Hiệu trưởng, ngươi đến nói, vì cái gì Tô Ly đã chuyển trường, ngươi thân là hiệu trưởng, lại không biết tỉnh. Nhìn ta ở trường học huy động nhân lực tìm người này, rất, tốt, chơi. An Cửu ca nghiến răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu chậm rãi hướng người trước mặt cười hỏi. An gia tiểu bá vương cười đến càng đẹp mắt, đợi lát nữa gặp phải hậu quả sẽ càng hỏng bét. Trường học ủy hội nhân viên quản lý không hẹn mà cùng toàn thân dùng mình một cái. Hiệu trưởng lau trên trán toát ra mồ hôi, phía trước đối Tô Ly trong lòng còn có điểm này hãy náy dần dần tiêu tán, giờ phút này ngược lại là ở trong lòng quái lên Tô Ly tới. Chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương, nhiều lắm là được xưng tụng một câu thông minh, như thế sẽ dạy vò làm gì. An Thiếu, hiệu trưởng không dám không đáp, nhưng vấn đề này hắn thật đúng là nói không ra. Hắn cũng không biết vì cái gì Tô Ly học tịch đã rời trường học, trực tiếp ghi vào đến kinh đại. Mắt thấy An trẻ cũng khóc cho càng ngày càng nguy hiểm, hiệu trưởng mồ hôi trên đầu trâu là càng bước lên càng nhiều, phía sau lưng càng là cùng ngâm ở trong nước, ở mức cái thấu. Nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp bây giờ tình cảnh khó khăn, túi đầu đứng ở phía sau một loạt bí thư trưởng, yếu ớt phát ra một tiếng, ta hẳn phải biết. Biết rõ là chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi tới nói. An Cửu ca tiện tay chỉ tay. Còn mang theo chút sợ hãi biểu lộ, bí thư trưởng đối mặt An gia tiểu bá vương cao áp, há miệng ở giữa chính là cà lăm, sợ thành một đoàn, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Một mực ngồi tại nơi hẻo lánh, chưa lên tiếng Đỗ Nhược Thâm, cà lơ phất phơ đem tay khoác tại An Cửu ca bả vai, cười nói, Cửu ca, ngươi buông lỏng. Đừng dọa đến nhân gia. Giang Bạch Sa chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt phát sinh tất cả, lại đi nơi hẻo lánh bên trong rời mấy phần, bưng lấy sách, đắm chìm ở trong thế giới của mình đi. An Cửu Ca bình phục quyết tâm bên trong lửa giận, đem chính mình hướng ghế sofa bên trên khẽ đảo, phương diện qua Đỗ Nhược Thâm đưa tới chẳng bệnh, cũng không uống, chỉ nắm ở trong tay chậm rãi lay động. Bí thư trưởng Thanh Thanh giọng hát, chấn định rất nhiều. Tô Ly học tịch tư liệu là phía trên bộ giáo dục trực tiếp điều đi, cũng không có đi qua chúng ta trường học chương trình. Hơn nữa ghi vào chính là kinh đại sinh vật học viện. Chúng ta coi là, hiệu trưởng ba một cái tắt đánh vào bí thư trưởng trên mặt, ngu xuẩn, ngươi biết, làm sao không sớm một chút nói cho ta. An thiếu, ngươi nhìn. Không đợi An Cửu Ca nói chuyện, Đỗ Nhược Thâm hắc hắc đối với hắn nở nụ cười, ê ôi, tiểu cô nương năng lượng không nhỏ a. Ta chính là kỳ quái, nàng thân gia trong sạch, làm sao có năng lực làm được chuyện này. Lần này ngay cả Giang Bạch Sa cũng cảm thấy hiếu kỳ, ngẩng đầu lên, hơi nghiêng đầu, nghe lấy người nói chuyện. Bí thư trưởng không dám đi che chính mình nháy mắt xưng láo cao gương mặt, tranh thủ thời gian hồi đáp, ta nghe qua, nghe nói là đạt được một cái giáo sư thưởng thức, quả thực là dùng quan hệ muốn đi qua. Bí thư trưởng đặc biệt may mắn chính mình phía trước bởi vì tò mò, tìm người nghe ngóng một phen, bằng không thì hiện tại đối mặt An Thiếu, hỏi gì cũng không biết, bọn họ đám người này sợ rằng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Giang Bạch Sa càng là hiếu kỳ, nghi ngờ đột nhiên mở miệng hỏi, nàng không phải tài chính và kinh tế hệ. Là thế nào nhập sinh vật hệ giáo sư mắt? Kinh đại thuộc về Hoa Quốc cấp cao nhất đại học, An Cửu Ca có thể trong Thánh Hoa Đại học làm mưa làm gió, nhưng tay của hắn còn rỗi không đi vào kinh đại bên trong đi. Nếu là An gia hạ nhiệm người thừa kế, An Cửu Ca đại ca vận dụng lập nghiệp tộc tài nguyên, còn có thể tại kinh đại nói mấy câu, nhưng bằng An Cửu Ca. An gia lại sủng ái hắn, cũng sẽ không tùy ý hắn làm càn hồ đồ. An Cửu Ca chưa bao giờ cắm qua như thế lớn ngã nhào một cái, còn là hắn không nhìn chúng nữ nhân trên người. Càng nghĩ càng tức giận, An Cửu Ca trời sinh hỉ nộ vô thường tính tình, chưa từng sẽ kiểm chế làm đoàn chính mình. Hắn đem ly pha lê hung hăng nện trên mặt đất, phanh một tiếng, tóe lên rất nhiều miệng thủy tinh cặn bã, khoảng cách gần hắn nhất những người kia, gặp xui xẻo. Trên tay trên mặt bị những này nhỏ bé mẩu thủy tinh vạch ra từng đạo mỉm cười vết thương, chậm rãi chảy ra tơ màu đến, chịu đựng đau cũng không dám đi lau. An Cửu Ca giống như mang theo nộ khí ác lang, oán hận nói ra, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chúng ta mời Tô Ly cha mẹ tới kinh thị ngồi một chút khách đi. Nhân tài không thể được, để ba mẹ nàng tới thật tốt khuyên nhủ nàng, còn là quay lại chúng ta Thánh Hoa Đại học. Hiệu trưởng, chuyện này liền giao cho ngươi. Đỗ Nhược Thâm cười hì hì hướng An Cửu Ca dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nói, Cửu Ca, ngươi một chiêu này điên rồi nha. Trực tiếp rút tủi dưới đáy nổi. Dám đến chúng ta An Thiếu trước mặt tầm cao khí ngạo, thật ngông cuồng. Tuổi con nhỏ cũng không biết chữ sợ viết như thế nào, chúng ta liền hảo tâm dạy một chút nàng. Giang Bạch Sa đối với Đỗ Nhược Thâm lời nói này, ngược lại là không cảm giác, hắn bản tính quẩn cũng é, có thể vào được hắn tâm cũng liền mấy cái này. Đối với ngay cả mặt đều chưa thấy qua vài lần Tô Ly, tự nhiên thiên hướng về huynh đệ mình, cũng không cảm thấy Đỗ Nhược Thâm cùng An Cửu Ca cùng hành vi có lỗi gì chỗ. Bất quá Giang Bạch Sa không có chưa hề nghĩ tới, hôm nay hắn không biểu lộ thái độ, sẽ trở thành về sau dây dưa hắn nửa đời hối hận ma chú. Chui không đi ra, trốn không thoát, mỗi ngày từng chút một hủ thực hắn tâm. Không nói những này xui xẻo sự tình. Nói ấn mở tâm sự tình đi. Đỗ Nhược Thâm đột nhiên từ trên ghế xả lòn nhảy dựng lên, cầm điện thoại nháy mắt ra hiệu tiến đến An Cửu Ca bên người, mau nhìn, Vạn Hà tỷ cho ta gửi tin tức. An Cửu Ca liền giật mình, toàn thân trên dưới nộ khí đột nhiên liền tán, giả vờ như lơ đãng liếc xéo con ngươi hướng cách hắn không xa màn hình điện thoại di động nhìn. Vạn Hà tỷ nghe nói ngươi mấy ngày nay sự tình, vì lẽ đó đang hỏi ta, ngươi cùng Tô Ly có phải hay không đã là bằng hữu? Nàng còn để ta khuyên đủ ngươi, như loại này môn không đăng hộ không đối nữ hài tử, tốt nhất đừng tiếp xúc, các nàng thường thường rất dễ dàng bị tiền bạc cùng phú quý chỗ ăn mòn. Nhìn một cái, Vạn Hà tỷ còn là rất quan tâm ngươi. An Cửu Ca tâm lý hiện ra ngọn, nhưng ngoài miệng vẫn nói, quan tâm ta, còn không phải gả cho Hứa gia người tàn phế kia. Hắn suy nghĩ một chút, đối Đỗ Nhược Thâm nói, vậy ngươi nói với Vạn Hà tỷ, liền nói Tô Ly chỉ là chúng ta giết thời gian đồ chơi, nơi đó xứng đáng nàng như vậy quan tâm nha. Nguyên bản An Cửu Ca còn muốn lợi dụng Tô Ly đến kích thích một cái Diệp Vạn Hà, chỉ là thật đến lúc này, hắn lại không nỡ. Hắn toàn bộ mềm lòng toàn bộ đều cho Diệp Vạn Hà, chính là để nàng có một chút nhíu mày sự tình đều không nỡ. Một ngày mắt, An Cửu Ca liền tâm tình thật tốt. Phất phất tay, gọi trước mặt đám này đâm liền để cho người phiền lòng người tàn mất. Chỉ là cứ như vậy, tâm nhãn tiểu thành cây kim An Cửu Ca ghi hận Tô Ly lý do lại nhiều một đầu. Nàng chọc Vạn Hà tỷ, Vạn Hà tỷ không thích người, nên tại chỗ bạo tạc. Không có tồn tại cần phải. Chương 34, bị dụ dỗ học bá. 8. Trịnh giáo sư mới nhất xây dựng phòng thí nghiệm, bên trong tất cả đều là dưới tay hắn mang tiến sĩ sinh, hơn nữa đều là loại kia thanh danh lan xa đỉnh cấp nhân tài. Mỗi người đều có sở trường một hạng, mỗi người danh nghĩa đều nắm chắc không rõ vinh dự cùng thành tựu. Mà Tô Ly tiến vào, tựa như là tại mở trong nước bỏ vào một khối khối băng. Tuổi con nhỏ, phía trước nghe đều chưa nghe nói qua, tựa như là từ trên trời giáng xuống, một cái vịt con xấu xí lẫn vào một đám thiên Nga bên trong. Nếu không phải trịnh giáo sư tự mình mang theo Tô Ly tiến vào, đám này thiên tử kiêu tử ánh mắt chỉ sợ là muốn đem Tô Ly ăn sống nuốt tươi, tốt từ trong ra ngoài làm xuống nghiên cứu, người này có cái gì thiên đại bản lĩnh, có thể để cho đạo sư như vậy coi trọng. Mặc dù mọi người cùng thuộc tại một cái đạo sư, nhưng bọn họ đám người này bí mật lại là cạnh tranh quan hệ, hơn nữa còn là cạnh tranh kịch liệt quan hệ. Tài nguyên chỉ có ngần ấy, bày ở trước mắt thấy được. Cái này nhiều người chiếm chút, người ngoài liền phải thiếu phân điểm. Hạch tâm vòng tròn cũng liền như vậy chút lớn, chen vào một người, thế tất có một người khác bị gạt ra khỏi tới. Cho nên đối với Tô Ly đến, phòng thí nghiệm người mặt ngoài cười nhiệt tình ôn hòa, trên thực tế, không có một cái là cao hứng. Đây là Tô Ly, hiện tại tạm thời xung làm trợ thủ của ta, hiệp trợ ta hoàn thành giai đoạn thứ 3 mô hình xây dựng. Còn Nhan Thanh, bị trịnh giáo sư chút đến tên cao gầy thanh niên, tái nhợt nghiêm mặt, mím chặt khoe môi, hờ hững nhận lấy người xung quanh kinh ngạc lại mang chút đồng tình ánh mắt. Trịnh giáo sư suy nghĩ một hồi, cái này mới quyết định nói, đến mức Nhan Thanh hiện tại tạm thời trước phân đến 4 tổ. Trịnh giáo sư vừa mới nói xong, vụng trộm cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt càng nhiều. 4 tổ làm tất cả đều là ghi chép thực nghiệm số liệu chờ một chút một loạt vụn vặt sự tình, quả thực tương đương với xung quân biên cương. Nếu muốn trở lại hạch tâm địa vị, chỉ sợ là đến hao phí càng nhiều tâm lực còn chưa nhất định có thể đạt tới. Đáng tiếc, bất quá Nhan Thanh vốn chính là bọn họ ở giữa cơ sở tương đối yếu kém một vị. Đạo sư cũng không phải không cho hắn cơ hội, chỉ là hắn không có nắm chặt mà thôi. Tô Ly, hiện tại ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh. Trịnh giáo sư đối với Tô Ly đặc biệt chú ý, để phía trước lưu lại tại Nhan Thanh trên người ghen ghét, tất cả đều hội tụ đến Tô Ly trên thân. Vốn là muốn, dồn xuống một cái Nhan Thanh, chống đi vị trí làm sao đều sẽ từ phòng thí nghiệm bên trong những người khác trên đỉnh, kết quả. Thêm ra tới một cái không biết mùi vị người. Nhan Thanh cúi đầu chào phúng cười cười, người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Hắn đối với tất cả những thứ này phát sinh, kỳ thật cũng sớm có đoán trước. Ngược lại không đến nỗi giống những người khác đồng dạng không cam lòng. Nghiên kỷ nhỏ như vậy, cũng không biết cơ sở nhất thực nghiệm thao tác có thể đơn độc không xong. Muốn biết đạo sư đang làm việc bên trong thế nhưng là lục thân không nhận. Trịnh giáo sư quay thân rời đi, liền có người dẫn đầu hướng Tô Ly thăm dò tính nổi lên. Tô Ly mí mắt cũng không ngẩng, chỉ coi không có nhìn thấy, phối hợp ở trong phòng thí nghiệm đi dạo. Nhan Thanh ngược lại là ha ha cười mở. Vừa rồi mở miệng nói xong người kia, thế nhưng là ngày bình thường làm khó hắn nhiều nhất. Chỉ bằng Tô Ly làm cho đối phương ăn quả đắng, hắn đối Tô Ly hảo cảm liền tăng mạnh. Tiểu sư muội, ta mang ngươi làm quen một chút về sau làm việc đi. Nhan Thanh cũng muốn mở, dù sao hắn rời xa hạch tâm, có thể trợ giúp đến Tô Ly mau chóng quen thuộc, cho những người khác chế tạo một chút khó xử cũng là vui vẻ. Mặc dù hắn cũng có chút hoài nghi, vị này niên kỷ nhỏ như vậy sư muội. Có thể thích ứng hay không nhanh chóng hoạch toán nặng nghề phức tạp trợ lý làm việc. Ở trong học viện, Nhan Thanh cũng có thể được xưng bên trên một tiếng thiên tài, vì lẽ đó ở trong phòng thí nghiệm, thiên tài là không đáng giá tiền nhất. Thấy có người chủ động đệ trình hữu hảo cành ô liu, Tô Ly cũng vui vẻ tiếp nhận, mỉm cười nói, vậy cảm ơn sư huynh. Sau đó, làm cho tất cả mọi người đều ý tưởng bên trong sự tình cũng không có phát sinh. Không có không thuần thục, không có sai lầm. Tô Ly ra ngoài ý định lấy tốc độ nhanh nhất vào tay. Hoàn thành đến cực kỳ xuất sắc. Tại tiểu tổ thảo luận bên trong, thường thường chỉ là trịnh giáo sư một cái mạch suy nghĩ, những người khác không có một điểm đầu mối thời điểm, vị tiểu sư muội này liền có thể nhanh chóng kịp phản ứng, cũng có thể kéo dài tới ra. Phản ứng của nàng tốc độ cực nhanh, tính nhầm năng lực có thể so với máy tính, có một mình nàng tại, tổ một bên trong những người khác thậm chí không xen tay vào được. Bất quá một cái buổi chiều, Tô Ly cùng trịnh giáo sư phối hợp trình độ có thể xưng hoàn mỹ, nguyên bản cần tổ một người phối hợp. Tốn mấy ngày mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, tại Tô Ly nhúng tay xuống, một cái buổi chiều liền hoàn thành. Phía trước còn muốn chế rêu tất cả mọi người yên lặng quay qua đầu của mình, im lặng đến cực điểm. Đặc biệt là tổ một thành viên khác, cảm thụ của bọn hắn là sâu nhất. Hoàn toàn là nghiền ép tính áp chế. Tô Ly thực lực mới gặp mánh khỏe, phòng thí nghiệm đám người này tinh nháy mắt liền cải biến thái độ. Một ngụm một tiếng tiểu sư muội làm cho càng bên ngoài thân mật. Trịnh giáo sư đến cùng là từ đâu tìm đến tiểu quái vật a, hảo hảo lợi hại a. Nếu như chỉ là tới từng chút một chênh lệch lời nói, bọn họ sẽ ghen ghét, sẽ không cam lòng, chỉ khi nào giữa hai bên chênh lệch như hừng câu, bọn họ sẽ chỉ từ đáy lòng bội phục cùng tâm phục khẩu phục. Người đều là có mộ cường tâm thái. Chớ nói chi là phòng thí nghiệm bên trong đám người này, đối cường giả truy tìm càng là đạt tới một loại cực hạn. Lại kiêu căng khó thuần, chỉ cần ngươi để bọn hắn tâm phục khẩu phục, cái kia hòa tan vào liền dễ như trở bàn tay. Trịnh giáo sư không nghĩ tới Tô Ly mang cho chính mình kinh hỉ là một cái tiếp một cái, chờ công việc trong tay sau khi hoàn thành, hắn trầm ngưng một lát, đột nhiên đơn độc nói với Tô Ly, hôm nay vượt mức độ hoàn thành làm việc, nguyên bản ta kế hoạch 3 ngày thời gian, còn thừa lại 2 ngày, về sau khoảng thời gian này cũng không có an bài công việc của ngươi. Bất quá ta có một hảo hữu, phụ tá của hắn đột phát tật bệnh, nhưng hiện nay nghiên cứu của hắn chính tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, tạm thời cũng tìm không thấy nhân tuyển thích hợp thay thế, ta nghĩ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể hướng hắn đề cử ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi cơ sở hạch toán năng lực sẽ như thế ưu tú. Có thể xưng hành tẩu máy tính, lại so máy tính càng linh hoạt, hiểu được biên báo. Đúng, hắn lệ thuộc vào quân bộ sinh vật sở nghiên cứu. 20. Bị Trịnh giáo sư giới thiệu nhập quân bộ sinh vật sở nghiên cứu, nguyên bản chỉ lưu lại 2 ngày, lại không hiểu thấu biến thành vô kỳ hạn lưu lại, tất cả nhân viên đều ký tên hiệp nghị bảo mật, Trịnh giáo sư nhiều mặt nghe ngóng, đều không nghe được ở giữa xảy ra chuyện gì. Hắn còn không có che nóng mới trợ lý, liền để người cho tiệt hồ. Theo bảo vệ xâm nghiêm sở nghiên cứu đi ra, Tô Ly sau lưng nhiều thêm 2 tên thường phục ăn mặc bảo toàn. Một cỗ xe dịp chở mấy người chạy thẳng tới nhà ga. A Ly, ngươi đừng sợ, có bệnh ta liền trị, cha mẹ đều sẽ bồi tiếp ngươi. Tô Mẫu đỏ hướng mắt, từ trên xuống dưới không ngừng nhìn nữ nhi của mình. Theo quê quán lên xe, cho tới bây giờ xuống xe, nước mắt của nàng nước liền không ngừng qua, chỉ là hiện tại đối mặt nữ nhi, cố nén đau buồn mà thôi. Con gái nàng mệnh làm sao như thế khổ a? Một bên quen thuộc trầm mặc Tô Phụ cũng phụ hòa nói, mụ ngươi nói không sai. Đừng sợ không có tiền, lần này chúng ta mang rất nhiều tiền đến, nông thôn các bằng hữu thân thích đều nguyện ý giúp chúng ta một tay. Chương 35, bị dụ dỗ học bá, 9. Tô Phụ vị này có đen nhánh làn da, cái lưng còng xuống chính cống nông dân hán tử, giờ phút này ánh mắt lại phá lệ cứng cỏi, nỗ lực cạn kiệt tất cả vì thế nữ chống lên một mảnh bầu trời. Hắn giờ phút này, tại Tô Ly trong mắt dần dần cùng nàng trong trí nhớ, nguyên thân xảy ra chuyện về sau, chật vật như chó lang thang. Như cũ kiên trì vì chính mình nữ nhi tìm kiếm công đạo phụ thân đem kết hợp. Tô Ly tâm lý hơi chua chua, không khỏi hối hận chính mình lập lý do. Cha mẹ, các ngươi đừng lo lắng, phía trước là ta nói láo. Thân thể ta rất tốt, không có sinh bệnh. Ta chính là muốn đem các ngươi nhận lấy chơi mấy ngày, lại sợ các ngươi không đến, cho nên mới muốn cái lý do lừa các ngươi. Thật xin lỗi. Tô Mẫu kinh ngạc trừng mắt, kịp phản ứng về sau, đưa tay liền hướng Tô Ly trên lưng trụ, vừa giận lại thích, nói, ngươi cái giày thối. Tô Ly tranh thủ thời gian tiến lên trấn an nói, ta phía trước nói nhiều lần, để các ngươi tới chơi hội, các ngươi trung quy không đến, hơn nữa bên này chữa bệnh cũng càng tốt, ta còn cho các ngươi hẹn trước chuyên khoa bác sĩ. Thật tốt điều dưỡng một phen. Tô Mẫu cao hứng nữ nhi của mình một mảnh hiếu tâm, nhưng thích qua về sau, lại bắt đầu lo lắng, ta cùng ba ngươi còn là về nhà đi, nơi này tiêu phí rất đắt. Thân thể của chúng ta chính là những cái kia bệnh cũ. Cha mẹ vô dụng, cho không được ngươi cuộc sống thoải mái. Ngươi đừng trùng quy lo lắng chúng ta vẫn khỏe, ngươi mỗi tháng gửi trở về chợ cấp kim, cha mẹ đều cho ngươi tổn lấy, về sau cho ngươi làm đồ cưới. Tô Mẫu so người đồng lứa giả mua rất nhiều trên mặt, lộ ra là đối nữ nhi phát ra từ phế phủ chịu mến. Biết rõ nhà mình nữ nhi hiện tại rất tốt, phía trước những cái kia lo lắng cùng sợ hãi nháy mắt tiêu tán, từ trên xuống dưới đều lộ ra cỗ nhẹ nhõm. Cha mẹ, các ngươi dù sao đều đến, ngay ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian đi, coi như bồi bồi ta. Ta đã lâu lắm không thấy các ngươi. Tô Ly dù sao hạ quyết tâm, không cho Tô gia phụ mẫu rời đi. Tô mẫu dễ bị lừa, Tô phụ lại không phải cái du mục tính tình. Hắn hồ nghi bình tĩnh nhìn Tô Ly mấy mắt, cuối cùng vẫn là trầm mặc không nói gì. Được, vậy theo ý ngươi, ta cùng ba ngươi ở chỗ này bồi ngươi một đoạn thời gian. Tô mẫu bị Tô Ly dô đến tâm hoa nộ phóng, càng theo nữ nhi trong miệng biết được, hiện tại nàng đạt được giáo sư lãnh đạo trọng dụng, là phi thường người trọng yếu mới, không cần làm. Nữa về sau phát sầu. Trên mặt nàng bị sinh hoạt khắc lên nếp nhăn đều thiếu mấy cái, vui vẻ thấy răng không gặp miệng. Nữ nhi của nàng chính là lợi hại. Từ nhỏ đã không riêng lớn lên đẹp mắt, đầu còn là thông minh nhất. Tô mẫu đã cảm thấy chính mình phúc khí rất tốt. Chờ xe dịp mở đến sở nghiên cứu phụ cận, thông qua tầng tầng lớp lớp cửa ải, tiến vào một cái tiểu khu. Xuống xe, Tô mẫu có người thời điểm mới dám cảm khái. Alia, nơi này là địa phương nào à, đoạn đường này đi được lòng ta hoang mang rối loạn. Nhiều như vậy chạm chạm canh gác. Tô Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mẫu tay, đừng lo lắng, nơi này ở đều là sở nghiên cứu viên gia thuộc đâu. Tô Mẫu tâm lớn, bị Tô Ly tiểu nói này, lập tức lại vui tươi hớn hở, ngược lại là Tô phụ đối Tô Ly càng thêm lo lắng. Chờ Tô mẫu rời đi đi thu thập hành lý thời điểm, Tô phụ vụng trộm kéo qua Tô Ly, lo lắng hỏi, nữ à, ta biết muốn có được cái gì đều là phải bỏ ra đại giới, ngươi cũng đừng vì chúng ta từ bỏ mình muốn. Đây là một cái phụ thân mộc mạc nhất nguyện vọng, Tô Ly vì gia đình chỗ mệt mỏi, từ bỏ nguyện vọng một, tuyển một cái chính mình không thích chuyên nghiệp, chỉ vẫn luôn cho là Tô phụ trong lòng đau. Tô Ly trong lòng nổi lên nhàn nhạt ôn nhu, khó trách nguyên thân ở sau khi chết cũng không hận, chỉ là hối hận chính mình chịu đựng không được dụ hoặc, nhưng tại nhìn thấy phụ mẫu mình thảm trạng về sau, lưu lại huyết lệ, triệt để điên dại. Mặc dù nghèo khổ, nhưng Tô gia phụ mẫu thuần túy nhất thích đều cho mình nữ nhi. 28. Muộn một bước tìm được Tô Ly quê quán Thánh Hoa Đại học hiệu trưởng, vô hụt. Tô gia chỉ để lại một gian trống không ngói gạch phòng, bên trong một chút thứ đáng giá đều không có. Hướng xung quanh nghe ngóng, cũng chỉ thăm dò được, tựa như là Tô gia cái kia nữ nhi sinh bệnh, hai người bốn phía vay tiền, sau đó mang theo tiền vào kinh thành. Sự tình thật là trùng hợp đây này. Thánh Hoa Đại học hiệu trưởng cứng ngắt mặt, cũng không biết như thế nào cho phải. Hiệu trưởng, vậy chúng ta muốn hay không đem cái này tình huống báo cáo cho An Thiếu? Trước đừng nói, chúng ta trở về tìm tiếp. Tô Ly cha mẹ đều là chính hiệu nông dân, không có từng đi xa nhà, chúng ta tranh thủ thời gian hồi kinh thị, nhìn có thể hay không trước thời hạn tìm tới bọn họ. Hiệu trưởng nghĩ tới An gia tiểu bá vương sắc mặt liền có chút phạm sợ hãi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến, bọn họ có thể đem người cho mang về, bằng không thì. Hiệu trưởng suy nghĩ một chút, tâm lý không nỡ, còn là gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình, để người trước thời hạn tại nhà ga bên trong chặt lấy. Cũng không biết hắn làm sao làm đến lão lương khẩu thẻ căn cước bên trên ảnh chụp cho người ta phát tới. Các ngươi chú ý điểm, thấy được trực tiếp đem người tới trong trường học đi. Liền nói Tô Ly trong trường học chờ bọn hắn. Đáng tiếc là, Tô Ly lại nhanh một bước tiếp vào phụ mẫu của mình, giữa hai bên cũng không có gặp nhau đến. Hiệu trưởng mang người tại nhà ga phụ cận ôm cây đợi thỏ vài ngày, cũng không thể tìm tới người. Thấy An gia tiểu bá vương an bài xuống chuyện này thực sự là che không được, Thánh Hoa Đại học hiệu trưởng mới kiên trì hướng đối phương báo cáo chuẩn bị. Sự tình làm tốt. An Cửu ca hút thuốc, hứng hờ nói ra, ngươi hiệu suất này đủ thấp nha, sự tình làm lâu như vậy. Chúng ta tiểu học bá đâu, còn trốn tránh đâu. Hiệu trưởng tâm lý run lên, run rẩy trả lời, không có. Chúng ta đến thời điểm, Tô Ly phụ mẫu đã trước thời hạn rời đi. Đỗ Nhược Thâm tới trước hứng thú, nhíu mày khẽ cười nói, chẳng lẽ Tô Ly có dự báo năng lực, trước thời hạn đem phụ mẫu mình tiếp đi. Lúc nào, một cái tiểu côn trùng cũng lợi hại như vậy. Đỗ Nhược Thâm nói xong, chính mình cũng cảm giác được buồn cười. Kết quả cười cười, chậm rãi sắc mặt thu liễm, thần sắc dần dần biến phá lệ nghiêm túc, tự lẩm bẩm, là thật trùng hợp như vậy, còn là xảy ra chuyện gì chúng ta đoán trước không đến biến cố. Giang Bạch Sa trước sau như một quặng cu é biểu lộ cũng lộ ra nghiêm túc đến, chưa từng có tuyệt đối trùng hợp sát xuất sự tình phát sinh, bình thường tất cả trùng hợp đều là người vì nhân tố tạo thành. Mấy người bọn hắn mặc dù đều không phải trong gia tộc mình trọng điểm bồi dưỡng người thừa kế, nhưng mưa dầm thấm đất, đối tình thế nhạy cảm tính còn là tồn tại ở bản tính của bọn hắn bên trong. Bất quá Tô Ly cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn, coi như phát giác được một chút không thích hợp, bọn họ cũng không quá sẽ làm chuyện. Có đôi khi, thực lực có thể miệt giết tất cả. An Cửu ca chẳng qua là cảm thấy bực bội, lúc đầu tuyển ra để giết thời gian, giải trí đồ chơi, nhưng bây giờ làm chính mình tâm tình khó chịu, cũng coi là tự làm tự chịu. Bất quá hắn không cho rằng là lỗi của mình, sẽ chỉ quái trên người Tô Ly, ai bảo nàng không ngoan ngoãn phối hợp chính mình. Tiếp tục tìm, ta cũng không tin, tại kinh thành phố cái này mấy cái con chuột nhỏ còn có thể trốn tránh không đi ra. Chương 36, bị dụ dỗ học bá, 10. Cửu ca, ngươi có thể tới bồi bồi ta sao? An Cửu ca tiếp vào Diệp Vạn Hà điện thoại thời điểm, ban đầu vẫn là rất vui vẻ biểu lộ, thế nhưng là tại đối phương mở miệng một nháy mắt, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Có phải là hứa ra cái kia tàn phế khi dễ ngươi? Diệp Vạn Hà mang theo thút thít sau đó khàn giọng âm điệu, liên tục giải thích nói, không, không phải. Là ta nghĩ gặp ngươi. Bản thân đính hôn về sau, chúng ta một đoạn thời gian rất dài đều chưa thấy qua, ngươi. Có phải là còn tại trách ta? An Cửu ca vừa nghĩ tới hiện tại hắn Vạn Hà tỷ ngay tại thương tâm, hắn liền bình tĩnh không được, trực tiếp nói ra, ta lập tức đến tìm ngươi. Đỗ Nhược Thâm, Vạn Hà tỷ. Giang Bạch Sa cũng nghi ngờ nhìn sang. Vạn Hà tỷ làm sao? An Cửu ca trực tiếp đưa trong tay điện thoại cho nện, nổi giận mắng, nếu để cho ta biết hứa ra cái kia tàn phế khi dễ nàng, ta tuyệt không tha cho hắn. Hắn nâng ở trên đầu trái tim người, lại bị người tổn thương tâm, ai dám để hắn Vạn Hà tỷ rơi một giọt nước mắt, hắn liền dám để cho đối phương chảy máu. Các ngươi chơi trước, ta đi. An Cửu ca ngay cả áo khoác đều không để ý tới mặc, cầm lên chìa khóa xe liền hướng bên ngoài sông. Liên tiếp xông mấy cái đèn đỏ, An Cửu Ca đuổi tới một chỗ nhỏ chung cư. Chỗ này nhỏ chung cư còn là trước kia hai người quan hệ tốt nhất thời điểm mua, bọn họ ước định cẩn thận, chỗ này chính là chỉ thuộc về giữa hai người trụ sở bí mật, ai cũng không nói cho. An Cửu Ca một đường vọt tới nơi này, hắn biết rõ, chỉ cần Vạn Hà tỷ có chuyện gì không vui thời điểm, tuyệt đối có thể ở chỗ này tìm tới nàng. Quả nhiên, vừa vào cửa, bên trong không có bật đèn, đen như mực. Diệp Vạn Hà ôm chính mình, co do nằm ở trên giường. An Cửu Ca đau lòng đến không được, chậm rãi tiếp cận nàng, Yên Tĩnh cũng đi theo nằm ở trên giường, từ phía sau ôm lấy nàng, liền như là bọn họ khi còn bé, thường xuyên làm như vậy. Diệp Vạn Hà tùy ý đối phương ôm, cũng không lên tiếng, chỉ là Yên Tĩnh chảy nước mắt. Cuối cùng vẫn An Cửu Ca trước không giữ được bình tĩnh, có phải là Hứa Chi Ngôn khi dễ ngươi? Đừng sợ, ta cho ngươi chút giận. Diệp Vạn Hà lắc đầu, không phải, chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. An Cửu Ca tiếp tục truy vấn, nàng lại cắn môi, lệ rơi đầy mặt, nhưng Thủy Chung không nói ra cái nguyên do tới. An Cửu Ca cường ngạnh đem Diệp Vạn Hà thân thể tách ra đi qua, trong mắt mang theo sắp tràn ra tới thương yêu cùng yêu thương. Ngươi nếu không nói, vậy ta trực tiếp đi tìm Hứa Chi Ngôn hỏi cho ra nhẽ. Hắn đến cùng là thế nào làm vị hôn phu, đính hôn mới bao lâu, liền để ngươi thương tâm như vậy khổ sở. Thấy An Cửu Ca làm bộ muốn rời khỏi, Diệp Vạn Hà nhanh lên đem người giữ chặt, nhăn nhó một hồi lâu, cái này mới hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Ngươi khoảng thời gian này đối cái kia gọi Tô Ly tiểu cô nương phá lệ chú ý. Có phải là có chút thích nàng đâu? An Cửu Ca sững sờ, tâm lý nháy mắt dâng lên một trận vui sướng. Có phải là Vạn Hà tỷ đối với hắn cũng là có mấy phần giống như chính mình tình ý ở đây. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng đè xuống cuống họng châu ngứa ý, để tránh đang lúc nói chuyện đem chính mình vui sướng cho mang ra. An Cửu Ca ra vẻ do dự, trầm mặc một hồi lâu, cái này mới thăm dò tính nhìn chằm chằm Diệp Vạn Hà con mắt, chậm rãi nói ra, nếu như ta nếu là nói, đối nàng. Kỳ thật ta là có mấy phần hảo cảm đâu. Bất quá là một câu nhạt nhẽo thăm dò tính, nhưng thật giống như chạm tới Diệp Vạn Hà vết thương. Nháy mắt để nàng xù lông lên, nhảy dựng lên lắc đầu, vứt bỏ chính mình trước sau như một ưu nhã kỳ nhân ngụy trang, lớn tiếng lại bá đạo hô, không cho phép, ngươi tuyệt đối không cho phép thích nàng. Ngươi nếu là cũng thích nàng, vậy ta cái gì cũng không có. Diệp Vạn Hà âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại nàng nghẹn ngào nghèo túng thì thầm. An Cửu Ca vừa nghe được đối phương lời nói, còn cảm giác được vui sướng, coi là Vạn Hà tỷ là đang ghen tị, cái kia đại biểu là đối chính mình lưu ý. Có thể càng đi về phía sau, hắn mới phát giác được rất nhiều không thích hợp. Xảy ra chuyện gì? Cùng Tô Ly có quan hệ? An Cửu Ca thời khắc này sắc mặt giống như vừa ra địa ngục ma quỷ, trong miệng nhấm nuốt Tô Ly hai chữ, tựa hồ muốn ăn sống huyết nhục của nàng. Số mệnh như thế, An gia vị này tiểu bá vương tựa hồ vừa gặp có quan hệ Diệp Vạn Hà sự tình, liền không lý trí chút nào có thể nói. Nhưng An Cửu Ca còn là có một chút, làm sao cũng nghĩ không thông, Tô Ly bất quá một cái đê tiện bình dân. Lại có năng lực gì có thể chọc cho bên trên Vạn Hà tỷ địa phương đâu. Diệp Vạn Hà thật chặt bắt lấy đối diện so với mình còn nhỏ mấy tuổi nam sinh vào áo, tựa hồ bắt lấy tâm lý sau cùng một chút dựa vào. Nàng đem đầu gắt gao chôn ở An Cửu Ca trong ngực, không đứt rời rơi nước mắt, đem đối phương cổ áo chỗ áo sơ mi thấm ướt một mảng lớn. Hơi nóng nước mắt giống như là dung nham, đem An Cửu Ca tâm lý lửa giận thiêu đốt đến càng ngày tràn đầy. Hắn đều muốn gấp chết rồi. Mãi đến An Cửu Ca kiên nhẫn sắp khô kiệt thời điểm, Diệp Vạn Hà giọng buồn buồn mới từ An Cửu Ca trong ngực truyền ra. Ta đều hôm nay mới biết, nguyên lai ta cũng không phải là Diệp gia tự mình nữ nhi. An Cửu Ca rất nhanh liền đem tất cả tiền căn hậu quả liên hệ tới, ngươi là nói, Tô Ly mới là Diệp gia thân sinh nữ nhi. Ta là bị nhận nuôi, cha mẹ về sau lại sinh một người muội muội. Chỉ là sinh hạ không bao lâu liền bị người đánh cắp đi, vì lẽ đó mọi người đều coi là Diệp gia chỉ có một cái nữ nhi, cha mẹ cũng một mực coi ta là thân sinh nuôi. Ai cũng không biết kỳ thật ta là nhận nuôi. Ta vốn là muốn thật tốt tìm hiểu một chút, ngươi cảm thấy hứng thú cô nương là cái dạng gì người, lại trong lúc vô tình phát hiện, nàng chính là ta cái kia vô duyên nhìn thấy muội muội. Nàng tướng mạo đi theo đời mãi mãi lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc. Diệp Vạn Hà nâng lên một tấm vô cùng đáng thương khuôn mặt, sợ hãi lại sợ nói ra, ta rất sợ hãi. Ta sợ nàng vừa về đến, ba của ta, mẹ của ta, thậm chí là ngươi, cũng sẽ không tiếp tục thuộc về ta. Ta cũng biết ta như vậy tâm tư rất xấu, nhưng là ta thật khống chế không nổi chính mình, ta rất muốn nói cho cha mẹ, muội muội ta tìm được. Nhưng là lại không nghĩ nàng xuất hiện ở trước mặt ta. Có lẽ, chỉ có ta rời đi còn là kết quả tốt nhất đi. Diệp Vạn Hà giọng nói bên trong thống khổ cùng dãy rủa để An Cửu Ca cũng là đồng dạng khó chịu. Chỉ là hắn căn bản nhìn không thấy, chôn trong ngực hắn cặp mắt kia, lại là mục mang tính toán, nơi nào có một chút bi thương thống khổ vết tích. An Cửu Ca giờ phút này giống như một cái kiên cố bả vai, nhẹ vô về Diệp Vạn Hà nhu thuận tóc dài, giọng mang kiên nghị cùng ngoan lệ, ngươi yên tâm đi, không quản Tô Ly có phải hay không Diệp gia thân sinh nữ nhi, nàng không quản là hiện tại còn là về sau, cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi chỉ để ý yên lặng vui vui sướng sướng hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đi. Ngươi tất cả cực khổ, thống khổ cùng khó chịu, ta cuối cùng rồi sẽ toàn bộ vì ngươi bình định. Nghe vậy, chui trong đó Diệp Vạn Hà chậm rãi câu lên một cái đạt được ước muốn mỉm cười. Nàng cô muội muội này thật đúng là mạng lớn, nhỏ như vậy bị nàng vụng trộm ném đi, cũng còn có thể còn sống sót, thật sự là âm hồn bất tán. Chương 37, bị dụ dỗ học bá, 11. Phía trước An Cửu Ca tìm kiếm Tô Ly cử động bị đi vào âm thầm, hắn phái càng nhiều nhân thủ, chính là muốn đem kinh thị nhấc lên tới, cũng thế tất yếu đem Tô Ly cho lật ra tới. Hắn không thể cho Vạn Hà tỷ lưu lại như thế một cái uy hiếp. Diệp ra tất cả mọi thứ, không quản là phụ mẫu sủng ái, còn là phong phú gia sản đều chính là, cũng chỉ có thể là Diệp Vạn Hà một người sở hữu. An Cửu Ca liên tục mấy cái mệnh lệnh phát số đi xuống, cá nhân hắn tất cả thế lực đều động viên lên, ngay tiếp theo Đỗ Nhược Thâm cùng Giang Bạch Sa đối với hắn cũng lúc này điên cuồng có chút không hiểu. Đỗ Nhược Thâm, Cửu Ca, ngươi sẽ không thật đúng là đối cái kia tiểu học bá, hận vô cùng sống thích đi, như thế chấp nhất. Không có sự tình, chỉ là bản thiếu gia một lần duy nhất ngăn trở liền bại ở trên người nàng, không cam lòng mà thôi. An Cửu Ca sẽ không đem Diệp Vạn Hà sự tình hướng bên ngoài nói, chính là mình huynh đệ tốt nhất cũng không thành. Chuyện này, tốt nhất càng ít người biết càng tốt. Liên tiếp rất nhiều ngày, An Cửu Ca chính là dùng sức ra thủ đoạn, Tô gia ba miệng liền cùng biến mất, ai cũng không biết được bọn họ đi nơi nào. Liền xem như tại kinh đại, phía trước Tô Ly cạo qua cái kia từng đợt nho nhỏ gió, theo bản thân nàng không xuất hiện, cũng rất nhanh liền biến mất. Duy nhất thẳng tiêu Tô Ly lúc này đi chỗ chỉ có Trịnh giáo sư một người. Mà hắn hiện tại càng nhiều chỉ có khắc sâu phức tạp cùng cảm khái. Hắn đã tận lực đánh giá cao Tô Ly tiểu cô nương này, thậm chí bởi vì quý tài, phá lệ làm rất nhiều sự tình. Lại không nghĩ rằng cô nương này so với hắn trong tưởng tượng càng có tài hơn hoa năng lực, cũng càng có lòng dạ. Hiện tại hắn cũng thật sự là từ đáy lòng thưởng thức cùng bội phục đối phương, nhớ tới chính mình cùng Tô Ly tuổi như vậy thời điểm, sợ rằng còn sẽ chỉ ngốc chơi. Mà Tô Ly đã sớm đã vì chính mình bắt đầu mưu tính. Theo nhiều mặt nghe ngóng, Trịnh giáo sư mơ hồ biết rõ chút tin tức mới nhất. Tỷ như nói, Tô Ly tại trong thời gian rất ngắn liền tiến vào sở nghiên cứu hạch tâm, lại ví dụ như nàng bị phía trên hết lòng tham dự quốc gia nhất giữ bí mật trọng yếu nhất nghiên cứu hạng mục. Trịnh giáo sư thế lực sau lưng, từ khi phát hiện mình cùng Tô Ly còn có như thế một mối liên hệ về sau, càng là mịt mờ nhắc nhở hắn, hy vọng hắn có thể dùng hết khả năng cùng đối phương duy trì hữu hảo quan hệ. Tô Ly hiện tại tiềm lực đã khiến cho phía trên nhất người lãnh đạo chú ý, nàng mới nhất nói ra sinh vật đầu đề, nếu như có thể nghiên cứu phát minh thành công, nàng sẽ thành thụ nhất quốc gia bảo hộ tầng cao nhất kỹ thuật cao nhân tài. Trịnh giáo sư lúc này mới biết được, Tô Ly đối với hắn giấu giếm rất nhiều, tài năng của nàng đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Thậm chí, nếu như đi truy tìm nguồn gốc, hắn mới phát hiện, kỳ thật mọi chuyện phát sinh đều là có dự mưu, mà hắn trong lúc bất chi bất giác lại dựa theo đối phương quy hoạch lộ tuyến lại đi. Đây mới là đáng sợ nhất. 12. Tô Ly phụ mẫu tại gia thuộc viện sinh hoạt rất khá, cũng càng ngày càng thích đứng ở chỗ này sinh hoạt. Đối bọn hắn mà nói, nơi này kỳ thật cùng nông thôn cũng không có gì khác nhau. Quê nhà hòa thuận, cửa nhà cũng có một mảnh thức nhắm vườn để bọn hắn giết thời gian, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, liền có vệ sinh nhân viên tới cho đoàn người miễn phí kiểm tra thân thể. Trọng yếu nhất chính là, cách mỗi một đoạn thời gian, bọn họ liền có thể cùng nhà mình nữ nhi gặp mặt một lần. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng dạng này Tô gia phụ mẫu đã cảm giác được rất thỏa mãn. Mặc dù không rõ hiện tại Tô Ly đang làm gì, nhưng Tô gia lão lưỡng khẩu ẩn ẩn có chút cảm giác, nhà mình nữ nhi tuyệt đối là có tiền đồ. Bọn họ làm phụ mẫu, không thể giúp làm nền nữ nhi, vậy liền làm đến không cản trở đi. Lao Tô, hôm nay trong nhà làm cái gì ăn ngon đúng không? Thật xa đã nghe đến mùi thơm. Là nữ nhi muốn trở về đi. Nhà cách vách rừng đại thẩm nhiệt tình chào hỏi. Tô phụ cũng cười ha hả nói. Còn không phải sao, vừa tiếp vào điện thoại, nói là lập tức sẽ đến. Ăn một bữa cơm liền đi. Ở nơi này từng nhà trên cơ bản trong nhà đều có người tại dấn thân giữ bí mật làm việc, mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau, cực kỳ lý giải đối phương. Dương Đại Thẩm ghen tị cười nói, không tệ, nhà ta vị kia đã nhanh hơn 2 tháng không có cùng trong nhà liên hệ. Đang lúc nói chuyện, một cỗ phổ thông xe dịp tại Tô Ly cửa nhà lưu lại mấy phút, liền lái đi. Tô phụ mắt sắp thấy được nhà mình nữ nhi, vui vẻ không được. Bộ pháp đều gấp rút mấy phần, qua loa cùng hàng xóm nói một tiếng, nữ nhi của ta trở về, không trò chuyện. Tô Ly mặc trên người vẫn như cũ là một thân màu xám quần áo lao động, mang trên mặt rõ ràng rã rời. Nàng ngắm nhìn bốn phía, đừng nhìn xung quanh gió êm sóng lặng, riêng là nàng biết được ở ngoài sáng thiếp thân người bảo vệ mình viên liền có ba cái, chớ nói chi là còn có chỗ tối một ít nhân viên. Theo nàng bày ra giá trị, phía trên đối nàng giao phó cho bảo hộ cũng là từng bậc lên cao. Hiện tại lệ thuộc nàng hồ sơ cá nhân đã thuộc về cơ mật tối cao, duy thủ trưởng một tầng người không thể xem xét. Những này bên ngoài âm thầm người, trừ là đối với nàng bảo hộ, cũng là đối nàng giám thị. Bất kể như thế nào, đối Tô Ly đều không khác biệt, mục đích của nàng đã đạt tới. Lúc này, nàng rốt cục không còn là mặc cho người ta động động môi liền có thể nghiền ép đối tượng. Nàng hiện nay chỗ thể hiện đi ra giá trị năng lực, đủ để cho quốc gia cam tâm tình nguyện trở thành trong tay mình quyền lợi kiếm. Ẩn nút trò chơi đã chơi đến đầy đủ lâu, tin tưởng đối phương cũng nhanh không có kiên nhẫn. Ăn nhiều một chút, nhìn người gầy Tô Mâu rất là đau lòng nhìn Tô Ly nhanh gầy đến thoát tương đắc bộ dáng. Tô Ly ai đến cũng không có cự tuyệt, đem phụ mẫu kẹp đến chính mình trong chén tất cả đồ ăn đều ăn vào trong bụng. Kỳ thật Tô Ly cũng không ốm đến hướng Tô Mâu chỗ cho rằng như thế, chỉ bất quá nàng niên kỷ còn nhỏ, người thế hệ trước trong tư tưởng, tiểu cô nương nên trâu tròn ngọc sáng mới được xưng tụng đẹp mắt. 17. Xác thực như Tô Ly đoán trước như vậy, An Cửu Ca cùng Diệp Vạn Hà đã ở vào nóng nảy biên giới. Đặc biệt là Diệp Vạn Hà, theo Tô Ly thật lâu không có tin tức, nàng vốn là nặng tâm tư, càng là suy nghĩ quá độ. Vốn là muốn, bất quá một cái nông thôn nha đầu, mượn từ An Cửu Ca tay, trừ bỏ nàng rất đơn giản, chính mình còn có thể một chút sự tình đều không dính. Nhưng bây giờ, An gia, Đỗ gia, Giang gia mấy vị tiểu thiếu gia thay nhau vận hành, thậm chí là chính mình bí mật động tác, lại ngay cả Tô Ly bóng người cũng không tìm tới. Càng nghĩ, Diệp Vạn Hà càng là sợ hãi, thậm chí xuất hiện âm mưu luận. Bằng không thì dựa vào mấy cái nông dân, làm sao lại có thể tránh thoát bọn họ nhiều người như vậy điều tra đâu. Diệp Vạn Hà gần nhất cảm xúc rất không đúng, An Cửu Ca nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Bất đắc dĩ, hắn trực tiếp cầu đến đại ca của mình chỗ. Thân là An gia người thừa kế đại ca có khả năng vận dụng tài nguyên, hoàn toàn không phải mình có thể so sánh với. Ca, ta nghĩ để ngươi giúp đỡ cha người. An Cửu Chu dương mắt liếc nhìn nhà mình vị này bị phụ mâu sủng đến trên đầu trái tim tiểu đệ, thuận miệng hỏi, thế nào, lấy ngươi An tiểu bá vương năng lực, còn có không giải quyết được sự tình. An Cửu Ca khó được bỏ lòng kiêu ngạo, hiện lộ ra chính mình vô hại bộ dáng, ca, ngươi liền giúp ta một chút đi. Nhà mình đệ đệ là cái gì tính tình, An Cửu Chu rất rõ ràng, chỉ là hắn vẫn luôn mười phần có chừng mực, cũng không có náo ra cái nhiễu loạn lớn, An Cửu Chu cũng vui vẻ phải đi sùng hắn, cũng coi là để phụ mẫu cao hứng. Chương 38, bị dụ dỗ học bá, 12. An Cửu Chu tùy ý lay động hạ đầu của mình, An Cửu Ca lập tức thượng đạo chạy chậm đến ca ca của mình sau lưng, quan tâm cho hắn theo lên có chút chua xót bả vai. Cảm giác dễ chịu chút, An Cửu Chu cái này mới hứng hờ mà hỏi, không phải là ngươi trêu chọc cái gì khó lường người a? Mặc dù biết nhà mình đệ đệ trước sau như một có chừng mực, cũng có ánh mắt vô cùng, nhưng An Cửu Chu vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. An gia hiện tại quả thật không tệ, chính mình tại chính đàn, chỉ cần đi qua lần này tuyển cử, còn có thể lại hướng phía trước tiến một bước. Bất quá tại kinh thị, mặc dù An gia tình thế chính chân, nhưng cũng không phải không có kẻ thù chính trị cùng đối thủ. Ca, ngươi yên tâm, chính là trong trường học một cái nông thôn đến tiểu nha đầu. Đây không phải là nàng quá biết trốn nha, ta làm sao cũng không tìm tới. Suy nghĩ một chút đệ đệ mình quái đản tính tình, An Cửu Chu không cần đầu óc cũng biết Cửu Ca tìm cô nương kia, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ca, ngươi cũng liền phân phó một câu, động động miệng sự tình. Bằng không thì ta đi tìm cha mẹ, để bọn hắn giúp ta. An Cửu Ca thấy đại ca thật lâu không đáp ứng chính mình, trực tiếp thả ra đòn sát thủ. An Cửu Chu vừa nghĩ tới nhà mình lão mụ, một khóc hai nháo ba treo ngược bộ dáng, liền đau đầu. Hắn hồ nghi hỏi, cô nương kia làm sao đắc tội ngươi? An Cửu Ca con mắt hơi chuyển động, còn không phải ta đối nàng vừa thấy đã yêu, kết quả nàng vậy mà không biết tốt xấu. An Cửu Chu nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, thanh niên ở giữa sự tình, lại nháo cũng ồn ào không lớn. Hắn cười cười nói, chờ chút để Trương thư ký giúp ngươi xử lý. Ngươi cũng đừng quá khó xử nhân gia tiểu cô nương. Biết rõ. An Cửu Chu chỉ coi chỉ là thanh niên ở giữa tiểu đả tiểu nháo sự tình, lại không nghĩ rằng bởi vì cái này nhất thời sơ sẩy cùng phong túng, cuối cùng để An gia đi đến hủy diệt con đường, chỉ là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã không có lật tay năng lực. Chờ rời đi An gia đại ca thư phòng, Trương thư ký đã đợi tại ngoài cửa phòng. An Cửu Ca thay đổi tại nhà mình đại ca trước mặt nhu thuận bộ dáng, hiện lộ ra chính là ngoan lệ cùng âm trầm. Trương thư ký, làm phiền ngươi. Ngươi liền giúp ta điều tra một cái người nhà này động tĩnh. An Cửu Ca theo áo sơ mi trong túi lấy ra một tấm tô ly giấy chứng nhận chiếu. Phía trên nữ hải thanh thanh tú tú, khoe miệng hơi đi lên vểnh lên, đối mặt ống kính không phải rất thích ứng, lộ ra một tia xấu hổ nụ cười. Trương thư ký âm thầm lắc đầu, vì người trong hình đáng tiếc. Hắn tại vòng tròn bên trong nhìn nhiều, những công tử ca này đều là một cái tính tình. Bị bọn họ vừa ý nữ hải, không có một cái có thể trốn được mở. Tô ly giai đoạn hiện nay tính sinh vật thành quả đã nghiên cứu chế tạo thành công, bọn họ nhóm này nhân viên nghiên cứu cũng đều cắt về các vị. Bọn họ lần này nghiên cứu, chủ yếu là dùng tại quân đội vũ khí trang bị bên trên, đủ để cho Hoa quốc vũ lực giá trị dẫn trước quốc gia khác trọn vẹn 50 năm. Quốc gia khác sớm đã đạt được tin tức, rất nhiều xếp vào tại Hoa quốc gián điệp đều bắt đầu chuyển động. Hoa quốc một mực kềm chế mới nhất thành quả nghiên cứu chưa công bố, nhưng ở mỗi một cái hạch tâm nghiên cứu viên bên người, lại bố trí một nhóm bảo hộ người viên. Ra sức bảo vệ là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không thể thương tới bọn họ. Tô Ly niên kỷ còn nhỏ, rời đi hạng mục tổ về sau, còn là về kinh đại. Bất quá thân phận của nàng đối ngoại là trịnh giáo sư nghiên cứu sinh, nhưng mới nhất thân phận chỉ có trịnh giáo sư cùng kinh đại hiệu trưởng biết được. Chỉ cũng là vì bảo hộ nàng, tạm thời rời xa sóng gió đầu gió. Tô Ly đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức liền bị đau khổ tìm nàng người biết được. An Cửu Ca giữa ngón tay kẹp lấy một tấm, Tô Ly tại kinh đại sân trường bị chụp lén ảnh chụp, tiện tay theo quần tây trong túi, lấy ra một cái bật lửa. Phanh! Một cỗ ngọn lửa đi lên xuyến, rất nhanh liền đem ngón tay ở giữa ảnh chụp đốt sạch. Làm được sạch sẽ một chút. Đồng dạng hình ảnh cũng xuất hiện tại Diệp gia, Diệp Vạn Hà trong tay hung hăng nắm chặt một tấm Tô Ly ảnh chụp, ở trước mặt nàng cách đó không xa còn có một cái bị giữ lại rất tốt khung hình. Kia là An Gia mãi mãi lúc tuổi còn trẻ ảnh chụp, y phục phục cổ váy dài, đen bóng biện, tướng mạo bên trên cùng Tô Ly giống cái mười tầng. Cho dù ai thấy được, đều có thể biết rõ, giữa hai cái này tuyệt đối có quan hệ. Diệp Vạn Hà khuôn mặt đẹp đẽ, lúc này bị trên mặt nàng biểu tình dữ tợn phá hư đến không còn một mảnh. Đặc biệt là hôm nay, tiểu cô tiến đến, nàng trong lúc vô tình nói, để mụ mụ một lần nữa lại nhấc lên tìm kiếm thân sinh nữ nhi suy nghĩ. Cho nên nàng rốt cuộc chờ không nổi. Hiện tại nàng bức thiết muốn Tô Ly biến mất. Tựa như là nàng khi còn bé chỗ làm qua như thế. Diệp Vạn Hà theo túi sách bên trong lấy ra một cái mới điện thoại, mới thẻ điện thoại. Bấm một số điện thoại, âm thanh ngọt ngào dễ nghe, nhưng lời nói ra lại làm cho người lông tơ lạnh run. Trên thế giới ngoài ý muốn nhiều như thế, các ngươi hỗ trợ tuyển cái đẹp mắt một chút đi. Đúng, nàng gương mặt kia ta rất không thích. Vậy cái này giá tiền. 100 vạn, đây là tiền đặt cọc. Sự thành về sau. Ta sẽ lại cho 100 vạn. Phụ mẫu của nàng tốt nhất cũng cho ta nghĩ cái biện pháp xử lý đi, quá đáng ghét. Cúp điện thoại, Diệp Vạn Hà phẫn hận biểu lộ theo trên mặt nàng biến mất hầu như không còn, nàng lại khôi phục thành cái kia ưu nhã tài trí Diệp gia đại tiểu thư. Ấm ấm nhu nhu cười, sau đó đem trước mới dùng qua một lần điện thoại cùng thẻ toàn bộ ném vào thùng rác. 21. Tựa hồ chưa từng sợ Tô Ly phát hiện, sau lưng những người kia trắng trợn xuất hiện tại Tô Ly phạm vi tầm mắt. Chỉ là thường thường không chờ bọn hắn tới gần, rất nhanh trong một nháy mắt, những này có vẻ như có ý đồ bất lương khả nghi nhân tuyển, liền hoàn toàn nhanh chóng biến mất, liền chút vết tích đều không có lưu lại. Cắt cử tới bảo hộ Tô Ly tiểu tổ trưởng, liên tiếp buồn khổ, chạy đến Tô Ly trước mặt kỳ quái nhìn nàng một hồi lâu. Ngươi làm sao lại như thế làm người ở đây? Tô Ly nghiêng đầu, trên mặt không hiểu, cười hỏi ngược lại, chẳng lẽ là thiên phú của ta quá làm cho người đố kỵ? Vị tiểu tổ trưởng này im lặng nghĩ nửa ngày. Tựa hồ cũng chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này. Gần nhất có mấy nhóm người khác nhau tại điều tra tin tức của ngươi, còn có hai nhóm người muốn đối ngươi thực hành làm loạn mưu đồ, bất quá đều bị chúng ta cản lại. Ngươi nơi này dị thường tình huống, ta cần báo cáo cho phía trên. Ai cũng không biết những người này đối mặt một cái niên kỷ nhỏ, tiềm lực lớn, quốc gia trọng yếu cấp bậc bảo hộ người viên muốn mưu đồ thứ gì. Có lẽ bọn họ cùng quốc bên ngoài một chút tổ chức có mật thiết liên hệ. Tiểu tổ trưởng phát tán tính tư duy, để hắn trong khoảng thời gian ngắn liền muốn rất nhiều bên trong khả năng. Tô Ly tùy ý uống vào trong tay trà sữa, nhẹ gật đầu, nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Nguyên lai làm nhân viên kỹ thuật cũng nguy hiểm như vậy a? Ta nghĩ có lẽ ta về sau có thể lấy cân nhắc đổi một cái chuyên nghiệp. Tiểu tổ trưởng kinh hãi, vội vàng nói, ngươi tuyệt đối không nên loại suy nghĩ này, tổ chức bên trên về sau tuyệt đối sẽ ngăn chặn cái này sự kiện phát sinh. Tô Ly cười cười, nàng cũng bất quá là dọa một cái vị này ngay thẳng tiểu tổ trưởng. Quốc gia bộ đội tinh anh bên trong bồi dưỡng ra đến người, làm việc tốc độ tiêu chuẩn. Phàm là đối Tô Ly toát ra từng chút một không thích hợp mưu đồ nhân viên, toàn bộ bị lấy đủ loại danh nghĩa hoặc tóm lấy, hoặc bị hẹn đàm luận. Chương 39, bị dụ dỗ học bá, 13. Mấy ngày, kinh thị là một mảnh gió êm sóng lặng, Tô Ly cũng có nhàn hạ thoải mái hưởng thụ một chút muôn màu muôn vẻ cuộc sống đại học. Tô Ly rất ưa thích dạng này thông thường sinh hoạt. Bất quá kinh đại sinh vật học viện đám học sinh liền không nghĩ như vậy, bọn họ mỗi ngày đều bị bao phủ tại Tô Ly đại ma vương bóng mở phía dưới. Bọn họ trừ muốn chịu đựng được Tô Ly đối bọn hắn trí thông minh tàn phá, còn muốn cảm giác mỗi một vị giáo sư đối bọn hắn khinh bỉ. Bây giờ, mỗi vị giáo sư nhất thường xuyên thường nói chính là, các ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy à, liền không thể hướng Tô Ly học một ít, nàng niên kỷ so với các ngươi nhỏ nhiều như thế, vì cái gì nàng hội, các ngươi sẽ không. Du một cú cục không thể điêu nha. Đám này từ làm nền là bình quân trí thông minh cao hơn người bình thường đám học sinh, tại một loạt đả kích xuống, cũng không khỏi hoài nghi, chính mình nhưng thật ra là rất ngu dốt. Chính lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi đáng thương các bạn học, tại Tô Ly bị học viện an bài tham gia một kỳ TV tri thức thi đua mới thở phào nhẹ nhõm. Thi đua hiện trường trực tiếp bên trong, Tô Ly dùng tuyệt đối nghiền ép ưu thế, làm cho những người khác không đường có thể đi, thật sâu luân hãm vì có cũng được mà không có cũng không sao vật làm nền. Thân là Tô Ly đối thủ bọn họ quả thực tăng thành ép một cái, sắc mặt đen thành sân sắc, cũng không thể cứu vãn bọn họ bại cục. Người chủ trì cũng là lần thứ nhất gặp mặt loại tình huống này, chỉ có thể trợn mắt hốt mồm, khô cằn nói mấy câu. Trước TV sinh vật học viện các bạn học, cái này mới phun ra một ngụm nước khí, nguyên lai không phải bọn họ quá ngu dốt, chỉ là Tô Ly người này cùng bọn họ bức cách không thành một cái cấp bậc. Bọn họ cùng người bình thường so, vẫn còn có chút ưu việt tính. Ha ha ha. Bọn họ cũng chỉ có dạng này gượng cười vài tiếng, an ủi hạ chính mình. Tô Ly gần nhất trạng thái, đối với đặc biệt chú ý nàng người, cũng là ngay lập tức liền đạt được tin tức. Một cái xa hoa phòng nghỉ bên trong, treo trên vách tường siêu thanh màn hình lớn, theo chính giữa vỡ ra mấy đạo vết rách. Tại TV bên cạnh lăn xuống chính là một cái thủy tinh gạt tàn thuốc, cũng phân thành mấy khối, rải rác ở trên thảm. Rộng lớn phòng nghỉ bên trong, quanh quẩn đến đều là TV chuyên mục bên trong xinh đẹp người chủ trì âm thanh. Lần này, chúng ta quán quân đoạt giải là kinh đại sinh vật tính Tô Ly đồng học. Vì cái gì nàng còn có thể tham gia tiết mục TV? An Cửu Ca xanh mặt, ngón tay một cái lại một cái gõ vào ghế salon tay vịn trên cánh tay. Một hàng y phục đồ tây đen, mang theo cỗ tội phạm khí chất đại hán thẳng đến đứng ở bên cạnh. Một cái rõ ràng là đầu lĩnh đại hán nghe thấy An Cửu Ca tra hỏi, không kiêu ngạo không tự ti trả lời, nữ sinh này có chút tà môn, chúng ta phái đi ra mấy tổ tinh anh toàn bộ đã mất liên lạc. An Cửu Ca khó thở ngược lại cười. Các ngươi chính là như vậy làm việc. Không phải là gạt ta a? Cái quỷ gì đánh giám nghiệp nội lệ nhất? An Cửu Ca càng nhiều vũ nhục tính không nói ra miệng, liền bị vừa rồi đầu mục trô đánh gãy. Đầu mục cũng mặt lộ không vui, An thiếu mời An Kiêng, danh tiếng của chúng ta, luôn luôn là rõ như ban ngày. Như vậy đi, ta không thêm bạn tiền, phái cao nhất cấp bậc một đội đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi yên tâm tốt, chỉ cần chúng ta tiếp đơn, chưa bao giờ không hoàn thành qua. Thân là chuyên vị cố chủ giải quyết một chút tư mật hắc ám khó giải quyết sự tình, chưa từng bại một lần tích bảo toàn công ty đầu mục, cũng là có cái này tự tin nói ra như thế một phen. Ừ, hy vọng các ngươi nói được thì làm được, ta tại trong vòng 3 ngày muốn nhìn thấy thành quả. An Cửu Ca đè nén nộ khí, khó chịu đem đầu thuốc lá bóp tắt ở trên ghế sofa, rất nhanh xa hoa ghế sofa bên trên liền bị bỏng ra một cái xấu xí khó chịu hố sâu. Đừng để ta chờ quá lâu. Chờ An Cửu Ca rời đi về sau. Đại hán áo đen bên trong mới có không phục âm thanh truyền ra, lão đại, cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, cũng quá phết lối. Đầu mục đại hán chỉ là cười lạnh một tiếng, được rồi, coi ta còn hắn ca ca một thân tình. Dù sao lúc trước huynh đệ chúng ta mấy người theo trong bộ đội đi ra, nếu không phải An Cửu Chu giúp chúng ta một tay. Bất quá không chờ hắn lời nói xong, mới vừa rồi bị An Cửu Ca rời đi thời điểm dùng sức ném lên cửa, bị người từ bên ngoài bạo lực phá vỡ. Một đội võ trang đầy đủ. Phân phối trang bị phòng ngừa bạo lực vũ khí nhân viên hỏa tốc đem các đại hán áo đen vòng vây. Vốn là theo trong bộ đội đi ra bọn đại hán, đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì, một mặt kinh ngạc toàn bộ hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Bọn họ cũng không dám phản kháng, liền sợ có chút phản kháng liền gặp phải bị nổ đầu hạ tràng, đến lúc đó có đoán đều không có chỗ đi nói. An Cửu Ca đối với hắn rời đi về sau phát sinh một hệ liệt sự tình, vô tri vô giác. Chuyện giống vậy, cũng tại cái khác một nơi phát sinh. Diệp Vạn Hà cũng nhìn thấy Tô Ly lên TV chuyên mục trực tiếp video, so với An Cửu Ca phẫn nộ, nàng hiện tại tâm lý tràn ngập càng nhiều hơn chính là một loại khủng hoảng. Tô Ly nàng làm sao dám, sao có thể xuất hiện tại ngàn vạn đại chúng trước mặt. Cứ như vậy, Diệp gia người không sẽ thấy được diện mạo của nàng. Diệp Vạn Hà vội vàng gọi lên cái số kia, kết quả phía trước còn lời thề son sắt cùng với nàng cam đoan người, hiện tại căn bản liền liên lạc không được. Lừa đảo Diệp Vạn Hà tức giận tới mức tiếp đưa điện thoại di động ngã nát bấy. Phanh 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 cửa phòng bị gõ vang. Không đợi Diệp Vạn Hà thu thập xong một mảnh hỗn độn phòng ngủ, cửa phòng ngủ bị người kích động đẩy ra. Tuổi hơn 40, ngày bình thường rất chú ý mình ưu nhã hình tượng Diệp phu nhân, một mặt kích động xông tới, nắm lấy Diệp Vạn Hà tay, cấp thiết nói ra, "Vạn Sen, ta giống như tìm tới muội muội của ngươi." Diệp Vạn Hà cứng ngắt mặt, dùng sức mới kéo ra vẻ mỉm cười, "Cái gì muội muội?" Diệp phu nhân hưng phấn đến hai mắt phát sáng, "Ngươi hẳn là còn có cái muội muội, chẳng qua là ban đầu ném, vẫn luôn không tìm được. Bất quá vừa rồi ta tại trên TV thấy được nàng. Nàng cùng ta bà dáng dấp là trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng. Nàng chính là nữ nhi của ta." Diệp phu nhân nói năng lộn xộn nói. Diệp Vạn Hà tâm lý phẫn hận không thôi, lại chỉ có thể duy trì lấy cứng ngắc giả cười, nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra, "Cái kia, trên thế giới lớn lên giống rất nhiều người. Vậy, cũng không nhất định là muội muội. Hơn nữa nhà chúng ta cũng coi là có chút danh vọng. Có phải hay không là có người có ý khác?" Diệp Vạn Hà nói như vậy, dẫn tới Diệp phu nhân hồ nghi nhìn nàng một hồi lâu, nhưng cũng rốt cục khôi phục một chút tỉnh táo. "Không có việc gì, ta đem chuyện này cùng ba ngươi nói qua, hắn nói ngay lập tức sẽ trở về." Diệp Vạn Hà bị Diệp phu nhân ánh mắt nhìn đến bất an vô cùng, nàng rất sợ hai đối phương sẽ nhìn ra manh mối gì. Kết quả Diệp phu nhân chỉ là yêu thương vỗ vỗ tay của nàng, "Vạn Sen, ngươi đừng lo lắng. Bất kể như thế nào, ngươi đều là Diệp gia trưởng nữ." Diệp phu nhân câu nói này nhưng thật ra là minh xác cho Diệp Vạn Hà một cái cam đoan, chỉ là tâm lý tràn ngập bất an cùng ghen ghét Diệp Vạn Hà, một chút cũng không nghe ra tới. Chờ Diệp phu nhân rời đi về sau, Diệp Vạn Hà khuấy động ngón tay của mình, nhặt méo bờ môi vô ý thức bị hàm răng cắn ra mấy đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Diệp gia chỉ cần một cái nữ nhi liền đủ. "Cửu ca, ta..." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, bị dụ dỗ học bá, 14. Ăn. Phòng họp đại môn bị Trương thư ký mở ra, hắn một mặt lo lắng, bước nhanh hướng An Cửu Chu đi tới. An Cửu Chu lúc này ngồi tại bàn hội nghị chính giữa, cho rất nhiều thuộc hạ phân phối năm sau làm việc quy hoạch. Trương thư ký đột nhiên xâm nhập để hắn rất là không vui, cau mày, hướng xuống mặt phất phất tay, làm cái tạm dừng động tác. Đứng dậy, đi đến một bên, thấp giọng hướng Trương thư ký dò hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Ta đang họp, không phải đã nói với ngươi, không có 10 vạn phần khẩn cấp sự tình, không muốn tìm ta. Ngươi trước sau như một đều có phân tức, làm sao lần này?" Trương thư ký chỉ có thể ở trong lòng cười khổ, vội vàng giải thích nói, "Có kiện sự tình, ta cảm thấy rất không thích hợp, cho nên vẫn là muốn trước cùng ngươi báo cáo một cái." An Cửu Chu không kiên nhẫn ngắt lời nói, "Sự tình gì? Không thể chờ ta hội nghị kết thúc về sau?" Trương thư ký do dự mấy giây, vẫn kiên trì nói, "Ta cảm thấy chuyện này không thể coi thường. Cho ngươi 3 phút." An Cửu Chu trầm ngưng nghiêm mặt, mang theo Trương thư ký hướng cửa ra vào lại đi vài bước, "Ngươi nói xem, là liên quan tới An thiếu để ta điều tra một cô nương sự tình. Ta nguyên bản coi là liền là phi thường đơn giản một chuyện tình, kết quả ta phải đi ra những người kia, những ngày này luôn là liên lạc không được. Theo lý thuyết, loại chuyện nhỏ nhặt này không nên như thế, nhưng trên thực tế sự tình cứ như vậy phát sinh, hiện tại ta ngay cả bọn họ người đều tìm không thấy. Ta đang nghĩ, mặt sau này có phải là có cái gì dị tình?" An Cửu Chu nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc trở nên nặng nề, hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt, không thể theo hắn không khẩn trương. Lúc này, không quản là An Cửu Chu hay là Trương thư ký, còn chưa bao giờ đem chuyện này hướng An Cửu ca, Tô Ly trên thân dựa vào, chỉ cho là cái gì khác vấn đề đưa đến, lại tạm thời nhìn không ra cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. "Vậy cái này sự kiện, theo ý ngươi?" An Cửu Chu mặc dù coi trọng, nhưng cũng không có đặc biệt khẩn trương. Lấy trước mắt hắn địa vị, muốn động đến hắn còn là cần suy nghĩ thật lâu, nhiều lắm là tựa như lần này, mượn cơ hội bắt lên mấy cái tiểu lâu lâu, giẫm một cái mặt mũi của mình mà thôi. An Cửu Chu suy tư chỉ chốc lát, trước buông xuống, "Tạm thời đừng để ý tới bọn hắn, trước nhìn tình huống, đây là bây giờ phương pháp ổn thỏa nhất." Loại này tương tự phong bạo thời khắc, An Cửu Chu gặp phải nhiều lắm, là lấy hắn không phải rất để ý, "Đúng, Cửu ca bên kia ngươi hơi chút chú ý một chút, để hắn thu liễm một chút." An Cửu Chu cùng Trương thư ký còn chưa nói xong đâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận vang động. Một đội nhân viên trực tiếp hướng An Cửu Chu đi tới. "An Cửu Chu thật sao?" "Ta là, xin hỏi các ngươi là?" "Mang đi." Đơn giản xác nhận về sau, người dẫn đầu ra lệnh một tiếng, từ phía sau ra khỏi hàng hai người trực tiếp đem An Cửu Chu trở tay chế phục, mang theo liền hướng bên ngoài đi. An Cửu Chu ngu ngơ một lát, lập tức giằng co, trầm xuống âm thanh hô, "Các ngươi biết ta là ai không?" Người dẫn đầu cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên biết rõ." Thân là An Cửu Chu trợ thủ đắc lực Trương thư ký, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết nhìn xem An Cửu Chu bị mang đi. Đặc biệt là ngay trước phía dưới nhiều người như vậy trước mặt, chỉ cần là An Cửu Chu bị người mang theo ra cái cửa này, chỉ sợ là bất quá một khắc đồng hồ, lời đồn đại liền sẽ bay hết toàn bộ thủ đô Bắc Kinh. Đối An Cửu Chu tuyệt đối là có hại vô ích. Trương thư ký ngăn tại cửa ra vào, ưỡn nghiêm mặt hỏi, các ngươi dựa vào cái gì muốn dẫn đi hắn? Hắn vẫn luôn cho là tuân theo luật pháp tuân kỷ tốt công dân, các ngươi không thể làm như thế. Ha ha. Theo một đạo châm chọc tiếng cười, một tấm đóng dấu văn kiện bị ném ở Trương thư ký trên thân. Mang đi người dẫn đầu lại không hai lời, thái độ mười phần cương ngạnh, như sắt thép dáng người trực tiếp đem ngăn tại phía trước Trương thư ký đâm đến một cái loạn choạng. Trương thư ký đờ đẫn sở lấy bị đâm đến đau nhức bả vai cánh tay, cứ như vậy một cái, hắn nửa người đều tê dại. Một ngơ ngác đâu, không còn dám ngăn ở cửa ra vào. Chỉ là động tác của hắn kém xa người khác nhanh. Hắn chậm nửa nhịp phản ứng, làm cho đối phương nghĩ lầm hắn khăng khăng muốn ngăn cản. Chờ ngại người, chúng ta. Không không không, ngươi hiểu lầm. Mới vừa rồi còn ồn ào náo động, sao động bất an phòng họp, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trương thư ký bị dọa đến một cái giật mình, tâm tư gì đều không có, lấy nhanh nhất thân thủ hướng bên cạnh né tránh ra tới. Đây là làm sao? Vừa rồi những người kia ta nhìn tựa như là... Cái gì người, bọn họ? Thật sao? Vậy cái này là... Không tính quá mịt mở tiếng nghị luận liên tiếp. Trương thư ký cũng không tâm tư đi quản phía dưới nghị luận ầm ĩ, tâm tư dị biệt đám người, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, dù sao cũng phải đi hỏi thăm một chút, đến cùng là đã xảy ra biến cố gì mới là. Không có người chủ trì hội nghị, căn bản liền không tiếp tục mở được, những người khác cũng giải tán lập tức. Đặc biệt là cùng An Cửu Chu không ở vào cùng một đoàn đội người, càng là mừng thầm trong lòng, cấp thiết muốn trở về thương lượng bố trí một phen. Cùng An Cửu Chu gặp đồng dạng đãi ngộ An Cửu ca, là tại Thánh Hoa Đại học bị mang đi. Nhưng cùng An Cửu Chu khác biệt chính là, An Cửu ca dễ rủa kêu gào đến kịch liệt. Nhưng hôm nay đến những người kia, vô tình lãnh huyết cực kỳ, trừ mệnh lệnh của lãnh đạo, cũng mặc kệ trước mặt vị này là An gia trên đầu trái tim tiểu công tử. Trực tiếp mấy chiêu, liền đem muốn động thủ An Cửu Chu tay chân đều gỡ, chỉ có thể mềm vặt mặc cho người ta một tay nâng đi. Mắt thấy đương trường Đỗ Nhược Thâm, Giang Bạch Sa cùng Hứa Chi Hằng đều bị dọa sợ. Bọn họ mặc dù tại thủ đô Bắc Kinh hoành hành bá đạo quen, nhưng cho tới bây giờ không có tự mình trực diện qua khát máu lanh khốc khí chất người. Đối mặt với bọn họ, tựa hồ chính mình là cái lạnh như băng đồ vật, dám can đảm ngăn trở, hạ chàng không gặp sẽ so An Cửu ca tốt. Đối xử mọi người sau khi đi, mấy người thật lâu không thể theo vừa rồi đến chàng diện bên trong lấy lại tinh thần. Còn là Hứa Chi Hằng trước hết nhất kịp phản ứng, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho An gia, liền nói Cửu ca xảy ra chuyện. Ta cũng trở về hỏi thăm một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đỗ Nhược Thâm cũng là một mảnh sợ hãi, liên tục gật đầu, Hứa Chi Hằng chân trước rời đi, hắn chân sau liền theo rời đi. Hắn đến nhanh đi về thương lượng một chút, muốn biết Đỗ gia tài lực tuy hùng hậu, nhưng căn cơ kỳ thật rất bất ổn, cũng là dựa vào cùng An gia tiểu công tử có cái này tầng quan hệ tại, những năm này mới phải làm phong sinh thủy khởi, nếu là Cửu ca xảy ra chuyện gì. Đỗ Nhược Thâm quả thực không dám tưởng tượng. Hắn chào hỏi cũng không kịp cùng Giang Bạch Sa đánh một cái, liền vội vội vàng vàng cũng chạy. Giang Bạch Sa trong lòng cũng là lo lắng, dù sao hắn là thật tâm cầm Cửu ca xem như huynh đệ. Cửu ca tính tình hắn hiểu rõ, phía trên những cái kia không thể trêu vào nhân vật, thường thường bọn họ đều sẽ cố ý lẩn tránh rơi. Gần nhất trừ nhằm vào cái kia gọi Tô Ly nữ nhân, hắn liền chưa từng làm khác người sự tình. Giang Bạch Sa không hổ là trong mấy người tỉnh táo nhất trầm một người, rất nhanh, hắn liền đem hoài nghi chỉ đến Tô Ly trên thân. Yêu thúc. Đến trường học đón lấy ta Giang Bạch Sa một tấm lãnh đạm khuôn mặt lúc này giống như là che một tầng lạnh xương, lộ ra càng thêm lạnh lẽo bức người. Chương 41, bị dụ dỗ học bá, 10 năm. Tiếp vào nhà mình phu nhân cho mình điện thoại về sau, Diệp Thế Chí lập tức buông xuống trong tay làm việc, đuổi trở về. Đồng dạng, Diệp Thế Chí muội muội cũng nhận được tin tức. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Diệp gia hai huynh muội cùng một thời gian đến Diệp gia tòa nhà cửa ra vào. Ca, tẩu tử nói có đúng không là thật? Diệp tiểu muội vừa xuống xe liền vội vã mà hỏi. Diệp Thế Chí trên mặt ngược lại là nhìn không ra đặc biệt lớn tâm tình chập chờn, tẩu tử ngươi nói là nhìn xem giống mụ, nhưng tất cả còn là cần lại điều tra qua mới có thể xác định. Diệp tiểu muội hai tay vỗ, hưng phấn nói, muốn thật sự là dạng này, cái kia còn tuyệt đối 89/10. Đúng, chờ chút nét mặt của ngươi tại Vạn Sen trước mặt khiêm tốn một chút. Tại sau khi vào cửa, Diệp Thế Chí bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu đối nhà mình muội muội nói một câu nói như vậy. Diệp tiểu muội mới vừa rồi còn tâm tình kích động, nháy mắt ngã xuống đáy cốc, nàng tràn đầy khó chịu, chẳng lẽ tìm được muội muội, nàng còn có thể không cao hứng. Ta thật không biết, ngươi vì cái gì như thế không thích Vạn Sen nha đầu này, thua thiệt nàng còn trông mong gọi 20 năm cô. Diệp tiểu muội nhếch miệng, ngay cả chính nàng cũng không biết, vì cái gì theo nhìn thấy Diệp Vạn Hà từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền cho tới bây giờ không có ưa thích qua nàng. Càng là không có nhìn, những năm này anh trai và chị dâu đem đối phương xem như bảo hành vi. Rõ ràng nàng tất cả hưởng thụ đều là nàng cháu gái ruột mới có thể có. Vừa vào cửa, Diệp Thế Chí liếc mắt liền thấy, ngồi ở trên ghế sofa đều là tâm sự nặng nề hai mẫu nữ. Lão công, ngươi trở về. Diệp phu nhân dẫn đầu nhìn thấy Diệp Thế Chí, lập tức từ trên ghế xạ lòn bắn ra. Mà Diệp Vạn Hà lại cùng bị người kinh hãi đến, bối rối cũng đi theo đứng lên. Một khuôn mặt tươi cười lại đi theo khóc, ba, ba. Ngươi trở về. Lão công, cái kia. Đốt linh linh. Chờ một chút, ta trước nhận cú điện thoại. Diệp Thế Chí liếc nhìn màn hình điện thoại di động, quay lưng lại trước nghe. Cái gì? Thật bị mang đi. Có thể nghe ngóng đến là chuyện gì xảy ra sao? Tốt, ta biết. Cùng là ở vào chính vụ hệ thống, Diệp tiểu muội lờ mờ nghe được ca ca của mình trong điện thoại mấy cái tên quen thuộc. Lại nhìn lúc này, một trận điện thoại về sau Diệp Thế Chí sắc mặt, suy đoán nói, là An Gia. Diệp Thế Chí trầm ngưng gật gật đầu, An Gia lần này xong. Diệp tiểu muội còn không thể tin, nói, đây không có khả năng đi, nói thế nào An Gia cũng coi là gần nhất thế đang mạnh tân quý. Một bên Diệp Vạn Hà đem nhà mình phụ thân cùng tiểu cô, không một lời rơi nghe vào trong tai. Tâm lý càng là sợ hề hề, An Gia nếu là sụp đổ, cái kia An Cửu Ca. Nàng dĩ nhiên không phải vì An Cửu Ca lo lắng, nàng chỉ là vì về sau chính mình mà lo lắng, dù sao An Cửu Ca xem như trừ gia tộc bên ngoài, sau lưng nàng chỗ dựa lớn nhất. So với mình phụ mẫu người thân còn muốn cho nàng cảm giác được tín nhiệm. Đặc biệt là tại chính mình loại này cần nhất người giúp thời khắc. Lao ra, phu nhân. Bọn họ xông vào, ta ngăn không được. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Một đám thân xuyên đặc thù trang bị nhân viên, không nhìn Diệp gia bảo mẫu quản gia cản trở, trực tiếp xông vào. Diệp tiểu muội một mặt phẫn nộ, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Trên tay điện thoại trực tiếp liên tuyến đại viện cảnh vệ, nhưng vượt quá nàng dự kiến chính là... Điện thoại vẫn luôn cho là không người nghe tình trạng. Diệp Thế Chí tỉnh táo rất nhiều, thấy thế, động thân đem nổi giận Diệp tiểu muội ngăn lại, bình tĩnh âm thanh hỏi, các ngươi là có chuyện gì? Tình huống hiện tại đã rất có thể nói rõ vấn đề. Diệp gia chỗ ở đại viện, ở tất cả đều là cơ quan chính phủ chính khách nhân viên cùng với gia thuộc, cảnh vệ đông đảo, không phải tùy tiện người nào đều có thể lặng yên không một tiếng động liền xông tới. Hơn nữa, Diệp tiểu muội cái kia thông không bị kết nối điện thoại, cùng hiện tại cảnh vệ không hề có động tĩnh gì trạng thái. Đám người này cũng không để ý tới Diệp Thế Chí tra hỏi, đứng tại phía trước nhất nhân viên, từ trong túi móc ra một tấm hình, so sánh một cái trước mắt mấy người. Sau đó trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt trên người Diệp Vạn Hà, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ tay, là nàng, mang đi. Không, không cho phép Diệp phu nhân bảo hộ nữ xuất ruột, trực tiếp bắt lấy cánh tay của đối phương không buông tay, lão Diệp, ngươi mau nói chuyện nhà, bọn họ dựa vào cái gì đem nữ nhi mang đi. Diệp tiểu muội ngày bình thường mặc dù không chào đón Diệp Vạn Hà, nhưng nếu là mặc cho người ta đem người trong nhà không hiểu theo trong nhà mang đi, vậy bọn hắn Diệp ra ra cái cửa này, còn có cái gì uy tín có thể nói. Lúc này liền cũng phải lên trước ngăn cản. Bất quá lại đều bị Diệp Thế Chí ngăn lại, hắn nhìn càng thêm thấu triệt, rất nhanh liền đem tất cả những thứ này cùng An gia phát sinh liên hệ tới. Tâm lý sầu lo thẳng hướng bên ngoài bước lên. Diệp Thế Chí, ta chỉ muốn hỏi một chút, nữ nhi của ta là phạm vào chuyện gì? Dính liễu mưu sát quốc gia trọng yếu bảo hộ người viên. Không, không có khả năng. Nữ nhi của ta sẽ không làm loại sự tình này. Diệp phu nhân nghe nói như thế, Trinh Lăng đắc thủ khẽ buông lỏng, bộ pháp càng là bị tin tức này cả kinh lui về phía sau mấy bước. Mang đi. Ra lệnh một tiếng, đám này thiết huyết xương thép người, không có một chút thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, trực tiếp lấy thô lỗ thủ đoạn đem trứng mắt, miệng mở rộng, một mặt kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng Diệp Vạn Hà, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ mang rời khỏi mở. Ca, Vạn Sen. So với Diệp tiểu muội cùng lão bà của mình lo lắng cùng khiếp sợ, Diệp Thế Chí đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ đối với vị này nuôi nhanh 20 năm dưỡng nữ, không có chút nào hiểu rõ. So với Diệp gia, An gia lúc này đã là người ngã ngựa đổ, triệt để lâm vào hỗn loạn. An Cửu Chu bị người mang đi điều tra tin tức, ngay lập tức liền chuyển vào An gia trong thai. Ban đầu, An gia hai người còn có thể chấn định tìm kiếm nguyên do cùng biện pháp giải quyết, thế nhưng là loại này tin dữ, lại liên tiếp không ngừng. Rất nhanh, An Cửu Ca ở trường học bị người đánh gãy tay chân mang đi tin tức cũng truyền tới. An phu nhân nghe xong, lúc này liền là hai mắt lật một cái, té xỉu. An cha cũng là che ngực, nhanh chóng phun ra nuốt vào hạ mấy viên cấp cứu viên thuốc, mới để cho chính mình không đến mức cũng đổ xuống. 21. đi tại kinh đại sân trường Giang Bạch Sa, một thân quặng cu é lại dẫn nghệ thuật khí tức khí chất hấp dẫn rất nhiều đám học sinh chú ý. Rất nhiều theo bên cạnh đi qua nữ sinh, len lén lấy điện thoại cầm tay ra, lấy đủ loại quan điểm nhắm ngay Giang Bạch Sa chụp lại chụp. Đối diện với mấy cái này người, Giang Bạch Sa nhíu mày, lộ ra một tia chán ghét biểu lộ. Cố nén tâm lý không thoải mái, hắn hướng kinh đại sinh vật học viện đi đến. Tô Ly, bên ngoài có một cái soái ca tìm. Đã bị Tô Ly đánh đủ rũ các bạn học, vừa nghe đến như thế một đạo tiếng la, lập tức tinh thần phấn chấn nhộn nhịp đưa đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tô Ly nghiêng mắt nhìn bên ngoài, sau đó chậm rãi dọn dẹp mình đồ vật. Tốc độ kia, để bên cạnh nàng đồng học gấp đến độ không được, hận không thể chính mình vào tay hỗ trợ. Để cái kia một cái đẹp trai tuyệt nhân cũng chính là nam sinh chờ lấy, thật không có cảm giác đến tội ác sao. Giang Bạch Sa y phục áo sơ mi trắng, tựa tại trên tường, ánh mắt bình tĩnh cách trong suốt cửa sổ thủy tinh nhìn chăm chú lên bên trong Tô Ly, cũng không thúc giục, cứ như vậy chờ lấy. Tô Ly đi ra cửa phòng học, nhìn đối phương một cái, trên mặt biểu lộ không thay đổi, bộ pháp cũng không dừng lại, liền nhẹ phiêu phiêu theo Giang Bạch Sa bên người đi tới. Chương 42, bị dụ dỗ học bá, 16. Không hổ là Tô học thần, cái kia định lực. Không luồn túi sắc đẹp dụ hoặc, chúng ta học tập mẫu mực. Nữ sinh A, liền phải cùng Tô học thần thật tốt học, không muốn nông cạn như vậy. Một đám nam sinh dùng đối địch ánh mắt hướng ra phía ngoài Giang Bạch Sa không ngừng liếc nhìn, rất là không quen nhìn vị này Mỹ nam tử trêu hoa ghẹo nguyệt bộ dáng. Nam nhân mà, một bộ tốt túi ra có nha dùng, khôi hài có nội hàm linh hồn mới là đạo lý quyết định. Cắt. Các nữ sinh trợn trắng mắt, lập tức đem lực chú ý từ đối phương trên thân rời, thành công đem chiến hỏa chuyển rời đến cùng các nam sinh đấu võ mồm hàng ngũ. Tuy nói không thèm để ý, nhưng Giang Bạch Sa còn là rất không được tự nhiên. Ở chỗ này, hắn trừ bề ngoài bên trên để người tạm thời nhìn thoáng qua bên ngoài, mặt khác. Tựa hồ hắn cùng bên cạnh tùy tiện đi qua một cái, kẹp lấy sách giáo khoa, tóc ổ loạn, mang theo bình thủy tinh che độ dày kính mắt học sinh đồng dạng. Trong mắt của bọn hắn không có si mê, chỉ có nhàn nhạt thưởng thức, liền cùng nhìn trong tủ kính đẹp mắt bút bê như thế. Cái này khiến tại Thánh Hoa Đại học quen thuộc bị người làm như thần cúng bái Giang Bạch Sa toàn thân đều cảm giác được khó chịu. Mà Tô Ly hờ hững thái độ, càng là thật sâu kích thích hắn. Hắn làm sao dám như vậy không nhìn chính mình. Giang Bạch Sa hơi nhíu lông mày, nhớ tới chính mình đến mục đích, chỉ có thể mặt không hề cảm xúc nhanh chóng đi theo Tô Ly đằng sau. Đi ở phía trước Tô Ly có thể đoán không được Giang Bạch Sa tinh tế nội tâm hoạt động, bất quá liền xem như biết rõ, cũng chỉ sẽ cười nhạo một tiếng. Bọn họ bị bưng lấy quá mức đương nhiên. Nơi này cũng không phải Thánh Hoa Đại học, nơi này học sinh sùng bái tín ngưỡng sẽ chỉ là tri thức cùng trí tuệ. Đợi một chút. Giang Bạch Sa một đường đi theo Tô Ly đi. Thấy phía trước người không có chút nào dừng lại chuẩn bị, cái này mới bất đắc dĩ mở miệng hướng phía trước hô. Tô Ly chỉ coi không nghe thấy, lại không có điểm danh chút họ, ai biết đằng sau người kia kêu là ai. Chưa từng có người nào từng như vậy không nhìn qua hắn. Giang Bạch Sa trước sau như một không đem bất luận kẻ nào cùng sự tình để vào mắt, lúc này thanh đạm không gợn sóng tâm lý lại nổi lên một cỗ nộ khí. Lúc nào, đã từng hắn coi như là sâu kiến người, cũng dám đối đãi như vậy chính mình. Ấy, Tô Ly. Người dừng lại. Tô Ly quay người nhìn về phía đối phương, ngươi gọi ta. Có việc. Thật giống như hai chúng ta không quen biết đi. Giang Bạch Sa chỉ chính mình, ngươi dám nói không quen biết ta. Lời này để hắn càng thêm tức giận, chỉ là coi như ý thức được Tô Ly là cố ý, Giang Bạch Sa cũng cố nhịn xuống. Cựu ca sự tình là ngươi làm. Giang Bạch Sa trực tiếp đem trong lòng mình suy đoán hỏi lên. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng giọng nói bên trong chắc chắn, tựa hồ nhận định chuyện này chính là Tô Ly dở trò quỷ giống như. Hoặc là nói, mặc dù không phải Tô Ly một tay thao tác, nhưng khẳng định cũng là cùng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất quá, Giang Bạch Sa còn là càng có khuynh hướng loại sau. Tô Ly người này, bọn họ đều điều tra qua, bất quá là phổ thông đến cực hạn nữ nhân, trừ thành tích học tập tốt hơn chút nào bên ngoài, mặt khác không có gì đặc biệt, vì lẽ đó bọn họ mới dám tuyển định đối phương vì trò chơi đối tượng. Chính là cựu ca muốn đối nàng làm chút chuyện quá đáng, nàng cũng chỉ có thụ lấy phần. Nhưng là... Lúc này kết quả sau cùng lại là, Tô Ly thật tốt đứng ở trước mặt mình, mà An Cửu Ca lại bị người chật vật mang đi. Đây mới là Giang Bạch Sa trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Tô Ly cười con mắt, tựa hồ không rõ Giang Bạch Sa nói ý tứ, An gia tiểu thiếu gia cùng ta tám cây đánh không đến quan hệ, ngươi làm sao lại đem chúng ta hai liên quan đến nhau đâu. Giang Bạch Sa, bởi vì Cửu Ca muốn. Vì lẽ đó đắc tội ngươi. Tô Ly, An gia tiểu thiếu gia muốn đối ta không làm gì tốt sự tình sao. Vì cái gì ngươi sẽ nói hắn đắc tội ta? Tô Ly tựa hồ là thật cảm giác được nghi hoặc, vốn lên đầu không hiểu hỏi, bất quá coi như hắn đắc tội ta, lấy ta gầy cánh tay chân gầy bộ dáng, cũng không thể lực đối với hắn làm cái gì à. Giang Bạch Sa, ngươi.
Tô Ly phiết hạ miệng, hơi không kiên nhẫn, nếu như ngươi là vì loại này nhảm chán vấn đề đến lãng phí thời gian của ta, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, thời gian của ta rất quý giá.
Tô Ly không đợi đối diện Giang Bạch Sa có phản ứng, trực tiếp thẳng rời đi.
Giang Bạch Sa còn muốn đuổi về phía trước hỏi cho ra nhẽ, nhưng ở hắn vội vã đuổi theo thời điểm, góc rẽ đột nhiên lao ra một người mặc màu xám ô vương áo thanh niên nam nhân.
Đối phương túi đầu, không cẩn thận liền đụng vào Giang Bạch Sa trên thân.
Giang Bạch Sa bị đối phương đụng cái loạn choạng, đối phương nhìn xem gầy yếu, nhưng bằng cho mượn đối phương đánh tới trên bả vai mình lực lượng cùng cảm giác đến lường được lời nói, đối phương quần áo hạ tràn đầy là tràn ngập lực lượng cơ bắp.
Thật xin lỗi, là ta không có nhìn đường, ngươi còn tốt đó chứ.
Thanh niên nam nhân ngẩng đầu, một mặt áy náy sốc nổi biểu lộ, lôi kéo Giang Bạch Sa cánh tay, liền không buông tay, hung hăng dò hỏi, nếu là chỗ nào thụ thương, nhất định muốn nói với ta, ta đưa ngươi đi phòng y tế.
Ta không sao, cứ như vậy một nháy mắt biến cố, Giang Bạch Sa trơ mắt nhìn Tô Ly biến mất tại trước mắt của mình.
Ngươi tránh ra.
Thanh niên nam nhân còn là phối hợp nói lời nói, Giang Bạch Sa đi phía trái, hắn cũng đi phía trái, Giang Bạch Sa hướng phải, hắn cũng hướng phải.
Một lúc sau, Giang Bạch Sa cũng kịp phản ứng. Tỉnh táo lại, một đôi lạnh lùng con ngươi nhìn thẳng vị này đột nhiên xuất hiện nam nhân, ngươi là cố ý, vì cái gì?
Thanh niên nam nhân nghi ngờ gãi đầu, hỏi ngược lại, cái gì cố ý?
Ta không phải cố ý nha.
Ngươi người này làm sao dạng này, mặc dù là ta không cẩn thận đụng vào ngươi, nhưng là ta cũng xin lỗi nha, ngươi sao có thể nói xấu ta, nói ta là cố ý đây này.
Thanh niên nam nhân nháy mắt như đường tăng phụ thể, lôi kéo Giang Bạch Sa cánh tay tay theo sát, ngươi hôm nay nhất định muốn nói rõ cho ta. Sao có thể nói xấu ta đây, coi như ngươi dáng dấp hình người dáng người, cũng không thành.
Giang Bạch Sa thần sắc lạnh hơn, cẩn thận bắt đầu đánh giá đến nam nhân ở trước mắt.
Bộ dáng của đối phương là chính mình chưa bao giờ thấy qua, phổ thông bình thường đến cực hạn, chính là loại kia ném tới trong đám người, ngươi tuyệt đối sẽ coi nhẹ cái chủng loại kia.
Toàn thân cao thấp không có một chỗ, có thể khiến người ta ghi nhớ đặc điểm, liền cùng một bộ bản là họa, đảo qua một cái liền sẽ quên.
Người rốt cuộc là ai?
Giang Bạch Sa trong đầu chuyển cánh ngoặt, nghi ngờ tâm tư càng nặng.
Ngươi cùng Tô Ly có quan hệ gì?
Thanh niên nam nhân đảo đảo lỗ thai của mình, ngươi đang nói cái gì nha, ăn nói linh tinh, không phải liền là đụng vào bờ vai của ngươi, lại không có đụng vào đầu ngươi.
Chẳng lẽ dạng này còn có thể đem đầu góc của ngươi đụng xấu?
Thanh niên nam nhân cái miệng này, thật sự là lợi hại.
Lời nói ra, mỗi chữ mỗi câu đều có thể đem Giang Bạch Sa ba động không lớn tâm trạng, châm ngòi ra nhiều đám tráng kiện lửa giận tới.
Không đùa với ngươi.
Bằng không thì đừng đến lúc đó đầu óc xấu, cũng lại đến trên người ta.
Nói xong lời này, thanh niên nam nhân cùng nhanh nhẹn giống như con khỉ, mấy lần nhảy nhót, ngay lập tức biến mất tại Giang Bạch Sa trước mắt.
Cũng liền mấy giây, Giang Bạch Sa lại bốn phía nhìn lại, đâu còn có thể tìm tới người kia một điểm cái bóng đâu.
Chương 43, bị dụ dỗ học bá, 17.
Giang Bạch Sa cũng bị nâng lên chí khí, hắn cũng không tin hôm nay tìm không thấy Tô Ly hỏi thăm rõ ràng.
Bất quá không đợi hắn đem tâm tư biến thành hành động, trên người hắn điện thoại lại trước tiếng vang.
Chuông điện thoại là trong nhà người thân cận đặc hữu.
Cắt trắng, ngươi bây giờ ở đâu?
Ba, có chuyện gì sao?
Ta bây giờ tại kinh đại có chuyện rất trọng yếu muốn làm, nếu là không có chuyện đặc biệt, ta.
Đối đãi người nhà, Giang Bạch Sa còn là có hiếm thấy kiên nhẫn.
Nếu là bình thường, Giang gia người tuyệt đối sẽ thuận Giang Bạch Sa tâm ý đến, chỉ là lần này lại là ngoài ý muốn.
Trong điện thoại, Giang Phụ vừa nghe đến nhi tử mình tại kinh đại, bắt đầu coi như bình thản giọng nói, lập tức biến càng bên ngoài nghiêm túc.
Đang lúc nói chuyện mang theo một loại không thể nghi ngờ, nói ra, hiện tại ngươi lập tức cho ta về nhà, ta cùng ngươi ra ở nhà chờ ngươi.
Giang Bạch Sa nguyên bản còn là nói thứ gì, nhưng Giang Phụ một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho, ra ngươi hiện tại muốn gặp ngươi.
Nếu như Giang gia còn có ai có thể để cho Giang Bạch Sa nói gì nghe nấy, cũng liền chỉ còn lại Giang Lão gia tử một người.
Tất nhiên Giang Phụ đều đem hắn ra khiêng ra đến, chính là hiện tại hắn có ngày chuyện đại sự, cũng chỉ có thể buông xuống.
Giang Bạch Sa ở trong lòng đem hôm nay tất cả sự tình đều loại bỏ một lần, đột nhiên phát hiện, một ngày này, hắn tất cả hành động liền không có một kiện là thuận lợi.
Thật giống như có một bàn tay vô hình, tại ngăn cản hắn tất cả ý nghĩ cùng ý nguyện.
Cái này khiến Giang Bạch Sa cảm giác được phá lệ phiền muộn cùng táo bạo.
Cựu ca, Tô Ly,
cùng với hôm nay phát sinh tất cả,
càng là nghĩ sâu. Giang Bạch Sa bất khí trong lòng là càng lúc càng nồng nặc, nồng đến hắn hô hấp dồn dập, trên ngực như áp một khối đá lớn, không thở nổi.
An Cắt Trắng tranh thủ thời gian bấm tài xế điện thoại, ngươi mau đem lái xe tới, còn có thuốc.
Thiếu gia, trái tim của ngươi bệnh phạm.
Tài xế âm thanh lộ ra hoảng sợ.
Ngươi nhanh lên.
Bao nhiêu năm, An Cắt Trắng chưa bao giờ như hôm nay như vậy tâm trạng chập trùng mãnh liệt. Hắn nhìn thật sâu mắt, cái này một tòa tràn ngập nồng đậm học thuật khí tức học phủ, trong mắt ý vị không rõ. Kinh đại đến cùng cùng Thánh Hoa không giống. 19. Mặt phía bắc đầu hẻm, một tòa sửa chữa hoàn hảo tứ hợp viện, Giang gia truyền mấy đời tổ trạch. Giang gia tại kinh đô cũng coi là có nội tình vốn liếng nhân gia. Đi lên đếm xong mấy đời, trong nhà gia không ít đại sư, tại văn nghệ giới cũng là chiếm cứ nổi tiếng địa vị. Coi là kinh đô nội thành cực kỳ thanh quý nhân gia. Ngày tiếp theo cấp trên người, cũng xem trọng mấy phần, lại thêm Giang gia lão gia tử tại lúc còn trẻ, vì nước vì dân làm cống hiến, có thể nói, hiện tại Giang gia chỉ cần không tự mình tìm đường chết, những người khác chung quy sẽ không làm khó bọn họ. Mặc dù thân phận bên trên so ra kém loại kia đỉnh cao nhất nhà quyền quý, nhưng so với lại càng thêm nhẹ nhõm dễ chịu. Giang gia lão gia tử hiện tại còn khỏe mạnh, đối với phía dưới bọn tử tôn cũng đều là tuân theo, để tự do phát triển phương châm đi giáo dục. Chỉ cần không liên quan đến nguyên tắc tính đồ vật, vậy hắn còn tại một ngày, nhi tử các cháu chính là nhẹ nhõm dễ chịu. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn đau lòng nhất, yên tâm nhất tiểu tôn tử lại đánh vỡ loại an tĩnh này. Giang Bạch Sa đến thời điểm, phát hiện nhà cũ nhà chính bên trong, hơn 80 tuổi lão gia tử chống ngọc trang, thẳng tắp lưng eo ngồi tại ghế bằng gỗ đỏ. Bên cạnh hắn phân biệt đứng đấy phụ mẫu của mình. Mà tại gian phòng hai bên chỗ ngồi, hắn những cái kia rất lâu đều thấy không lên một mặt thúc bá thẩm nương cũng đều tại. Giang mẫu nhìn thấy nhà mình nhi tử, đang chuẩn bị tiến lên đón, nhưng bên cạnh nhà mình trượng phu một tiếng ho nhẹ, nàng chỉ có thể ngượng ngùng ngừng lại bộ pháp. Giang Bạch Sa kỳ quái nhìn xem phụ mẫu mình hô động, từng đoàn nghi hoặc ở trong lòng xoay quanh. Tính tình nhất gấp Giang Bạch Sa nhị bá, trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, hướng lên trên tòa lao ra tử phát ra nghi vấn hỏi, ba. Ngươi một cái điện thoại liền để chúng ta cấp tốc gấp trở về, đây là tại sao vậy? Đúng vậy a, ba, ta đoàn bên trong còn chính tập một chỗ sân khấu kịch đâu. Nếu là không có chuyện khác. Ba. Một tiếng bàn tay cùng bàn gỗ tử đàn tấn công đánh âm thanh. Giang lão gia tử đập bàn một cái, giống to, nếu là không có việc gì sẽ để các ngươi đều trở về. Lớn bé, ngươi đến nói. Thân là Giang lão gia tử một cái nhỏ nhất nhi tử Giang Bạch Sa phụ thân, bất đắc dĩ hướng nhi tử mình đưa tới một cái ánh mắt. Đau lòng ôm đầu nói ra, Cắt Trắng, lần này thật là ngươi sai. Nguyên lai là Cắt Trắng ngươi tiểu tử này gây ra phiền phức à, còn liên lụy đến chúng ta những này thúc bá. Giang mẫu nghe xong, cũng không làm, Cắt Trắng hắn nhị bá, ngươi cái này kêu cái gì lời nói nha, nhà chúng ta Cắt Trắng cũng bất quá là giao hữu vô ý, lại không làm cái gì chuyện xấu. Giang lão gia tử tức giận hừ một tiếng, may mắn hắn không có tham dự trong đó, muốn thật cùng An gia tiểu tử kia, hiện tại các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tại nơi này nhìn thấy hắn. Thấy nhắc tới mình hảo huynh đệ danh tự, Giang Bạch Sa vội vàng hỏi, ra ra, ngươi biết cửu ca là xảy ra chuyện gì? Giang phụ xem xét bên cạnh cha mình sắc mặt khó coi, mau để cho Giang Bạch Sa dừng lại, về sau một đoạn thời gian, ngươi liền ở lại đây, đi theo ra ra ngươi hun đúc xuống phẩm hạnh tình cảm sâu đậm. An cửu ca bên kia, ngươi cũng không cần hỏi đến. Giang lão gia tử nhìn thấy tôn tử trước sau như một trắng không huyết sắc mặt, dù sao vẫn là đau nhiều năm, tâm cũng mềm chút. Hắn ngữ trọng tâm trường nói, ta vẫn luôn dạy bảo các ngươi, không nên coi thường bất cứ người nào. Có đôi khi ngươi cho rằng là một con kiến, chưa chắc đã nói được con voi đều sẽ bị nó cắn chết. Giang Bạch Sa còn ở truy hỏi, nhưng Giang lão gia tử mệt mỏi xua tay, chỉ đem ánh mắt liếc nhìn đến ở đây mỗi người trên thân. Các ngươi đều muốn ghi nhớ, chúng ta Giang gia có thể có hiện tại cái địa vị này, sát lại tất cả đều là chúng ta hiểu rõ tình hình tức thời. Tuyệt đối không nên đi đụng vào một chút ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc tính đồ vật. Trừ lớn bé một nhà. Các ngươi những người khác tản đi đi. Vớt xuống chuyện quan trọng gấp trở về, chỉ vì nghe tới lao gia tử như thế một phen không đầu không đuôi, những người khác lòng sinh khó chịu, bất quá cũng không có cách, nói thầm vài tiếng, cũng liền tán. Ở đây liền chỉ còn lại Giang Bạch Sa một nhà ba người. Giang lão gia tử phức tạp nhìn xem chính mình yêu thích nhất tôn tử, sâu kín thở dài, nói, Cắt Trắng, về sau An gia ngươi thiếu cùng bọn hắn lui tới. Cũng không cần lại làm chuyện dư thừa. Giang Bạch Sa lập tức liền liên tưởng đến hôm nay chính mình đi tìm Tô Ly hành vi. An cửu ca động không nên động người. Về sau đều khó mà xoay người. Giang Bạch Sa không dám tin hỏi tới, ngươi nói chính là. Tô Ly. Làm sao? Khả năng. Nàng cũng quá nhẫn tâm ác độc, cửu ca bất quá liền cùng với nàng mở lên không quan trọng gì vui đùa, nàng đây chính là muốn hủy cửu ca. Nghe được lời của con trai mình, Giang phụ sững sờ chỉ chốc lát, lập tức phẫn nộ một cái tát đập vào Giang Bạch Sa trên mặt. Ngu xuẩn, ta ngày bình thường chính là như thế dạy ngươi. Giang phụ vẫn luôn không biết được, nguyên lai hắn vị này tâm cao khí ngạo nhi tử là đơn thuần như vậy, đơn thuần đến. Ngu xuẩn. Chương 44, bị dụ dỗ học bá. 18. An gia hai đứa nhi tử, Diệp gia nữ nhi bị người cường ngạnh mang đi điều tra, rất nhanh liền tại vòng tròn bên trong truyền đi xôn xao. Giang gia cái kia tiểu tôn tử, Hứa gia lão nhị nhà nhi tử bị cấm túc ở nhà, cũng không phải cái gì bí mật. Mà Đỗ gia một hệ liệt sinh ý hạng mục, cũng rất xuống ngàn trượng. Hôm nay không phải tiếp nhận công thương bộ môn chất lượng kiểm, chính là tiếp nhận thuế vụ bộ phận làm gấp, đủ loại hợp tác đồng bạn nhộn nhịp giải trừ hợp đồng, để Đỗ gia quái vật khổng lồ này cũng không chịu được nổi. Nhạy bén người xem xét liền có thể phát hiện mờ ám, phen này biến cố, vừa nhìn liền biết là đắc tội trọng lượng cấp đại nhân vật. Mà tất cả mọi chuyện nguyên do đều nhắm thẳng vào một cái tên là Tô Ly nữ sinh. An Lá hai nhà người dùng mọi loại thủ đoạn, cũng không có đem An Cửu Chu, An Cửu Ca cùng Diệp Vạn Hà kiếm đi ra, thậm chí ngay cả mặt đều thấy không lên. Bọn họ cũng là đầu óc mơ hồ, trên cơ bản chuyện gì xảy ra cũng biết không được. Cuối cùng bọn họ đành phải đem hy vọng đều để ở đó vị gọi Tô Ly nữ sinh trên thân. Vốn là muốn, y theo hai nhà bọn họ bản lĩnh, chính là một cái nữ sinh, gặp mặt một lần còn là có thể làm được. Chỉ là, lại một tháng trôi qua, bọn họ lại ngay cả tiếp cận đối phương khả năng đều không có. Tô Ly bưng một ly nước trái cây, đứng tại rộng mở cửa sổ sắt đất bên cạnh, một bên thưởng mỹ hảo cảnh đêm, một bên nhìn xem dưới lầu lại một đợt người bị tiềm phục tại bốn phía bảo an nhân viên đuổi đi. Thật sự là một cái mỹ hảo ban đêm nha. Tô Ly nhấp một hớp nước trái cây, mang theo từ đáy lòng mỉm cười lẩm bẩm lên tiếng. Tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu đâu. Ngày thứ hai, Tô Ly suy nghĩ đi phụ mẫu chỗ xem bọn hắn. Kết quả, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tô mẫu tại gật lệ, Tô phụ yên lặng hút thuốc, mặt ủ mày chau bộ dáng. Tô Ly yên lặng đem trong tay rau quả bỏ vào phòng bếp, sau đó mới hỏi, các ngươi đây là làm sao? Cũng không phát hiện ta trở về. Tô phụ Tô mẫu đều là giật mình, Tô mẫu lập tức đeo qua đầu đi lau sạch nước mắt của mình, sợ Tô Ly nhìn thấy mình bộ dáng như thế. Tô phụ cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, kéo ra một cái nụ cười, ta cho ngươi làm tốt ăn đi. Mấy cái bước nhanh trốn vào phòng bếp ở giữa. Tô mẫu cười kéo qua Tô Ly tay, không ngừng hướng trên mặt nàng nhìn, tựa hồ phải thật tốt đưa nàng nhìn cái đủ giống như. Cái kia nụ cười hiền lành bên trong, làm thế nào nhìn đều lộ ra một cỗ xót xa trong lòng ở bên trong. Tô Ly, mụ, hôm nay làm gì đâu? Trên mặt ta có đồ vật. Không có. Không có. Tô mẫu cúi đầu suy tư một hồi lâu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là tâm hung ác, lắp bắp quay đầu đi chỗ khác, nói ra, nữ à, ngươi thân sinh cha mẹ tìm tới. Tô Ly rất nhỏ liền biết chính mình không phải ba mẹ thân sinh nữ nhi, đã sớm không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh. Chỉ là, cái gì gọi là bọn họ tìm tới? Ngươi thấy bọn họ người. Tô Ly giọng nói bình thản, lơ đễnh mà hỏi, ánh mắt lóe lên một đạo ngoan lệ ánh sáng. Thật sự là tặc tâm bất tử, cầm nàng không có cách, lại đem chủ ý đánh tới phụ mẫu mình trên thân. Nàng nên nói. Năng lực của bọn hắn không tệ sao. Vừa nhắc tới cái này, Tô mẫu liền không nhịn được rơi nước mắt. Nàng nuôi nhiều năm như vậy nữ nhi à, vừa nghĩ tới nàng liền muốn không thuộc về mình, nàng liền khổ sở đến muốn mạng. Tô mẫu cúi thấp đầu, không dám để cho Tô Ly phát hiện chính mình trong mắt lấp lóe nước mắt, âm thanh nho nhỏ nói, người chỉ chưa thấy, đây là để người đưa một phần văn kiện tới, bên trong còn có ảnh chụp. Nghe nói là mãi mãi của ngươi, cùng ngươi dáng dấp giống nhau xinh đẹp. Thật lâu không nghe thấy Tô Ly đáp lại. Tô mẫu len lén ngẩng đầu, liền thấy được Tô Ly chính cầm để lên bàn, bọn họ không kịp thu thập văn kiện đang nhìn. Tô Ly khỏe miệng còn ngậm lấy vẻ mỉm cười, để Tô mẫu càng là xót xa trong lòng vạn phần. Bọn họ muốn hẹn chúng ta gặp mặt một lần. Dù sao bọn họ là phụ mẫu ruột của ngươi, nghe nói lúc trước cũng là bởi vì ngoại ý muốn mới mất ngươi, những năm này cũng một mực tại tìm ngươi. Tô mẫu hoàn toàn có thể hiểu được bọn họ, cùng là làm phụ mẫu. Tô mẫu hỏi dò, Tiểu Ly, ngươi làm sao? Nghĩ như thế nào? Tô Ly đem đối phương lấy tới đồ vật, nhanh chóng lật một lần, nguyên thân đến chết đều không nghĩ tới, nguyên lai mình tử vong trong bóng tối còn bị như thế một tầng nguyên do. Nàng chỉ cho là những con em quyền quý không có chút nào nhân tính, tùy ý đùa bỡn cuộc sống của người khác cùng sinh mệnh, mới có thể để nguyên thân một nhà rơi xuống như vậy bi thảm nông nỗi. Không nghĩ tới a. Xem ra An Cửu Ca cùng Diệp Vạn Hà cũng sớm đã biết được, nguyên thân mới là Diệp gia đảng hoàng đại tiểu thư. Dù sao, không cần giám định. Chỉ cần là nhìn thấy qua Tô Ly cái này khuôn mặt người Diệp ra, đều sẽ tin tưởng. Tô Ly giữa ngón tay kẹp lấy đối phương lấy tới, hiện ra vàng, niên đại có chút xa xưa ảnh chụp, không ngừng lật xem. Cùng hiện tại diện mạo của nàng so sánh, thật sự là giống cái 10 tầng. Tô Ly có cũng được mà không có cũng không sao cười xuống, là cái kia gặp mặt một lần. Phanh! Phòng bếp bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tô phụ kinh hoàng âm thanh lập tức truyền đến, à, là ta không cẩn thận đem cái nồi cho ngã. Tô Ly đã sớm phát hiện, cách phòng bếp ở giữa cửa, Tô Phụ yên lặng dựng thẳng lỗ tai đang nghe các nàng nói chuyện đâu.
Cha mẹ, các ngươi đừng lo lắng.
Người khác nói cái gì, các ngươi đều không cần để ý tới, ta hôm nay liền đem lời thả nơi này, các ngươi chính là phụ mẫu ruột của ta.
Duy nhất,
Tô Mẫu rất là vui mừng, nhưng suy nghĩ một chút, có chút do dự muốn nói gì, kết quả bị cười ha ha một tiếng, từ phòng bếp ở giữa đi ra Tô Phụ cho kéo sang một bên.
Ngươi giúp ta đi đem đồ ăn chọn đi.
Quay đầu, Tô Phụ thay đổi phía trước xa suốt tinh thần thần thái, lộ ra tinh thần phân chấn, nữ nhi, cha mẹ đều nghe ngươi.
Ngoại trừ ngươi, về sau ai nói đều không tốt dùng.
Tuy nói tất cả đều là lấy Tô Ly ý chí làm chuẩn, nhưng Tô Phụ vẫn là có chút bận tâm.
Vạn nhất bọn họ chính là không nguyện ý.
Làm sao bây giờ?
Tô Phụ cũng biết, hắn chính là một cái đám dân quê xuất thần, liền xem như nữ nhi nguyện ý ở tại bên cạnh mình, nhưng bên kia nếu là thái độ rất cường ngạnh, hắn
cũng không có cách nào.
Tô Ly nhìn lo được lo mất phụ thân, chỉ có thể bất đắc dĩ trấn an nói, không sao. Chỉ cần ta không muốn, bọn họ liền không động đậy chúng ta.
Lần này, Tô Ly có thể rất tự tin nói ra những lời này đến.
Nàng mới nhất một hạng nghiên cứu, cũng nên nộp lên cho quốc gia.
19.
Lao công, thế nào, có tin tức sao?
Diệp Vạn Hà mẫu thân Diệp phu nhân lo lắng hỏi.
Diệp Thế Chí mệt mỏi lắc đầu, không có.
Cái kia Tô Ly nơi đó.
Diệp phu nhân mục mang hy vọng nhìn mình trợ phu, nàng nghĩ rất tốt, phía trước kia là đối phương không biết được chính mình chân thực thân thế. Hiện tại chỉ cần nàng minh bạch, không quản là ra hiếu kỳ, còn là nguyên nhân gì khác, làm sao đều sẽ đi ra cùng bọn hắn gặp mặt một lần.
Diệp Thế Chí vẫn lắc đầu một cái, hiện tại chúng ta ngay cả nàng phụ mẫu nuôi đều tiếp xúc không đến.
Cái kia Tô Ly không phải là các ngươi mất đi nữ nhi sao?
Nàng liền không muốn gặp thấy mình thân sinh phụ mẫu.
Một đạo sắc nhọn âm thanh theo bên cạnh vang lên.
Chương 45, bị dụ dỗ học bá, 19.
An phu nhân giờ phút này tiểu thụy đến giống như một cái giả nua phụ nhân. Ở trên người nàng một chút cũng nhìn không ra đã từng ưu nhã cùng quý khí.
Cũng là, nàng hai đứa nhi tử đều bị mang đi, đặc biệt tiểu nhi tử, sau cùng thảm trạng, riêng là nghe lấy người nói, nàng liền không chịu nổi.
Đối với đoán đầu nguồn trung tâm, cái kia gọi Tô Ly nữ sinh, An phu nhân gọi là một cái căm hận.
Bất kể như thế nào, các ngươi đều là phụ mẫu ruột của nàng, nơi đó có nữ nhi không gặp phụ mẫu, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống.
Chính là bức cũng phải đem nàng bức đi ra.
Ta chín thuyền cùng cựu ca còn tại chịu tội đâu, nàng lại dựa vào cái gì có thể tiêu xái sinh hoạt.
An phu nhân giống như điên phụ, khoa tay múa chân đến gầm thét.
An cha chỉ có thể một cái ngăn chặn lão bà của mình, lúng túng hướng một mặt kinh ngạc Diệp ra hai người nói xin lỗi, nàng cũng là lo lắng nhi tử.
Tinh thần có chút không tốt.
Đặc biệt là cựu ca, cũng không biết bọn họ có thù oán gì, đem tay chân của hắn đều miễn cưỡng đánh gãy.
An cha che giấu tại đôi mắt chỗ sâu cũng là cực độ hận ý.
Bọn họ nâng ở trên đầu trái tim người, bị người giống như kéo giống như chó chết kéo đi, làm phụ mẫu lại thế nào không oán hận đâu.
Nếu như không phải hiện tại còn cần người Diệp ra trợ giúp, chỉ sợ hắn liên quan bọn họ cũng hận lên.
Diệp Thế Chí lý giải gật đầu, ta minh bạch.
Chỉ là ta không nghĩ tới nàng sẽ như vậy.
Diệp Thế Chí nghĩ không ra dùng cái gì tính từ để diễn tả mình tâm lý không thoải mái.
Nàng có thể hay không không thấy a?
Nếu không chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác liên hệ hạ.
Diệp phu nhân như cũ mang theo hy vọng.
Mấy cái tiểu hài tử ở giữa khẳng định đều là hiểu lầm, đến lúc đó chúng ta thật tốt cùng Tô Ly nói một chút, nàng nhất định có thể hiểu được.
Vạn sen chi kỷ, nàng nhất định có thể làm một cái tỷ tỷ tốt.
Diệp phu nhân không ngừng nói lời nói, cũng không biết là đang an ủi người khác, còn là đang an ủi chính mình đâu.
Chỉ là không quản Diệp gia hoặc là An gia nghĩ hết biện pháp gì, cuối cùng vẫn không thể như bọn họ nguyện.
Theo thời gian trôi qua từng ngày, An Cửu Chu ban đầu vị trí bị người thay thế, An gia thế lực cũng bởi vì đủ kiểu nguyên nhân bị người chia cắt.
Diệp gia hơi tốt một chút, nhưng là cũng đánh mất một mảng lớn quyền lợi, triệt để theo kinh đô hoạch tâm nhất vòng tròn bên trong lui ra ngoài.
Trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây phun.
Diệp Thế Chí cùng An cha không còn có tinh lực suy nghĩ chút có không có, đối mặt gia tộc một hệ liệt cục diện rối rắm, bọn họ chỉ có thể đem nhà mình con cái buông xuống, toàn tâm vùi đầu vào quyền lợi đấu tranh bên trong đi. Ý đồ cứu vãn một cái bị một đám nhìn chằm chằm đối thủ, chuẩn bị thôn phệ tài nguyên.
Đối với nhà mình lão công vô tình cùng lạnh lùng, An phu nhân không hiểu lại thống hận, trong mỗi ngày điên dại tìm An cha âm ỉ.
Nhi tử chính là hy vọng của nàng, nếu là không có nhi tử, nàng còn không bằng chết đi coi như xong.
Diệp phu nhân hơi chút tốt một chút, nhưng đối với lão công mình không làm, nàng còn là không thể tránh né sinh hoạt khí.
Vạn sen mặc dù là dưỡng nữ, nhưng nhiều năm như vậy nuôi xuống, liền cùng sinh trưởng ở nàng trên thân đồng dạng.
Nàng trong mỗi ngày lo lắng đến bó lớn rụng tóc, lúc đầu đối với mình thân sinh nữ nhi còn có chút tưởng niệm,
nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, đối với Diệp Vạn Hà lo lắng chiếm cứ thượng phòng, một cách tự nhiên, đối hư hư thực thực cùng một chỗ tất cả những thứ này Tô Ly cũng chậm chậm mất đi từ mâu chi tâm. Càng là nghĩ đến Tô Ly làm như không thấy, thì càng làm nổi bật lên phía trước dưỡng nữ chi kỷ. Hiện tại Diệp phu nhân cũng mất ban đầu biết được chính mình thân sinh nữ nhi tung tích kích động chi tâm, còn không ngừng kiên trì muốn liên hệ đối phương, đại bộ phận còn là bắt nguồn từ chính mình dưỡng nữ Diệp Vạn Hà nguyên do. 19. Năm 2018 ngày 27 tháng 9, đây là đề an, lá chờ mấy nhà người đều khắc sâu ấn tượng thời gian. Một ngày này sau đó, tất cả đều hết thể đều kết thúc. Mới nhất một giới Hoa Quốc sinh vật nghiên cứu và thảo luận đại hội, tại Lệ Cảnh Hương Sơn cử hành. Hoa Quốc tất cả trọng yếu người lãnh đạo, đồng đều tham dự hội nghị, lần này hội đàm, cơ định Hoa Quốc siêu Việt hiện nay sinh vật khoa học kỹ thuật một hệ liệt thành quả nghiên cứu sinh ra, cũng sẽ ở 27 ngày sau, toàn diện đầu nhập Hoa Quốc từng cái lĩnh vực sử dụng. Trận này hội nghị là toàn cầu hiện trường trực tiếp. Một khi truyền ra, khiến cho toàn thế giới hoành động. Ý vị này Hoa Quốc khoa học kỹ thuật, chữa bệnh, dân sinh đều đem siêu Việt quốc gia khác, lĩnh xếp thứ nhất. Thực sự là thật đáng sợ, bọn họ là thế nào làm đến. Mà cùng nhau xuất hiện tại trong hội nghị, lấy chủ nhân viên nghiên cứu thân phận, niên kỷ hơn 10 tuổi Tô Ly, càng là trở thành toàn trường nhất chú mục một thành viên. Bị người lãnh đạo tối cao tuyên đọc nàng làm công hiến, cũng bị hiện trường trao tặng nhân dân nhà khoa học xưng hô, Tô Ly có thể nói là một lần hành động trở thành mới nhất một đời nghiên cứu khoa học đại biểu người dẫn đầu. Cho tới giờ khắc này, An Gia cùng Diệp Gia mới hậu chi hậu giác cảm nhận được, vì cái gì đối phương có khả năng một thân một mình, đơn kháng mấy người bọn hắn gia tộc. Có một cái khổng lồ cơ quan quốc gia tại sau lưng làm hậu thuẫn, trên đời lại có chuyện gì là nàng làm không được đâu. Lúc này, An Lá hai nhà đều là hối hận đến ruột đều thành, vì những ngày kia không ngừng đối Tô Ly tiến hành quấy rối, vòng đây. Càng là tâm lý lo lắng bất an, bởi vì cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào đắc tội đối phương. Hội nghị kết thúc về sau, công nhiên lộ diện Tô Ly, cũng không có ý định lại che đậy che giấu giấu ẩn vào người phía sau. Nàng chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn, chính mình từng bước một siêu việt bọn họ, đi đến đỉnh, sau đó nhìn xuống đã từng tùy tiện liền có thể đùa bỡn chính mình tất cả. An Gia cùng Diệp Gia dùng hết thể mọi người tình quan hệ, tại Tô Ly có tình ý ngầm đồng ý xuống, đạt được một lần cùng Tô Ly cơ hội gặp mặt. An Gia đến chính là An Cửu ca tổ phụ cùng phụ thân, nguyên bản An phu nhân cũng muốn cùng đi theo, nhưng lấy nàng hiện tại trạng thái tinh thần, đối mặt không giống với Di Vãng Tô Ly, bọn họ là không dám để cho người xuất hiện. Chỉ sợ một cái không cẩn thận, càng là làm mất lòng đối phương. Không giống với An Gia cẩn thận ngưng trọng tâm tình, Diệp Gia thì là thấp thỏm bên trong mang theo hưng phấn. Dù sao tục truyền giữa hai bên còn có một tầng quan hệ máu mủ tại, như thế nào đi nữa, đối phương cũng sẽ nhớ tới phương diện này tình nghĩa đi. Gặp mặt được an bài tại một tòa bí ẩn sơn giã biệt thự bên trong, Tô Ly còn không có hiện thân, cảnh vệ bảo toàn liền đã theo chân núi bố trí đến đỉnh núi. Hiện tại Tô Ly thân phận là toàn thế giới đều cạnh mời đối tượng. Hoặc là cũng có thể nói thành là bọn họ nhu cầu cấp bách trừ về sau nhanh đối tượng. Một cái niên kỷ tiểu tiện đã có năng lực này thiên tài, lại trưởng thành tiếp, đem ý vị như thế nào. Vì lẽ đó, bất quá chỉ là cùng người gặp mặt một lần, An Lá hai nhà tham dự người, đây là bị lặp đi lặp lại điều tra bối cảnh, điều tra thân phận, lúc này mới bị dành cho qua. Tự nhiên, An Lá hai nhà làm tất cả mọi chuyện, tất cả đều bại lộ trước mặt người khác. Nhằm vào hai nhà, một điệp thật dày điều tra tư liệu bị để đặt người lãnh đạo tối cao trên bàn. Những này, các ngươi nhìn Tô Ly ý tứ làm đi. Ta nghĩ nha đầu này cũng không phải là nhân từ nương tay cô nương. Bằng không thì cũng sẽ không từng bước một lấy đầu góc của mình làm điều kiện, để đạt tới mục đích. Lão giả cười cười, yên tâm nói ra, người có chỗ cầu, dùng đến mới yên tâm. Chương 46, bị dụ dỗ học bá, 20. Ăn, lá hai nhà bị người mang đến biệt thự thời điểm, Tô Ly còn chưa tới. Tại bọn hắn xung quanh cách mấy bước liền đứng đấy một cái võ trang đầy đủ vũ trang nhân viên, An Cha nhìn xem những người này, trong lòng là một trận hốt hoảng, ngược lại là An lão gia tử là đi qua cảnh tượng hoành tráng, mặc dù tâm chìm đến đáy cốc, nhưng sắc mặt vẫn như cũ như thường. Bọn họ lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế sofa không nói một lời. Diệp gia đến mấy người lộ ra hào hứng cao hơn rất nhiều. Trừ Diệp Mộ không ngừng níu lấy ngón tay, sắc mặt phức tạp. Diệp Thế Chí cùng Diệp Tiểu Muội thì là trên đường đi đều là mặt mỉm cười. Đối với sắp gặp mặt Tô Ly, rất là chờ mong. Các vị buổi trưa an. Tô Ly một thân váy dài trắng, đứng tại lầu 2 dựa vào lan can chỗ, hai tay chống lan can, lười biếng hướng xuống mặt lên tiếng chào. An gia hai phụ tử lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên, không lưng nhẹ gật đầu, Tô viện sĩ ngươi tốt. Lúc này, bọn họ một chút cũng không có bị một tên tiểu bối làm nhục ngạo khí. Thân phận quyết định địa vị, coi như Tô Ly là cái mồm còn hôi sữa, An gia hai phụ tử cũng có thể bẻ eo tới. Đương nhiên trong lòng bọn họ là cái gì ý nghĩ, liền không ai quan tâm. Nữ nhi. Giống, thật giống. Diệp Thế Chí cùng Diệp Tiểu Mội không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Trực diện bản nhân, Diệp Tiểu Mội liền cùng thấy được lúc tuổi còn trẻ sớm qua đời mâu thân sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ là so với Diệp lão phu nhân dịu dàng tú lệ dung mạo, Tô Ly nhìn càng thêm lạnh lùng cùng xa cách. Diệp phu nhân đi theo chính mình trượng phu cùng tiểu cô tử đằng sau, túi đầu, một mực không có lên tiếng. Tô Ly cũng nghe thấy người Diệp ra nói, nhưng nàng không quá mức phản ứng, khuôn mặt bên trên nhẹ nhàng nhàn nhạt lễ phép cười nói, nghe nói, các ngươi một mực tại ý đồ liên hệ ta. Cũng không biết có chuyện gì, là ta có thể giúp cho các ngươi đâu. Tô Ly trước tiên mở miệng tiến vào chủ đề của ngày hôm nay. An gia cùng Diệp gia mấy người đều là sững sờ, bọn họ muốn rất nhiều loại tràng cảnh. Suy nghĩ, có lẽ Tô Ly sẽ phẫn nộ mắng bọn hắn, có lẽ sẽ châm chọc làm khó dễ bọn họ, lại có lẽ sẽ đưa ra một chút để bọn hắn khó có thể chịu đựng yêu cầu tới. Nhưng bọn họ trước khi tới liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, liền xem như đối phương đưa ra lại khó yêu cầu, khẽ cắn môi, bọn họ cũng sẽ đáp ứng xuống. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới chính là, Tô Ly không vui không giận, thậm chí được cho cực kỳ khách khí lễ độ. Có thể mở miệng câu nói đầu tiên, liền để tâm tình của bọn hắn rơi xuống đến sâu nhất đáy vực. Không sợ ngươi không đề cập tới yêu cầu, liền sợ ngươi là vô dục vô cầu người. Diệp phu nhân cũng không có hiện trường những người khác nghĩ sâu như vậy xa. Đối với nàng đến nói, đối phương là chính mình thất lạc nhiều năm nữ nhi. Loại này nhận biết, để nàng đối mặt Tô Ly thời điểm, không thể tránh né sinh ra làm người trưởng bối sai lầm xúc giác. Nhìn xem người trước mặt, quen thuộc vừa xa lạ. Diệp phu nhân trong lòng cũng là mừng rỡ. Nhưng so với đối dưỡng dục nhanh 20 năm dưỡng nữ lo lắng mà nói, lúc này loại này cảm xúc trong lúc vô hình bị suy yếu rất nhiều. Nàng lo lắng vượt lên trước mở miệng nói ra, vạn sen nói thế nào cũng là tỷ tỷ của ngươi, chính là nàng làm cái gì đắc tội ngươi sự tình, ngươi liền đại lượng chút, tha thứ nàng đi. Tô Ly móc móc lỗ thai, tựa hồ cho là mình nghe lầm. Khẩu khí này, làm gì, liền đi theo mệnh lệnh chính mình giống như. Nàng đầu óc không có hư mất đi. Cái gì tỷ tỷ? Phụ mẫu ta chỉ có ta một cái nữ nhi. Chúng ta lại không có nhận thức kết nghĩa, nữ nhi của các người, thế nào lại là tỷ tỷ của ta đâu. Tô Ly nụ cười nhạt rất nhiều, lôi kéo khỏe miệng nở nụ cười, cảm giác rất buồn cười. Nàng còn nói muốn làm về nữ nhi của bọn hắn sao. Thật là lớn mặt ta. Diệp Thế Chí cùng Diệp Tiểu Mội nghe xong Diệp phu nhân nói, liền cảm giác muốn chuyện xấu. Ngày bình thường, cũng không thấy lao bà của mình tẩu tử có như thế ngu xuẩn nha. Làm sao đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích đâu. Nhiều năm như vậy không gặp, bọn họ lại không có dưỡng dục qua đối phương, vừa thấy mặt liền dùng huyết thống áp chế đối phương, cho dù ai cũng sẽ không nhẫn, chớ nói chi là trước mắt là ít có thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa, Diệp phu nhân, ngươi thật sự hiểu rõ qua con gái của ngươi sao? Biết rõ nàng làm qua cái gì sự tình sao? Tô Ly khấu trừ cái búng tay, một xấp tư liệu bị người đưa tới Diệp ra mấy người trước mặt. Mời! Diệp phu nhân không cao hứng lắm tiếp nhận tư liệu, trong miệng còn lẩm bẩm, ta nuôi nhiều năm như vậy khuê nữ làm sao có thể không hiểu rõ nàng, nàng vẫn luôn cho là nhu thuận lại chi kỷ. Trong miệng còn chưa nói chuyện, Diệp phu nhân đột nhiên con mắt trừng lớn, gặp quỷ thần sắc xuất hiện ở trên mặt, hai tay run rẩy lật qua một trang lại một tờ, bối rối lại không thể tin. Thật mỏng mấy tấm giấy trắng, tựa hồ có thiên kim nặng trọng lượng, Diệp phu nhân gầy yếu đơn bạc thân thể, đều gánh chịu không ở nó cường độ. Rôn rập, cái này mấy tấm giấy trắng rớt xuống đất. Diệp phu nhân cũng nháy mắt đi theo sủi lơ trên mặt đất. Nàng trong lúc nhất thời phảng phất cử chỉ điên rồ, ánh mắt ngốc trệ, thần sắc thống khổ, không có khả năng, cái này không phải là thật. Đều là giả. Lão bà, ngươi làm sao Diệp Thế Chí nhà mình phu nhân ở giữa tình cảm cũng khá, thấy được nàng bộ dáng này, không khỏi đau lòng đến kịch liệt. Diệp tiểu muội tiến lên một bước, đem trên mặt đất tư liệu nhặt lên. Vừa lật ra tờ thứ nhất, liền giận không thể nói. Phía trên riêng là ghi lại Diệp Vạn Hà trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ thị người bắt nạt nam sinh khác nữ sinh, liền có hơn 10 lên. Mỗi một khởi sự kiện, Diệp Vạn Hà làm được đều vô cùng bí ẩn, thế cho nên xung quanh ai cũng không có phát giác được Diệp Vạn Hà nội tâm âm u mặt có bao nhiêu hắc ám. Mỗi một cái người bị hại chỗ gặp hãm hại lý do, luôn là buồn cười như vậy. Có thể là tại Diệp Vạn Hà tâm tình không tốt ngày nào đó, cùng với nàng đụng áo, có lẽ là đối phương cái nào đó hành vi để nàng cảm giác được chán ghét, khả năng, có lẽ. Tóm lại đủ loại không có ý nghĩa lý do, lại tạo thành một người khác cả một đời bóng ma tâm lý cùng bí thảm. Diệp tiểu muội rất tức giận, toàn bộ khuôn mặt đều tăng thành màu gan heo. Nàng tức giận lý do dĩ nhiên không phải xuất phát từ đối người bị hại đồng tình cùng thương tiếc, nàng chỉ là cảm thấy mất mặt, Diệp gia đại tiểu thư làm sự tình, chỉ cần công bố đi ra, đều là đối Diệp gia hổ thẹn. Thậm chí tâm lý mơ hồ oán trách đối phương làm sự tình còn là quá không đủ cẩn thận. Giống bọn họ người ta như thế bên trong, muốn nói là trong sạch như nước sạch cải trắng, kia là tuyệt đối không có khả năng, chỉ cần không cao hơn ranh giới cuối cùng, hoặc là nói, ngươi có năng lực địa vị đầy đủ xử lý gánh chịu tốt ngươi chuyện làm hậu quả liền có thể. Đây chính là bọn họ trong cái vòng này quy tắc. Chỉ là riêng là Diệp Vạn Hà làm những việc này, còn không đến mức để cho mình tẩu tử tại chỗ thất thố sủi lơ đi. Diệp tiểu muội tiếp tục lật lên, càng xem đến đằng sau, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Những năm này, nhà bọn hắn đều nuôi một đầu như thế nào rắn độc nha. Lúc trước bất quá 6 tuổi niên kỷ, liền có thể điềm nhiên như không có việc gì làm ra ném đi một đứa bé cử động. Ai cũng nghĩ không ra một cái bản thân mình liền còn là hài tử tiểu cô nương, tâm tư sẽ như vậy ác độc lại âm tàn, chớ nói chi là mua hung giết người. Diệp Vạn Hà so với bọn hắn tất cả mọi người muốn trước thời hạn biết được Tô Ly thân phận. Chương 47, bị dụ dỗ học bá, 21. K. Sự thật thật giống luôn là như vậy khó có thể chịu đựng. Diệp tiểu muội con ngươi thích chặt, tay run run đem tư liệu đưa tới Diệp Thế Chí trong tay, quay đầu nhìn về phía Tô Ly ánh mắt bên trong tràn ngập áy náy cùng khó xử. Bọn họ kỳ thật cũng là gián tiếp đồng lõa người. Không dám tưởng tượng, nếu như Tô Ly chỉ là một cái đơn thuần phổ thông nữ học sinh, có phải là liền sẽ giống những người kia, tại bọn hắn mãi mãi cũng không biết chút nào tình huống dưới, lặng yên không một tiếng động mẫn diệt tại tất cả chân tướng phía dưới. Diệp tiểu muội nàng không biết, tất cả những thứ này sự tình tựa như là nàng suy nghĩ như thế, chân thực phát sinh qua. Diệp Vạn Hà liền như vậy hạnh phúc đỉnh lấy bị nàng giành được hạnh phúc, vui vẻ sinh sống cả một đời. Nhìn thấy muội muội mình lần này bộ dáng, Diệp Thế Chí nghi hoặc tiếp nhận tư liệu. Nhìn thấy cuối cùng, hắn đã sớm thử mục muốn nước, con mắt hiện ra huyết hồng hung quang. Diệp Vạn Hà. Đáng chết. Tô Ly, chúng ta. Là chúng ta có lỗi với ngươi. Diệp Thế Chí theo nổi giận đến chán nản bất quá một mấy mắt, hắn cúi thấp đầu, toàn bộ thân thể đều lộ ra vẻ già nua. Ngươi muốn xử trí như thế nào nàng, đều không quá đáng. Hôm nay coi như chúng ta chưa có tới. Diệp Thế Chí rốt cuộc không mặt mũi nói nhiều một câu mặt khác. Thông thả tỉnh lại Diệp phu nhân đúng lúc nghe được chính mình trượng phu nghe được lời này, trinh lăng một hồi, cái này mới phản ứng được. Nhưng nàng cực kỳ bi thương trên mặt như cũ mang theo một tia không bỏ, do dự một hồi lâu, quay mặt chỗ khác, không còn dám nhìn Tô Ly con mắt, nhỏ giọng lại mang theo khẩn cầu, nói, nàng, Vạn Sen, ngươi dù sao hiện tại cũng thật tốt, liền bỏ qua nàng được không? Về sau nàng sẽ không lại là chúng ta Diệp gia nữ nhi. Diệp Thế Chí cùng Diệp tiểu muội nghe nói như thế, nháy mắt chống mở to mắt. Diệp tiểu muội nghiêm nghị quát, tẩu tử, đừng nói lung tung. Diệp Thế Chí rơi khiếp sợ, cởi bỏ vị Diệp phu nhân tay, chậm rãi ngồi dậy. Đối với mình lão bà vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Diệp phu nhân cũng không nghĩ tới chính mình trượng phu cùng tiểu cô tử cảm xúc đối kích động như vậy, không có trượng phu chống đỡ thân thể, vừa mềm mềm nằm rạp trên mặt đất. Lúc này lại không có người nào đến giúp đỡ nàng một cái. Nàng loạn loạn muốn mở miệng giải thích, chỉ là cái kia phiên lý do gượng gạo, tại nàng trong cổ họng chuyển lên tầm vài vòng, làm sao đều nói không ra miệng. Chúng ta liền đi trước. Diệp Thế Chí còn lưng cóng, chỉ muốn nhanh chóng biến mất trước mặt Tô Ly. Tùy ý hắn ra mặt dù dày, hắn giờ phút này cũng không nhiều lắm mặt có thể điểm nhiên như không có việc gì đối mặt Tô Ly hiểu rõ, thẩm tách ánh mắt. Đối với mình thân sinh nữ nhi trên tình cảm có lẽ có xúc động, nhưng càng nhiều hơn chính là trên lợi ích điều động. Diệp Thế Chí chỉ hy vọng, đối phương không muốn bởi vì Diệp Vạn Hà viên này cất chuột giận cho đánh mèo đến Diệp ra mới là, nào còn dám đánh tình cảm gì bài nha. Càng là không dám lấy Tô Ly thân sinh phụ thân nói sự tình. An gia nhìn thấy như thế hí kịch tính một màn, trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng. An lão gia tử tâm là nặng lại nặng. Cựu ca đối với Diệp gia vị kia tâm tư, bọn họ cũng là biết được mấy phần. Không chừng, cựu ca liền vì Diệp Vạn Hà đối diện trước vị này làm qua thứ gì. Xử lý tốt một bộ phận, Tô Ly đối với còn lại An gia hai vị cười xuống, thoáng có chút nụ cười ngọt ngào, cười An cha tâm thất loạn chiến. Kém chút nhịn xuống hướng túi móc chính mình tùy thân mang theo cấp cứu hoàn hướng bỏ vào trong miệng. Đồng dạng một phần tư liệu bị đưa đến An gia hai phụ tử trước mặt. Có chút chuẩn bị tâm lý, An lão gia tử nhìn từ đầu tới đuôi, trừ vừa mới bắt đầu ra mặt không tự chủ được rung động mấy cái, càng là đến đằng sau, trên mặt là càng bình tĩnh. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng khép lại tư liệu, trầm mặc một hồi lâu. An lão gia tử liếc nhìn trước mặt nhẹ nhõm dễ chịu Tô Ly, hiển nhiên đối phương là đang chờ mình quyết đoán. Nếu như Tô Ly muốn đối An gia đuổi tận giết tuyệt, nàng cũng không cần an bài trận này gặp mặt. Một nháy mắt, An lão gia tử tâm lý chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Chúng ta An gia chưa bao giờ xuất hiện qua làm trái kỷ người phạm tội qua, tất nhiên An cửu ca phạm tội, vậy liền mời các ngươi nắm pháp xử lý, An gia cảm giác sẽ không có câu oán hận nào. An lão gia tử lời này, mang ý nghĩa An gia chính thức từ bỏ An cửu ca. An cha lại mang theo không cam lòng, dù sao cửu ca là hắn rõ ràng nỗ lực rất nhiều tình cảm nhi tử, khó tránh khỏi không bỏ. 3. Cửu ca. An lão gia tử uy nghiêm ánh mắt chừng một cái, An cha cũng đành phải chậm rãi tiêu âm thanh. Chỉ là chín thuyền. Ngài nhìn. Tô Ly cười cười, vì đối phương hiểu rõ tình hình thức thời cảm thấy rất hài lòng, chỉ là tổ chức bên trên đối với hắn tiến hành thường quy điều tra, nếu là không có việc gì, qua mấy ngày hắn liền trở về. Vậy thì tốt. Hy sinh một cái đối với gia tộc vô dụng tử tôn, bảo vệ một cái khác tài giỏi, An lão gia tử làm hợp lý máy móc quyết đoán. Tô Ly không khỏi muốn nói, quyền thế thật là một cái đồ tốt. Nguyên lai đoạn người sinh tử, thật là sẽ lên nghiện, khó trách nhiều người như vậy suy nghĩ trèo lên trên đâu. 18. Ngày thứ hai, An Cửu Chu liền bị phóng ra. Liên quan tới sự tình tiền căn hậu quả, hắn cũng biết được cái rõ rõ ràng ràng. Đều tại ta, phía trước nếu là hỏi nhiều một câu, liền tốt. An Cửu Chu không nghĩ tới đệ đệ mình để cho mình điều tra cái kia nữ học sinh, chính là dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh kẻ cầm đầu. Đều là bọn họ đối An Cửu ca quá mức phóng túng. Chỉ là hiện tại coi như An Cửu Chu hối hận ruột đều thanh, đều không làm nên chuyện gì. Cái kia bọn họ tưởng rằng con kiến nữ học sinh, hiện tại sớm đã không phải bọn họ muốn tùy ý năm đối tượng. Thậm chí đối với An Cửu ca xử lý, bọn họ cũng không dám làm nhiều hỏi đến. Đối với An Cửu Chu trở về, An phu nhân rất là mừng rỡ, tinh thần cũng thích nhau rất nhiều, nhưng lập tức lại phát hiện chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử cũng không đi theo trở về. Cửu ca đâu? An phu nhân nhìn xung quanh, cũng không thấy An cửu ca bóng dáng. An gia những người khác chỉ có thể trầm mặc mà đối đãi. An lão gia tử dùng sức nện xuống quả trượng, nghiêm nghị nói, về sau đều không cần nhắc lên cái kia bại gia tử. Ba, ngươi đang nói cái gì nha? Ngươi thường ngày không phải thương nhất cửu ca sao? An lão gia tử hừ lạnh một tiếng, không làm trả lời, An phu nhân còn muốn tiếp tục hỏi thăm, lại bị An cửu chu ngăn lại. Mụ, đừng làm rộn. Ngươi không nhìn thấy gia gia cùng ba ba đều rất không kiên nhẫn sao? An cửu chu nổi nóng lại bực bội. Hắn những cái kia hùng tâm tráng chi trải qua lượt một lần, triệt để không có hy kịch. Mà hết thể này toàn bộ đều bắt nguồn từ An cửu ca cái này đệ đệ, đối với hắn yêu thương, cuối cùng vẫn bị sự nghiệp hủy diệt mang đến thất vọng tiêu diệt. An cửu chu, hắn là ngươi thân đệ đệ. Ngươi làm sao máu lạnh như vậy? Đối với mình thân nương không buông tha, An cửu chu cũng hỏa khí dần dần lên, ngươi lại có biết hay không hắn làm cái gì? Đắc tội là ai, ngươi lại biết rõ. Bất quá là một tiểu nha đầu, trước kia loại chuyện này không phải rất nhiều, vì cái gì lần này. Ngươi vẫn chưa rõ sao, muốn chỉ là một người bình thường, làm sao lại làm nhà chúng ta chật vật như vậy. Đều là ngươi đối An cửu ca quá mức dung túng yêu chiều. An cửu chu cũng quên, chính hắn đã từng cũng là dung túng bên trong một thành viên. Chương 48, bị dụ dỗ học bá, 22. Bị đơn độc đóng rất nhiều trời An cửu ca cùng Diệp Vạn Hà. Sơ sơ mấy ngày còn cáo kỉnh không ngừng kêu gào. Lớn tiếng la hét thân phận của mình, chửi mắng uy hiếp không dứt bên hai. Diệp Vạn Hà còn tốt chút, nàng phát hiện trong lời nói uy hiếp cùng hối lộ đều vô dụng, chỉ có thể đổi lấy thủ vệ nhân viên càng lạnh lùng hơn đối đãi về sau, nàng liền cải biến sách lược. Diện mạo của nàng rất có lửa gạt tính, dần dần tình cảnh của nàng cũng thích nhau một chút. Chứ không thể thám thính đi ra bên ngoài động tĩnh, không có tự do bên ngoài, mặt khác cũng còn không tệ. Diệp Vạn Hà giờ phút này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở phụ mẫu, sớm một chút đem chính mình mang đi ra ngoài. Chỉ là đối với Diệp Vạn Hà an phận, An cửu ca chỗ kia liền làm ầm ĩ rất nhiều. Ban đầu bị mang đi thời điểm, bởi vì hắn phản kháng, bị người trực tiếp bẻ gãy tay chân xương, đằng sau mặc dù tiếp hảo, nhưng bởi vì hắn kịch liệt đối kháng hành vi, tay chân của hắn xương là bị bẻ gãy một lần lại một lần. Đoạn mất đón, đón phía sau lại đoạn. Về sau dần dần liền hình thành thói quen gãy xương. Thoáng có chút không chú ý, hắn liền cùng người tàn phế đồng dạng sủi lơ trên mặt đất, muốn lại nháo cũng có tâm bất lực. An cửu ca coi là trong nhà rất nhanh liền sẽ đem mình kiếm đi ra ngoài, kết quả chờ một ngày lại một ngày, hắn còn là ở lại đây, mà trong nhà một điểm động tĩnh đều không có. Hắn mặc dù là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng cơ bản một chút còn là minh bạch. Hắn đây là bị gia tộc từ bỏ. An cửu ca suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra được, bất quá đối phó một cái nho nhỏ Tô Ly. Vì cái gì chính mình sẽ rơi xuống này tấm nông nỗi đâu? Tại căn này ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều ở vào một phòng tạm giam ngốc dòng dã 38 ngày, An cửu ca giờ phút này râu ria sồm xoàm, trên thân tràn ngập một cô u ám mùi phân thúi. An cửu ca, đi ra. Dây nặng cửa sắt bị mở ra, An Cửu ca trinh lăng một hồi, lập tức mừng như điên. Nhất định là trong nhà đem hắn làm đi ra. An Cửu ca thay đổi phía trước xu hướng suy tàn, lập tức biến vênh váo tự đắc, âm tàn hướng kéo đẩy chính mình đi lên phía trước nhân viên nói ra, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đối mặt An Cửu ca lời hung ác, đối phương ngoài cười nhưng trong không cười thủ hạ một cái dùng sức. Kéo kẹt một tiếng, An Cửu ca tủi trỏ vô lực tiêu nhịu xuống, đau đến hắn nhe răng niết miệng. Thế nào, muốn ta làm sao nhớ kỹ? An Cửu ca lời hung ác tại trong miệng dạo qua một vòng, lại rầm rầm nuốt xuống. Người nơi này tất cả đều là ngon nhân, ở bên trong những ngày này hắn là kiến thức đến bọn hắn thủ đoạn. Chờ hắn đi ra ngoài lại để cho bọn họ để mắt. An Cửu ca buông thõng một cánh tay, giọng nói hơi trì hoãn, ngươi không giúp ta đem cánh tay tiếp hảo. Răng rác xương cốt chỗ truyền đến để người ghê răng âm thanh, An Cửu ca lại chịu đựng một lần đau kịch liệt cảm giác, bất quá lần này hắn lại là hé miệng không nói, chỉ là nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước người kia phía sau lưng. An Cửu ca mặc sức tưởng tượng tràng cảnh cũng không xuất hiện, hắn được đưa tới mặt khác một gian phòng cô lập. Gian phòng chỉ có hắn một người tại, đợi đã lâu cũng không có xuất hiện cái thứ hai. Thời gian dài lặng im, để tâm lý của hắn dần dần biến cháy bỏng, tại hắn tiếp nhận điểm tới hạn, rốt cục cửa ra vào truyền đến một tia động tĩnh. Cửa bị mở ra, An Cửu ca khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại hắn đáy mắt. Hắn mừng như điên liền hướng đối phương chạy tới. Ca! Ca, ngươi là tới đón ta trở về sao? Nơi này những người này nhất định phải để cho bọn họ đẹp mắt, vậy mà đối ta phi pháp giam cầm. An Cửu ca thay đổi phía trước vẻ ngoài, thần sắc tăng cao hướng An Cửu chu cáo trạng. Còn có bọn họ cũng dám động thủ với ta, An Hùng tâm báo tử đảm. An Cửu ca phiếm hồng hai mắt, giống như phun lưới rắn rắn độc, đối với nơi này tất cả mọi người, hắn đều hận độc. Trong đầu đã sớm mô phỏng trăm ngàn lần tra tấn phương pháp của bọn hắn. An Cửu ca không ngừng nói lời nói, một chút cũng không có chú ý tới mình đại ca dị thường thần sắc. An Cửu chu chỉ là trơ mặt, đối với An Cửu ca lúc này gặp phải không có một chút biểu thị. Liễu lo không ngừng rất lâu, An Cửu ca rốt cục phát giác được không thích hợp, hắn chậm rãi yên tĩnh lại, cười hỏi dò, ca, chúng ta đi thôi. Ta nghĩ cha mẹ. Vừa nói, hắn vừa đưa tay đi kéo chính mình đại ca cánh tay, kết quả bị đối phương một cái lui bước, né tránh tới. An Cửu chu thật sâu lại vô lực nhìn nhà mình đệ đệ một cái, sau đó trầm mặc ngồi vào trong phòng duy nhất trên một cái ghế. Cửu ca. Thật xin lỗi, ngươi làm ra sự tình, tính chất quá ác liệt, trong nhà lần này cũng không giữ được ngươi. An Cửu ca nụ cười trên mặt nhàn nhạt tiêu tán, hắn không hiểu hỏi, ta cũng không làm cái gì. Tô Ly, nàng là quốc gia trọng điểm một cấp bảo hộ nhân viên nghiên cứu khoa học, ngươi đối nàng làm ra sự tình để phía trên rất là tức giận. An Cửu chú nhắc nhở lấy nói, không có khả năng. Ta An Cửu ca không thể tin được chính mình rơi xuống tình cảnh như vậy, chỉ là bởi vì cái kia hắn tưởng rằng sâu kiến nữ nhân. Ngươi tại sao phải đi chọc đối phương? An Cửu chu tâm lý đối với cái này đệ đệ còn là có rất lớn oán trách. Ta. Thời gian đến, ngươi nên đi. Trống trải gian phòng, không biết một góc nào đó đột nhiên chuyển tới một thanh âm, cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Không đợi An Cửu ca còn ở không nói tận, An Cửu chu lưu loát đứng lên, ánh mắt thâm trầm, chỉ để lại một câu, ngươi tự giải quyết cho tốt liền đi ra ngoài. Chờ bên thai truyền đến trùng điệp tiếng đóng cửa, An Cửu ca rốt cục nhớ tới tình cảnh của mình. Hắn thần sắc điên dại hướng về phía đóng kín cửa không ngừng gõ, thả ta đi ra ngoài. Lại vung lên cái ghế hướng trên cửa đánh nện, kết quả cửa không nhúc nhích tí nào, hắn lại bởi vì dùng sức quá độ, hai tay không thể tránh né răng rắc một tiếng, lại gãy xương. Lần này An Cửu ca rốt cục cảm nhận được một tia hoảng hốt. Không có chút nào hy vọng e ngại, dần dần tại hắn trong thân thể tràn ngập ra, lại nhiều kiêu căng khó thuần cũng vào lúc này hóa thành hư không. Rất nhanh, tại Tô Ly tỏ ý xuống, An Cửu ca bị mang rời khỏi nơi này. Nhốt vào nam tử đệ nhất nhà tù. Nơi này giam giữ đều là một đám cùng hung ác vô cùng nhân viên. Giống An Cửu ca loại này trắng non con em nhà giàu, liền như là một cái con cừu nhỏ ngộ nhập đàn sói, chỉ có bị nhân sinh nuốt sống lột phần. An Cửu ca loại người này, là người ở bên trong nhất khinh thường đối tượng, hắn đến ngày đầu tiên, liền gặp phải không phải người lăng đục. An Cửu ca coi là thế gian thảm nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, lại không nghĩ rằng còn có càng làm cho hắn sụp đổ sự tình ở phía sau đâu. Trong ngục giam có đường đi có khối người, rất nhanh An Cửu ca ngọn nguồn liền bị người sờ vớt cái rõ ràng, lần này nơi này những người này liền càng làm càng không kiên sợ. An Cửu ca khuôn mặt dáng dấp gọi là cái tinh xảo, tại một đám vạm vỡ tráng hán bên trong, phá lệ dễ thấy. Có chút làm rất nhiều thời gian đại hán, không khỏi đã nhìn chằm chằm hắn. Một người đầu chọc đại hán thừa dịp buổi chiều tắm rửa thời gian, đem An Cửu ca lôi vào nơi hẻo lánh bên trong. Người xung quanh cũng đều là nhìn quen không trách, cười hì hì trêu chọc. Vài tiếng sắc nhọn âm thanh truyền đến, bất quá một hồi, gã đại hán đầu chọc một mặt thỏa mãn để Trần thân thể đi ra. Hương vị cũng không tệ lắm.
Đầu chọc, ngươi có phải hay không không được a, thời gian ngắn như vậy nha.
Gã đại hán đầu chọc bị người nói như vậy, cũng không tức giận, lẻ lươi liếm môi một cái, nói, nếm cái tươi liền có thể, dù sao cũng so không lên nữ nhân mềm nhu thoải mái dễ chịu.
Chương 49, bị dụ dỗ học bá, 23.
Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Trong ngục giam hạn thật lâu người cũng không chỉ đầu chọc một người, rất nhiều đều là ăn mặn vốn không kỵ chủ. Chờ giám ngục phát hiện thời điểm, An Cửu Ca sớm đã tê liệt trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, tứ chi gãy xương, trên mặt đất tất cả đều là hắn dãy rùa vết tích. Khoe miệng của hắn rạn nước, di động một cái, hậu đình còn không ngừng chảy ra ngoài mủ dịch. An Cửu Ca liền muốn như vậy ngất đi được rồi, có thể ý thức của hắn còn là thanh tỉnh lại. Đêm qua chỗ chịu qua tất cả, rõ ràng lại khắc cốt không ngừng quanh quẩn tại hắn đầu. Đám người kia, hắn hiện tại liền muốn ngay lập tức đem bọn họ ngàn đao băm thây. Chỉ là hắn khẽ động, toàn thân đau bứt nhức lợi hại, đặc biệt là chỗ kia, xé rách kịch liệt đau nhức không ngừng nhắc nhở lấy chính mình, hắn gặp tất cả khuất nhục. Không khỏi, An Cửu Ca ngay tiếp theo phụ mẫu của mình, chính mình đã từng ái mộ vạn sen, hết thảy mọi người. Hắn đều hận lên. Tại sao là chính mình, tại sao phải là hắn? Hơn một tháng trước, hắn còn là xưng bá thủ đô Bắc Kinh cao cao tại Thượng An gia tiểu bá vương, nhưng hôm nay hắn lại biến thành bị hắn giày xéo một đám bùn nhão. Từ phía trên đường rơi xuống địa ngục không ngoài như thế. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Diệp Vạn Hà cảnh ngộ cũng chưa chắc so An Cửu Ca tốt bao nhiêu. Đồng dạng, Diệp Vạn Hà cũng bởi vì mua hung giết người bị tung ra đến một chỗ nữ tử nhà tù. Trước kia Diệp Vạn Hà mọi việc đều thuận lợi kết giao thủ đoạn, vào nơi này lại không bất cứ tác dụng gì. Trong này nữ nhân mỗi một cái chỗ kinh lịch, đều là Diệp Vạn Hà không thể tưởng tượng, mà nàng loại này nội tâm âm độc, bề ngoài dịu dàng nữ nhân vừa vặn cũng là bên trong nữ nhân chán ghét nhất chỗ. Thế là nàng là ba ngày bị một nhỏ đánh, năm ngày bị một đánh lớn, rất nhanh nàng xinh đẹp cho trong thời gian thật ngắn, giống như tàn lùi hoa tươi, bị người ép rơi vào nước bùn bên trong. Diệp Vạn Hà cầu qua tha, đi tìm giám ngục, nhưng toàn bộ vô dụng, đổi lấy sẽ chỉ là càng thêm làm trầm trọng thêm tra tấn. Nữ nhân ở giữa không giống nam nhân, đánh người dùng nắm đấm chào hỏi, các nàng tựa hồ càng có khuynh hướng chuyên chọn bí ẩn địa phương âm u. Diệp Vạn Hà gửi hy vọng người Diệp ra, một cái cũng không có xuất hiện, trong nội tâm nàng liền có dự cảm, có lẽ nàng làm sự tình đã bị biết được. Nàng cũng là ngon nhân, tất nhiên người khác không đáng tin cậy, vậy cũng chỉ có thể chính mình phản kháng. Bị khi dễ lâu, Diệp Vạn Hà cũng liền không tại bưng chính mình bộ kia đại tiểu thư phái đoàn, đùa nghịch hung ác quát tháo cũng không hạ xuống người trước. Rốt cục ở chỗ này cũng vì chính mình tranh một mảnh đặt chân chi địa, chỉ là không chờ nàng cao hứng bao lâu, cũng bởi vì cùng mặt khác cùng một bọn nữ lao đại cãi lộn, bị người dùng bén nhọn bàn chải đánh răng đâm trúng cái bụng. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, lại bị báo cho, tử cung của nàng đã bị bỏ đi. Nàng mới chừng 20 a. Đang lúc Diệp Vạn Hà đắm chìm tại bi phẫn thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc bị người dẫn linh đứng tại giường của nàng trước.